Chương 1, Thuần Dương Sơ Thành chương 1, Thuần Dương Sơ Thành Võ Đăng Sơn, cuồn phong như kiếm, xuyên thẳng trời cao, đem kia mênh mông bước lên biển mây xinh xinh đâm rách, thể hiện ra một loại cao ngạo tuyệt thế phong mang. Lúc sáng sớm, cổ pháp mà vang dội trung đồng âm thanh tự đỉnh núi vang lên, du dương đẩy ra, như là vô hình vận sóng, từng lớp lướt qua thiên sơn và khe, gột rửa lấy giữa trần thế lưu lại ồn ào náo động cùng táo bạo. Tại mảnh này tựa như tiên cảnh trong yên tĩnh, quan hoa đình bên trong, một thiếu niên đang dựa pha tạm sơn son rào chắn, thấp giọng đọc trong tay đạo kinh. Hắn thân mang hơi có vẻ rộng lượng tím sắc vải thô đạo bào, thân hình lộ vẻ đơn bạc, đạo kế buộc phải có chút tùy ý, thậm chí có mấy sợi không nghe lời sợi tóc rủ xuống trên trán, theo gió nhẹ phẩy. Nhưng mà phần này tùy ý cùng lộn xộn, không chút nào không cách nào che giấu cái kia trường quá tuấn giật xuất trần dung nhan. Mày như núi xa, mắt như hàn tinh, sống mũi thẳng, môi sắc mờ nhạt, tổ hợp lại với nhau, lại có loại không dính khói lửa trần gian trích tiên khí chất. Hắn chính là Lục Thiếu Phong, tuổi vừa mới 15, cũng đã tại hai đầu lông mày lắng đọng hạ viễn siêu người đồng lứa lặng im cùng trầm ổn, dường như sớm đã nhìn thấu tình đợi muôn màu. Mặt trời mới mọc rốt cục tránh thoát đường chân trời trói buộc, sôi nổi mà ra. Chân trời lúc đầu chỉ là một vệt ngân bạch sắc, nhưng thoáng qua ở giữa, liền bị một loại khó nói lên lời, trói lọi mà thần bí tử ý chậm rãi nhuần dần. Đây là trong mỗi ngày âm dương giao thế, tử khí đông lai chân quý thời điểm. Lục Thiếu Phong lập tức đem trong tay đạo kinh nhẹ nhàng đặt bên cạnh trên băng ghế đá, động tác trôi chảy mà tinh chuẩn, không có chút nào trì trệ. Hắn tại trong đình khoanh chân ngồi xuống, vũ tâm hướng thiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ý theo thuần dương vô cực công bên trong huyền ảo vô cùng thổ nạp pháp môn, điều chỉnh hô hấp, ý niệm chìm vào đan điền chỗ sâu. Hô hấp của hắn dần dần biến kéo dài mà nhỏ bé, như có như không, dường như cùng chúng quanh sông núi linh khí hòa thành một thể. Hai nén nhang thời gian lặng yên trôi qua, ngoài đình mây mù tụ tán, sơn chim hót vang, đều không thể quấy rầy hắn mảy may. Nếu có cao thủ ở đây, có thể mơ hồ nhìn thấy, tại hắn cực kỳ quy luật hơi thở ở giữa, dường như có màu tím nhạt nhân luân chi khí tùy theo lưu chuyển, thổ nạp, cuối cùng, kia một tia tinh thuần vô cùng, nhỏ không thể thấy tiên tiên tử khí, bị hắn lấy lớn lao nghị lực thành công bắt giữ, chậm rãi đặt vào đan điền khí hải bên trong. Nhưng mà, nội thị phía dưới, trong đan điền tình huống nhưng lại làm kẻ khác đột trí. Kia khổ tu 8 năm thuần dương vô cực công mới lấy được bản mệnh chân khí, vẫn như cũ yếu ớt dây tóc, yếu ớt đến đáng thương, tại mênh mông trong đan điền phiêu diêu không chừng, liền nhường đầu ngón tay duy trì liên tục cấm áp một lát loại này đơn giản nhất hành khí hiệu quả, đều khó mà ổn định duy trì. Lục Thiếu Phong chậm rãi mở hai mắt ra, thanh tịnh trong con ngươi lướt qua một tia cực kỳ nhạt bất đắc dĩ. Khoe miệng của hắn có chút câu lên, kia là một vẻ tự giễu cười khổ. 8 năm trong lòng của hắn đếm thầm. Từ khi 7 tuổi năm đó, bị dạo chơi trở về tổ sư Trương Tam Phong theo chân núi mang về võ đàng, hắn liền bị ký thác kỳ vọng, trực tiếp bắt đầu tu luyện môn này danh xưng võ đang bảo vật chân phái, từ Tam Phong tổ sư dung hội Cửu Dương thần công căn cơ cùng đạo gia chí cao đạo lý sáng lập ra vô thượng nguyên công, thuần dương vô cực công. Môn thần công này lập ý sự cao xa, nghe nói trực chỉ võ đạo bản nguyên, không phải nắm giữ đại trí tuệ, người có vận may lớn không thể thành tựu. Cũng nguyên nhân chính là gian nan, theo Lục Thiếu Phong biết, đương thời không có gì ngoài sáng tạo công tổ sư bản nhân bên ngoài, lại không người thứ hai luyện thành. Cho dù là vị kia trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, tương lai minh giáo giáo chủ Trương Bố Kỵ, cũng là bởi vì duyên tế hội được cả bộ Cửu Dương thần công lại cùng này công vô duyên. Nếu là tu luyện võ đang phái cái khác thượng thừa tâm pháp, tỉ như các sư minh tu luyện võ đang Cửu Dương công hoặc là Thê Vân Túng tâm pháp lấy Lục Thiếu Phong tự phụ cùng 8 năm qua cần cù không ngừng, giờ phút này chỉ sợ sớm đã chân khí tiểu thành, cho dù không dám nói khinh thường cùng thế hệ, cũng đủ để tại giang hồ thế hệ tuổi trẻ bên trong bộc lộ tài năng, chiếm được một chút thanh danh. Có thể thuần dương vô cực công hết lần này tới lần khác khác biệt. Nó tựa như một vị cao ngạo tuyệt đại giai nhân, ngươi càng là vội vàng mong muốn tới gần, nàng ngược lại cách ngươi càng xa. Nó yêu cầu không chỉ là nước chảy đá mòn khổ công, càng quan trọng hơn là một loại nào đó huyền chi lại huyền ngộ. Thuần dương, thuần dương, đến tột cùng như thế nào thuần dương? Là trí cương trí mãnh, vẫn là trí thuần đến sạch? Hoặc là Lục Thiếu Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía ngoài đỉnh biến ảo khó lường biển mây, trong lòng cũng không có bao nhiêu nhục trí phẫn uất, ngược lại tràn đầy thật sâu suy tư cùng tìm tòi nghiên cứu chi ý. Hắn biết rõ này công một khi có thành tựu, tiền đồ chắc chắn bất khả hạ lượng, nhưng cái này nhập môn chi nạn, thật sự là viễn siêu thường nhân tưởng tượng, tựa như leo lên vách đá vạn trượng, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Không đổi, không đổi. Một cái ôn hòa, dàn mua kỳ dị trấn an lực lượng thanh âm, không có dấu hiệu nào từ sau lưng vang lên. Lục Thiếu Phong sợ hãi cả kinh, quanh thân khí cơ bản năng run lên, lại cấp tốc bình phục. Hắn liền vội vàng đứng lên, sửa sang lại một chút đạo bào, quay người cùng kính hành lễ. Chỉ thấy ngoài đỉnh chẳng biết lúc nào, lặng yên đứng thẳng một vị lão đạo. Lão đạo thân mang lại bình thường bất quá vài xám đạo bào, đã là tóc bạc ra mồi, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận như là mới sinh anh hải, một đôi mắt ôn nhuận bình thản, không thấy mảy may sắc bén phong mang, lại dường như có thể thấm nhuần lòng người, chiếu rõ vạn vật. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lại dường như cùng chúng quanh tiên địa tự nhiên hoàn mỹ hòa làm một thể, không phân khác biệt. Không phải bắt đầu võ lâm, võ đang khai sơn tổ sư Trương Tam Phong, còn có thể là ai? Tổ sư. Lục Thiếu Phong không người đến cùng, ngựa khí tràn ngập kính ý. Trương Tam Phong chậm rãi đi vào trong đỉnh, đi lại nhẹ nhàng, điểm bụi không sợ hãi. Ánh mắt của hắn tại Lục Thiếu Phong trên thân nhẹ nhàng nhất chuyển, dường như đã xem hắn trong ngoài nhìn thông thấu, lập tức vuốt râu cười khẽ, thanh âm như gió xuân phất qua mặt hồ, ngươi nhà, quá chấp nhất. Trong cơ thể ngươi điểm này chân khí, mặc dù nhìn như yếu ớt, cũng đã tinh thuần vô cùng, căn cơ chi vững chắc, khí tượng chi thuần khiết, đã sơ thành, xem như chân chính bước vào luyện tinh hóa khí cánh cửa. 8 năm nóng lạnh, có thể có như thế thành tựu, đã viễn siêu lão đạo năm đó mong muốn, cần gì phải tự coi nhẹ mình, tăng thêm phiền não đâu. Lục Thiếu Phong chấn động trong lòng, thầm nghĩ tổ sư quả nhiên công tham tạo hóa, nhãn lực thông thiên, chính mình điểm này không quan trọng tu vi, trong mắt hắn chỉ sợ như là xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng. Hắn không dám giấu giếm, thành thật trả lời nói, đồ tôn ngu dốt, tư chất tối dạng, 8 năm qua ngày đêm khổ tu, nhưng thủy chung chưa thể hiểu thấu đáo kia thuần dương hai chữ chân lý, cho nên công lực tăng trưởng quá chậm như kiến bò, mỗi lần nghĩ cùng, thường cảm giác có bác tổ sư năm đó đem đệ tử mang về trong núi, thân truyền thụ thần công kỳ bảo cao, trong lòng thực sự hổ thẹn. Trương Tam Phong ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua trên bàn đá quyển kia mở ra đạo đức kinh trong mắt lóe lên một tia rất khó phát giác khen ngợi tinh mang, hắn cũng không trực tiếp giải đáp Lục Thiếu Phong liên quan tới thuần dương hoang mang, mà là ngữ khí bình thản nói rằng, đạo pháp tự nhiên, thuận theo bản tính, cơ cầu tốc thành, phản rơi xuống tầm thường, chỉ hướng đại đạo. Ngươi bây giờ căn cơ đã cố, giống như ngọc thô ban đồ mài, kế tiếp cùng nó một mặt thúc gốc chân khí, không bằng nhiều nghiên cứu đạo kinh tinh nghĩa, tinh tế trải nghiệm trong đó vô vi nhi vô bất vi thượng thiện nhược thủy trí lý. Công phu tới, tâm cảnh thông, thần công tiến bộ, bất quá là nước chảy thành sông sự tình mà thôi. Nói xong, Trương Tam Phong không còn nhiều lời, dường như thật chỉ là sáng sớm tản bộ, ngẫu nhiên đi ngang qua này đỉnh, chỉ điểm hai câu sau, liền nhẹ lướt đi, thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền đã biến mất tại bốn lượt đường núi cuối cùng, hòa vào trong mây mù. Nhưng chính là cái này nhìn như tùy ý mấy câu, nghe vào Lục Thiếu Phong trong tai, lại như là trống chiều trung sớm, đống nhiên hiểu rõ. Và anh, dường như một đạo thiểm điện bổ ra trong đầu mê bụ. Đúng vậy à, chính mình cho tới nay đều quá mức chấp nhất tại chân khí mạnh yếu, tăng trưởng nhanh chậm, lại không để ý đến thuần dương vô cực công bản chất. Nó đầu tiên là một bộ ẩn chứa đạo gia trí cao triết lý nội công tâm pháp. Tổ sư lời ấy rõ ràng là tại điểm tình hắn, tu luyện này công không thể chỉ dựa vào man lực khổ tu, càng phải chú trọng tâm tính tôi luyện cùng đạo cảnh cảm ngộ tăng lên. Những cái kia nhìn như cùng võ công không quan hệ đạo kinh bên trong, đang ẩn chứa thiên địa vận hành, âm dương sinh khắc trí lý, mà những này mới là thôi động thuần dương vô cực công chân chính tiến bộ mấu chốt chìa khóa. Đa tạ tổ sư chỉ điểm. Lục Thiếu Phong đối với Trương Tam Phong rời đi phương hướng, lần nữa thật sâu cúi đầu, lần này lưng cong đến thấp hơn, tâm tình càng là rộng mở trong sáng, trước kia tích tụ tại ngực phiền muộn, trong khoảnh khắc tiêu tán hơn phân nửa. Màn đêm buông xuống, Lục Thiếu Phong liền thay đổi ngày xưa quen thuộc, trực tiếp đâm vào chân vũ đại điện chắc điện tàng thư các. Nơi đây cất giữ lấy võ đang phái lịch đại thu thập, ghi chép rất nhiều đạo gia điển tịch, mặc dù không bằng Thiếu Lâm tự tàng kinh các như vậy bao hàm toàn diện, đọc lướt qua biên bác, nhưng chuyên chú vào đạo gia học vấn, thật sâu độ cùng chiều rộng, cũng có thể xưng bác đại tinh thông. Hắn không còn như dĩ vãng như thế, chỉ là đem đọc đạo kinh coi như luyện công khoảng cách điều hòa, hoặc là hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ, mà là chân chính bình tĩnh lại, vứt bỏ tạp niệm, mỗi chữ mỗi câu, lặp đi lặp lại phỏng đoán, ý đồ lý giải trong đó ẩn chứa thiên địa chí lý, âm dương biến hóa chi đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh, đạo đức kinh, thượng thiện nước thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đắng người chỗ ác, cho nên mấy tại nói, đạo đức kinh, thiên hạ chớ yếu đuối tại nước, mà công thành cường giả chớ chi năng thắng, lấy không thể dễ chi, đạo đức kinh, thừa thiên địa chi đăng, mà ngự sáu khí chi biện, lấy du vô tận người, trang tử tiêu giao du, trong ngày thường cảm thấy có chút tối nghĩa khó hiểu, thậm chí cảm thấy rảnh rỗi động không có. Di văn tự chương cũ, tại lúc này toàn thân toàn ý đầu nhập và kết hợp tự thân tu luyện thể nghiệm sát minh hạ, lại dần dần tỏa ra khác hào quang cùng sinh cơ. Hắn dường như có thể cảm giác được, mỗi một chữ đều giống như một quả hạt giống, ở trong tim hắn bên trong nảy mầm, cùng thể nội kia yêu ớt thuần dương chân khí sinh ra lấy kỳ diệu cộng minh. Trước kia trong tu hành rất nhiều tắc nghẽn khó thông, trăm mối vẫn không có cách giải chỗ, lại loại này cộng minh hạ, dần dần có bung lòng dấu hiệu. Như thế mất ăn mất ngủ, tâm vô bằng ngủ, đảo mắt chính là hơn một tháng đã qua. Trong thời gian này, hắn ngoại trừ cần thiết sinh hoạt thường ngày bài tập, cơ hồ đem tất cả thời gian đều bỏ ra ở cái này tàng thư các bên trong. Cái này đêm, ánh trăng như nước, thanh lanh ánh sáng huy xuyên thấu qua cổ lao song cửa sổ, lẳng lặng chiếu xuống che kín cho bụi giá sách cùng nền đá trên bảng, là cái này yên tĩnh không gian bằng thêm mấy phần thần bí. Lục Thiếu Phong đang đọc được Nam Hoa Kinh, tức trang tử, bên trong thừa thiên địa chi đang, mà ngự sáu khí chi biện, lấy du vô tận người câu này lúc, chợt thấy thể nội kia một mực như tia nước nhỏ giống như bình thản vận chuyển thuần dương chân khí, không có dấu hiệu nào biến dị thường sinh động. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 2, Long Nguyên tôi thể chương 2, Long Nguyên tôi thể mới đầu chỉ là có chút gia tốc, nhưng rất nhanh, tựa như cùng quả cầu tuyết đồng dạng, tốc độ càng lúc càng nhanh, lưu lượng cũng càng lúc càng lớn. Dòng nhỏ tụ hợp vào dòng suối nhỏ tràn vào giang hà, cuối cùng hóa thành một cỗ lao nhanh gào thét hồng lưu, tại hắn trong kinh mạch sôi trào mãnh liệt. Hắn phúc trí tâm linh, biết đây là thời khắc mấu chốt, lập tức đem kinh thư nhẹ nhàng cất kỹ, liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần nội thị, dẫn đạo chân khí. Chỉ thấy trong đan điền, nguyên bản yếu ớt như ánh nến khí lưu bỗng nhiên bành trướng, lớn mạnh, như là vỡ đê hồng thủy, dọc theo thuần dương vô cực công đặc biệt hành công lộ tuyến lao nhanh không thôi. Chân khí những nơi đi qua, kinh mạch mơ hồ truyền đến căng đau cảm giác, nhưng này đau đớn bên trong, nhưng lại mang theo một loại trước nay chưa từng có, kinh mạch bị mở rộng, bị tẩm bổ thư sướng. 8 năm khổ tu, hậu tích bạc phát. Chân khí rốt cục nên đón lần thứ nhất chân chính, có thể xưng tăng vọt đột phá. Nhưng mà, ngay tại Lục Thiếu Phong trong lòng vừa mới dâng lên một tia khổ tận cam lai thích thú chi tình, còn chưa chờ tình này tự lan tràn ra, kinh người dị biến bỗng nhiên xảy ra. Kia lao nhanh mãnh liệt chân khí hồng lưu, tại tự hành vận chuyển mấy cái chu thiên, đem hắn kinh mạch cọ rửa tẩy lễ một lần về sau, lại như cùng nhận lấy một loại nào đó không thể kháng cự triệu hoán, như bách xuyên quy hải giống như, điên cuồng hướng đan điền trọng yếu nhất, chỗ sâu nhất chảy ngược mà đi. Đan điền hạch tâm, dường như trống rỗng xuất hiện một cái vô hình, sâu không thấy đáy lỗ đen. Cái này lỗ đen tản mát ra vô cùng cường đại hấp lực, đem hắn khổ tu được đến, vừa mới lớn mạnh chân khí, tính cả kia 8 năm tích lũy, y đòi lại tinh thuần căn cơ, giống như cá voi hút nước, không chút lưu tình tuôn vệ, thu nạp. Tốc độ nhanh chóng, tình thế chi mãnh, hoàn toàn vượt ra khỏi Lục Thiếu Phong lý giải cùng năng lực khống chế, hắn thậm chí chúng liền đoạn quá trình này đều làm không được. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở ở giữa, hắn cảm giác thể nội biến trống rỗng, nguyên bản tràn đầy phồng lên kinh mạch cùng đan điền, giờ phút này biến hoàn toàn tĩnh mịch, cảm giác suy yếu giống như nước thủy triều đánh tới, nhường sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Cái này đáng sợ suy nghĩ vừa dâng lên, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Không, không đúng. Thuần Dương Vô Cực Công chính là huyền môn tâm pháp chính tông, công chính bình thản, tuyệt không phải tà công. Hơn nữa có tổ sư tự mình giữ cửa ải chỉ điểm, căn cơ vững chắc, như thế nào tùy tiện đi vào ma đạo? Nhưng nếu không phải tẩu hỏa nhập ma, trước mắt cái này 8 năm khổ tu trong khoảnh khắc nước chảy về biển đông cảnh tượng, lại nên như thế nào giải thích? Một loại trước nay chưa từng có mờ mịt cùng gần như tâm tình tuyệt vọng, bắt đầu ở trong lòng của hắn lan tràn. Ngay tại hắn tâm thần cực chấn, cơ hồ muốn bị bất thình lình đả kích phá hủy ý chí lúc, oeng. Dường như khai thiên tích địa một tiếng vang thật lớn, cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là nguồn gốc từ trong đầu của hắn chỗ sâu. Trước mắt đột nhiên kim quang nổ tung, một mảnh chói lọi, phản phất có cái gì bẩm sinh, kiên cố vô cùng bình chướng bị cỗ này từ trong ra ngoài lực lượng đột nhiên xung phá. Ngay sau đó, một đạo nửa trong suốt, biên giới hiện ra nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ dị bảng, không có dấu hiệu nào, đột ngột hiện lên ở hắn ánh mắt ngay phía trước, bất luận là mở mắt vẫn là nhắm mắt, mặt này tấm đều vô cùng rõ ràng tồn tại với hắn cảm giác bên trong. Phía trên văn tự đơn giản mà quỷ dị, thế giới hiện tại, ỷ thiên đổ lòng ký túc chủ, Lục Thiếu Phong kỹ năng, Thuần Dương Vô Cực Công, tầng thứ nhất, 24, 2000, cảnh giới, luyện tinh hoa khí, mới bảo, tổng hợp đánh giá, giang hồ nhị lưu hào thủ, ghi chú, trước mắt ở vào chân khí mất hết trạng thái hư nhược, thực tế sức chiến đấu bất nhập lưu, Lục Thiếu Phong con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim, hô hấp vì đó hoàn toàn đình trệ. Hắn trọn vẹn sững sờ tại nguyên chỗ có nửa ngày, đầu óc trống rỗng. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi, có chút cứng đờ giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt tại ngực trái mình tim vị trí. Cách thô giáp tím sắc đạo bào vải vóc, có thể cảm nhận được rõ ràng lồng ngực phía dưới, trái tim kia ngay tại cường kiện mà hữu lực nhảy lên, nhắc nhở hắn đây hết thệ cũng không phải là một cảnh. 8 năm. Theo ngây thơ hài đồng tới ngây ngô thiếu niên, dòng dã 8 năm. Xuyên biệt đến tận đây phương thế giới mê mang cùng cô độc, khổ tu thần công lại tiến triển chậm chạp giống như rùa bò dậy vò cùng bản thân hoài nghi, tại lúc này, đối mặt bất thình lình, có thể xưng hoang đường, cơ hội xoay chuyển, toàn bộ biến thành khó nói lên lời phức tạp nỗi lòng. Có chấn kinh, có mờ mịt, có vui mừng như điên, cũng có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được bị quất. Cuối cùng, tất cả những tâm tình này đều lắng đọng xuống dưới, hóa thành một tiếng thở dài, mang theo như chút được gánh nặng giống như rất nhỏ thanh âm rung động thở dài. Kim thủ chỉ. Đến chế 8 năm kim thủ chỉ, rốt cuộc vẫn là tới. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ ý thức thanh tỉnh, nhận biết ổn định, thần cấp ngẫu nhiên hệ thống chính thức kích hoạt thành công. Băng lãnh, không tình cảm chút nào sát thái thanh âm nhắc nhở, trực tiếp tại trong đầu của hắn chỗ sâu quanh quẩn ra, tiến một bước xác nhận vừa rồi kêu kỳ dị bảng cũng không phải là ảo giác. Lục Thiếu Phong cấp tốc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cường đại tâm trí tại thời khắc này phát huy tác dụng. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, thử nghiệm tập trung ý niệm, cùng trong đầu cái này cái gọi là hệ thống tiến hành khai thông. Hệ thống, ngươi là lai lịch thế nào? Có cái gì cụ thể công năng? Còn có, giống ta dạng này túc chủ bình thường sẽ có hay không có cái gì? Ân, tân thủ phúc lợi. Buồn hệ thống chỉ tại phụ trợ túc chủ trưởng thành, cụ thể công năng đem theo túc chủ thực lực bản thân tăng lên cùng tao ngộ đặc thù cơ duyên từng bước giải tỏa. Kiểm tra tới túc chủ là lần đầu khóa lại, tân thủ gói quà đã cấp cho đến tạm thời không gian, mời túc chủ kịp thời kiểm tra và nhận. Theo đạo này thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Lục Thiếu Phong ánh mắt phía trước hơi mở bảng nội dung lập tức hoán đổi. Ba cái tản ra nhu hòa nhưng rõ ràng quang mang tuyển hạng, chống giống nổi lên, lặng lặng chờ đợi lấy lựa chọn của hắn. Tuyển hạng 1, hoàng kim trăm lượng, giải thích rõ, thế tục thông dụng chi kim loại hiếm, có thể dùng tại giao dịch, chuẩn bị, có lẽ có thể giải quyết một chút tiền tài phương diện phiền não. Tuyển hạng 2, kim ti bảo giáp, một cái, giải thích rõ, lấy kim loại hiếm sợi tơ cùng tiền tầm kia hỗn hợp bệnh mà thành miễn giáp, nhẹ nhàng cứng cỏi, có thể hữu hiệu chống cự bình thường đao kiếm chém bảo, chính là hộ thân bảo mệnh chi lợi khí. Tuyển hạng 3, pha loãng long nguyên, một phần. Giải thích rõ, nguồn gốc từ cao võ vị diện thần thú tinh hoa chi lực, mặc dù trải qua trên diện rộng pha loãng, năng lượng đã hướng tới ôn hòa, dễ dàng hấp thu, nhưng vẫn cố dịch cần tẩy thủy, thay ra đổi thịt, tăng lên trên diện rộng công lực công hiệu thần kỳ. Hệ thống nhắc nhở, năng lượng ôn hòa, không thương tổn tốc chủ. Lục Thiếu Phong ánh mắt cấp tốc đảo qua ba cái tuyển hạng, đại não cấp tốc vận chuyển, cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra cân nhắc cùng lấy hay bỏ. Hoàng kim trăm lượng, đúng là đồ tốt, vô luận là ở đâu hướng cái nào đại, tiền tài cũng có thể làm cho người sống đến dễ chịu chút. Nhưng nói cho cùng, đây chỉ là vật thế tục. Đối với truy cầu võ đạo đỉnh phong, ý đồ tại cái này ở mầm sóng dậy thế giới võ hiệp đặt chân căn bản mục tiêu mà nói, cũng không trực tiếp lại to lớn giúp ích, đầu tiên loại trừ. Kim ti bảo giáp, đao kiếm có thương, cái này dụ hoặc sát thực không nhỏ. Hành tẩu giang hồ, nhiều một tầng phòng hộ, chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Nhưng mà, này phương thế giới chính là ý tiên đổ lòng ký nội lực người tu vi cao thâm, trường lực quyền kình đủ để vỡ biển nước đá, càng có rất nhiều âm độc quỷ dị công phu, tỉ như huyền minh nhị lao huyền minh thần trưởng kia thấu xương thực thủy hàn độc, hoặc là hôn nguyên phích lịch thủ thành quân huyền âm chỉ kia khó lòng phòng bị âm kình, những này nội lực công kích tuyệt không phải một cái phòng ngự vật lý bảo giáp có khả năng hoàn toàn ngăn cản. Kim Ti bảo giáp phòng được lưỡi dao, lại không phòng được chân khí xâm nhập, tác dụng đối với cao thủ chân chính quyết đấu mà nói, tương đối có hạn. Hắn ánh mắt cuối cùng một mực khóa chặt tại cái thứ ba tuyển hạ bên trên, hô hấp cũng nhịn không được có hơi hơi tăng nghẽn. Pha loãng Long Nguyên. Mặc dù hắn cũng không phải là đối tất cả võ hiệp tác phẩm rõ như lòng bàn tay, nhưng Long Nguyên chi danh, kết hợp nguồn gốc từ cao võ vị diện thần thú tinh hoa chờ miêu tả, hắn lập tức liên tưởng đến một ít tác phẩm bên trong kia đủ để gây nên tinh phong huyết vũ thiên địa kỳ chân. Cho dù là bị trên diện rộng pha loãng mấy chục lần thậm chí nhiều hơn, trong đó ẩn chứa năng lượng bản nguyên, cũng không phải này phương thế giới bình thường thiếu lâm đại hoàn đan, hắc ngọc đoạn tục cao loại hình có khả năng so sánh. Duyên thọ mấy trăm năm, công lực tăng vọt, dịch cân tẩy tủy. Những này công hiệu, bất kỳ hạng nào đều đủ để nhường người trong võ lâm điên cuồng. Đối với giờ phút này thể nội chân khí mất hết trạng thái suy yếu, nhưng hệ thống bảng bên trên lại rõ ràng biểu hiện thuần dương vô cực công quỷ dị đột phá tới tầm cảnh giới thứ nhất hắn mà nói, cái này pha loãng long nguyên quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không, là hạn hán đã lâu về sau mưa như chút nước cam lâm. Ta lựa chọn nhận lấy tuyển hạng 3, pha loãng long nguyên. Lục Thiếu Phong không do dự nữa, ở trong lòng mặc niệm xác nhận. Sau một khắc, hắn cảm thấy lòng bàn tay có hơi hơi nặng, một cô nóng bỏng cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đoàn nước chừng lớn chừng cái trứng gà, hiện ra màu đỏ sậm, tính chất sền sệt như là nóng chảy lưu ly chất lỏng, chống rông xuất hiện trong tay hắn. Chất lỏng này mặt ngoài phảng phất có màu đỏ lưu quang đang chậm rãi phun trào, tản ra làm người sợ hãi bàng bạc năng lượng ba động, cứ việc hệ thống rõ ràng nhắc nhở năng lượng ôn hòa, không thương tổn túc chủ, nhưng này thật sự xúc cảm, vẫn như cũ như là cầm một khối mới vừa từ lò luyện thép bên trong lấy ra, nung đỏ than khối. Việc này không nên chậm trễ. Như thế thần vật, cầm trong tay một khắc, liền nhiều một phần phong hiểm. Lục Thiếu Phong lập tức đứng dậy, thoáng sửa sang lại một chút bởi vì ngồi lâu mà có chút nếp vốn đã bảo, đem đoàn kia nóng rực pha loãng long nguyên nắm thật chặt tại lòng bàn tay, bước nhanh đi ra yên tĩnh tàng thư các. Sát trời đã có chút sáng lên, phương đông lộ ra ngần bạch sắc. Hắn tìm tới hôm nay phụ trách phiên trực tuần tra một vị sư minh, trên mặt lộ ra vừa đúng mỏi mệt cùng một tia hưng phấn, ngựa khí bình tĩnh cáo chi đối phương, chính mình tại tàng thư các nghiên cứu đạo kinh trận có được, lòng có cảm giác, cần lập tức trở về chỗ ở bế quan tĩnh tu một ngày, để củng cố cảm ngộ. Cái kia sư minh gặp hắn khí tức mặc dù yếu ớt, đây là chân khí bị hút khô sau bình thường biểu hiện, nhưng bình ổn có thứ tự, ánh mắt thanh minh, không giống tàu hỏa nhập ma dấu hiệu, cũng coi như hắn là đọc sách đọc thông cái nào đó có thiếu, sảng khoái gật đầu đáp ứng, còn dặn dò hắn an tâm tu luyện, thường ngày việc vặt vãnh tự có người khác quản lý. Lục Thiếu Phong sau khi nói cảm ơn, trực tiếp về tới chính mình ở vào phía sau núi một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh phòng nhỏ. Nơi này hoàn cảnh thanh lưu, ngày thường ít có người tới, chính là bế quan lý tưởng nơi trốn. Hắn trở tay đem cửa phòng một mực khóa kỹ, thậm chí theo trong ngăn kéo lật ra một chi ngày thường không nỡ dùng linh thần hương nhóm lửa, cắm ở lư hương bên trong, thanh đạm hương khí có trợ giúp bình tâm tinh khí. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luôn lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng. Đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 3, Vũ Hiệp về núi chương 3, Vũ Hiệp về núi làm xong những này công tác chuẩn bị, hắn lúc này mới trong phòng duy nhất cái kia trên bồ đoàn cũ quanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên. Hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, đem trong đầu tất cả tạm niệm toàn bộ bài không. Lục Thiếu Phong ánh mắt ngưng tụ, đã không còn bất cứ chút do dự nào, cầm trong tay đoàn kia nóng rực bước người pha loãng long nguyên ngửa đầu nuốt vào. Long nguyên nhập khẩu trong nháy mắt, cũng không giống bình thường chất lỏng như thế theo yết hầu trượt vào trong dạ dày, mà là dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành một cỗ cuồng bạo đến cực điểm, cực nóng vô cùng hùng lưu. Nô. Lục Thiếu Phong đột nhiên phát ra một tiếng đè nén tiêu rên, cả người kịch liệt rung động. Giờ phút này, hắn cảm giác chính mình nuốt vào căn bản không phải chất lỏng, mà là một tòa hoàn toàn bộc phát vi hình núi lửa. Kinh khủng tới không cách nào hình dung nhiệt lưu, đã mất đi tất cả trói buộc, tứ vô kỵ đan ở trong cơ thể hắn nổ tung, điên cuồng phóng tới toàn thân, kỳ kinh bát mạch, thậm chí thân thể mỗi một cái nhỏ bé nhất nơi nhỏ lánh. Đau khổ kịch liệt trong nháy mắt chẻ mất hắn. Mỗi một tấc kinh mạch đều giống như bị đung đỏ bàn ủi mạnh mẽ ủi bỏng, căng nứt. Mỗi một khối xương cốt đều giống như tại bị cự truy lặp đi lặp lại rèn, tái tạo. Mỗi một cái tế bào đều phản phất tại liệt diễm bên trong kêu rên, vỡ vụn, sau đó lại tại cố này bảng bạc sinh cơ thôi thúc dưới cương ép gây dựng lại. Xoẹt. Trên người hắn món kia tím sắc vải thô đã bảo, đầu tiên không chịu nổi cái này từ trong ra ngoài bộ phát nhiệt độ cao, trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành một sợi khói xanh cùng điểm điểm cho bụi, tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, dưới thân cái kia dùng nhiều năm bổ lần cũ cũng cấp tốc cháy đen, thành than. Ngay cả dưới người hắn làm nền gạch xanh mặt đất, cũng bởi vì là cái này đống nhiên giáng lâm, tập trung vào một điểm nhiệt độ cao mà không thể thừa nhận, phát ra đôm nốt giòn vàng, mặt ngoài da bị nẻ mở vô số đạo giống mạng nhện tinh mịn vết tích. Lục Thiếu Phong toàn thân làn da biến xích hồng như máu, như là đốt thấu bàn ủi, thậm chí mơ hồ lộ ra một loại màu đỏ sẫm quang mang. Nhiệt độ cao khiến cho trung quanh thân thể hắn không khí đều kịch liệt bắt đầu vặn mèo, bốc hơi lên mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Cả gian phòng nhỏ nhiệt độ tại ngắn ngủi mấy hơi thở quá mức kịch kéo lên, biến như là một cái kín không kẽ hở lồng hấp. Ngay tại Lục Thiếu Phong cảm giác ý thức của mình đều nhanh muốn bị cái này vô tận thống khổ cùng nóng bỏng hòa tan, thân thể sắp bị cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa hoàn toàn no bạo cực hạn trước mắt, trong cơ thể hắn kia nguyên bản nhân vì chân khí bị hút khô mà yên tĩnh lại thuần dương vô cực công cảm nhận được ngoại lai này, chí dương chí cương bàng bạc năng lượng, nhưng vẫn đi bản năng gia tốc vận chuyển lại. Môn này từ Trương Tam Phong dung hội cựu dương thần công căn cơ cùng đạo gia chí lý sáng lập ra vô thượng huyền công, giờ phút này cho thấy nó gặp mạnh thì mạnh mà tính. Long nguyên biến thành bàng bạc tinh khí, nguyên bản cuồng bạo vô tự, tràn đầy giá tính cùng lực phá hoại, nhưng ở thuần dương vô cực công trong lúc này đang bình thản, nhưng lại trí thuần trí dương công pháp lộ tuyến dẫn đạo hạn, dường như một đám tứ ngược hồng thủy rốt cuộc tìm được kiên cố mà chính xác đường sông, bắt đầu bị cấp tốc trải bước, luyện hóa, hấp thu, chuyển hóa làm tinh thuần vô cùng thuần dương chân khí. Nguyên bản nhân là cái kia quỷ dị lỗ đen thôn vệ mà biến dấu thuyết, hoàn toàn tĩnh mịch kinh mạch cùng đan điền, giờ phút này như là hạn hán đã lâu dạn nước đại địa nên đón ngập trời hồng thủy, bắt đầu tham lam vô cùng hấp thu cái này năng lượng bàng bạc nguồn suối. Thuần dương chân khí, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng trưởng, áp xúc, chiết xuất. Hắn ánh mắt biên giới cái kia hơi mở hệ thống bảng bên trên, thuần dương vô cực công phía sau kinh nghiệm chỉ số, bắt đầu lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên cuồng hoạt động. Thuần dương vô cực công kinh nghiệm 10, thuần dương vô cực công kinh nghiệm 15, thuần dương vô cực công kinh nghiệm 8, thuần dương vô cực công kinh nghiệm 20. Oanh, dường như giang hà vỡ đê, bình cảnh phá vỡ. Một cỗ càng thêm cường đại, càng thêm tinh thuần dòng nước ấm xuyên suốt một ít trước đó vướng víu kinh mạch. Đốt, thuần dương vô cực công tăng lên đến tầng thứ 2. Trước mắt kinh nghiệm, không, 5000, chân khí tổng lượng cùng độ tinh thuần trong nháy mắt tăng gọt mấy lần. Nhưng mà, kia pha loãng long nguyên biến thành bàng bạc tinh khí, mới bị tiêu hao không đủ 1/10. Hồng Lưu vẫn tại lao nhanh, thôi động trong cơ thể hắn thuần dương chân khí, hướng về cao hơn, càng huyền diệu hơn cấp độ phát khởi mãnh liệt công kích. Kinh mạch tại cái này cuồng bạo năng lượng trùng kích vào không ngừng xé rách, nhưng lại tại long nguyên ẩn chứa kinh người sinh cơ hạ cấp tốc chữa trị, đồng thời biến cứng cấp hơn, rộng lớn. Đan điền khí hải cũng đang không ngừng quyết trương, dung lượng duy trì liên tục tăng lớn. Càng nhiều long nguyên tinh khí bị luyện hóa, dung nhập tân sinh thuần dương chân khí bên trong, khiến cho Lục Thiếu Phong thuần dương chân khí tại trí dương trí thuần bản chất bên ngoài, vậy mà mơ hồ mang tới một tia như có như không, thuộc về viễn cổ thần thú Long Nguyên Huy Hoàng uy nghiêm chi khí. Quá trình này dường như kéo dài thật lâu, lại dường như chỉ là trong một chớp mắt. Đến lúc cuối cùng một tia Long Nguyên tinh khí bị thuần dương vô cực công hoàn toàn luyện hóa hấp thu, Lục Thiếu Phong thể nội kia lao nhanh gào thét, như là trường giang đại hà giống như chân khí hùng lưu, rốt cục dần dần bình ổn lại, cuối cùng hóa thành một mảnh mênh mông mà bình tĩnh thuần dương chân nguyên hải dương, trầm ngưng nặng nề, nhìn như bình tĩnh không lay động. Ý thức cẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Đốt, thuần dương vô cực công tăng lên đến tầng thứ 3. Trước mắt kinh nghiệm 4899, 1000, tầng thứ 3 đỉnh phong. Khoảng cách đột phá tới cực kỳ trọng yếu tầng thứ 4, cũng chỉ chênh lệch cuối cùng lâm môn một cước. Ngày xưa cần hao phí 10 năm, thậm chí càng lâu khổ công mới có thể có nhìn đạt tới cảnh giới, tại phần này pha loãng long nguyên lịch thiên trợ lực hạ, lại trong vòng một ngày, gần như công thành. Lục Thiếu Phong chậm rãi mở hai mắt ra, tại hắn mở mắt sana, trong mắt lại có như thực chất tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, như là trong đêm tối xẹt qua sắc bén địa quang, đem hơi có vẻ mở tối gian phòng đều chiếu sáng một cái trước mắt. Hắn vô ý thức thật dài phun ra một ngụm thể nội tích tụ cho khí, khí tức này lại ngưng tụ không tan, hóa thành một đạo khí màu trắng tiễn, suy một tiếng bắn ra, đụng vào trượng hứa chi ngoại chất gỗ trên cửa phòng, phát ra ông một tiếng ngột ngạt tiếng vọng. Thẳng đến lúc này, Lục Thiếu Phong mới từ loại kia huyền diệu trong trạng thái tu luyện hoàn toàn tỉnh táo lại, chú ý tới tự thân cùng trong phòng nhỏ bừa bộn cảnh tượng. Chính mình thân vô thốn lũ, nguyên bản đạo bào sớm đã hóa thành cho bụi, làn da mặc dù khôi phục bình thường màu sắc, nhưng nhìn kỹ lại mơ hồ lưu động một tầng ôn nhuận như ngọc quang trạch, dường như trải qua một loại nào đó thần bí rèn luyện. Đầy mặt đất đều là đạo bào cùng bồ đoàn tiêu đốt sau lưu lại cho tàn cùng cháy đen hải cốt, dưới thân gạch xanh mặt đất vết rách trải rộng, ghi chép vừa rồi trận kia kinh tâm động phách thủy biến. Đúng vào lúc này, đông 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 ngoài cửa truyền đến vài tiếng hơi có vẻ gấp rút nhưng lại mang theo khắc chế tiếng gõ cửa, ngay sau đó là một cái mang theo ân cần tiếng hỏi âm: "Thiếu Phong sư đệ, ngươi ở bên trong à?" Vừa rồi bên này tựa hồ có chút dị thường động tĩnh cùng nhiệt khí truyền ra, thật là tu luyện ra cái gì được rẽ. Mọi thứ đều còn tốt chứ? Ta là Dương Thành Hổ, là phụ trách quản lý đệ tử sự vụ ngày thường, tính tình tương đối ổn trọng Dương Thành Hổ sư minh. Nghe tiếng bước chân, hẳn là dừng ở ngoài cửa cách xa hơn một trượng vị trí, cũng không tùy tiện tới gần, hiển nhiên là đã nhận ra nơi đây dị thường nhiệt độ cao cùng vừa rồi chiếc kia chọc khí va chạm cửa phòng động tĩnh, trong lòng cất cẩn thận cùng cảnh giác. Lục Thiếu Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đè xuống thể nội kia bành trướng mãnh liệt, cơ hồ muốn phá thể mà ra lực lượng cường đại cảm giác. Cấp tốc từ một bên đơn sơ làm bằng gỗ trong tủ treo quần áo lấy ra một cái dự bị sạch sẽ đạo bảo phụ thêm, buộc lại dây thắt lưng. Đồng thời, hắn nhìn như tùy ý vung ra mấy trường, trường phong nu hòa lại lực đạo xảo diệu, đem mặt đất những cái kia dễ thấy cho tàn cùng than cốc quét đến gian phòng nơi hẻo lánh, dùng một chút tạp vật hơi che đậy kín vết tích. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ dấu hiệu, nhưng ít ra không đến mức để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra kinh thế hãi tục cảnh tượng. Làm xong những này, hắn mới hít sâu một hơi, nhường sắc mặt nhìn bình tĩnh như thường, sau đó tiến lên một bước, kẹt kẹt một tiếng mở cửa phòng ra. Cửa mở ra, chỉ thấy Dương Thành Hổ quả nhiên đứng ở ngoài cửa một trượng có hơn địa phương, ánh mắt sắc bén, cấp tốc đảo qua trong phòng rõ ràng vết cháy, khe hở cùng trong không khí chưa hoàn toàn tan hết nhàn nhạt dị dạng nhiệt độ, cuối cùng lại rơi vào Lục Thiếu Phong trên thân. Lúc này Lục Thiếu Phong, mặc dù mặc bình thường đã bảo, nhưng khí tức nội liễm thâm trầm, cùng hôm qua loại kia ngội thậm chí mang theo hư nhược cảm giác tưởng như hai người. Nhất là cái kia ánh mắt, mặc dù tận lực bình tĩnh, nhưng ngẫu nhiên lưu chuyển ở giữa, lại có một loại khó mà che giấu sáng tỏ cùng sắc bén, dường như có thể nhìn thẳng lòng người. Dương Thành Hổ trong mắt lóe lên một vẻ khó mà che giấu vẻ kinh nghi, hắn tu vi không kém, tự nhiên có thể cảm giác được Lục Thiếu Phong trên thân phát sinh một loại nào đó biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nhưng hắn tính cách trầm ổn, biết mỗi người đều có cơ duyên của mình cùng bí mật, không nên hỏi nhiều tuyệt không hỏi nhiều. Hắn đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, nhanh chóng nói rõ ý đồ đến, sư đệ vô sự thuận tiện, cũng là vi huynh quá lo lắng. Vừa rồi tiếp vào sư phụ dụ lệnh, ngũ sư thúc Trương Thúy Sơn mang theo gia quyến về núi, xa giá đã đi tới sườn núi, dự tính không lâu liền đem đến sơn môn. Sư phụ mệnh tất cả tại sơn đệ tử đời hai, lập tức tiến về chân vũ trước đại điện tập hợp, chuẩn bị nên đón ngũ sư thúc một nhà. Trương Thúy Sơn về núi. Lục Thiếu Phong trong lòng chấn động mạnh một cái, phản phất có kinh lôi nổ vang. Nội dung chính tuyến, cái này tác động toàn bộ võ lâm tương lai đi hướng mấu chốt sự kiện, rốt cục vẫn là dựa theo cố định quy tích bắt đầu. Hắn mặt không đổi sắc, đối với Dương Thành Hổ chắp tay, ngựa khí bình tĩnh không lay động, làm phiền Dương sư huynh tự mình đến đây cáo chi, tiểu đệ tất cả mạnh khỏe, chỉ là lúc luyện công có một chút khí cơ tiết ra ngoài, quấy nhiễu sư huynh. Ta cái này theo sư huynh cùng nhau đi tới chân võ điện. Ánh mắt của hắn cũng đã không tự chủ được nhìn về phía chân vũ đại điện phương hướng, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ngưng trọng cùng suy tư. Lục Thiếu Phong cấp tốc trở lại chính mình kia một mảnh hỗn độn phòng nhỏ. Hắn đánh tới lạnh buốt nước giếng, từ đầu đến chân cọ rửa một phen. Long nguyên tôi thể về sau, da thịt tầng ngoài bài xuất một chút màu xám đen nhỏ bé tạp chất, hơi chút xoa tẩy liền dơ bẩn diệt hết, lộ ra dưới đáy tựa như tân sinh da thịt, vánh nhuận quang trạch, mơ hồ lộ ra một loại cứng cỏi sức sống. Hắn thay đổi một thân gọn gàng biển đạo bào màu xanh, dùng một cây thanh lịch bạch ngọc cây châm cẩn thận buộc tốt đạo kế. Nhìn về phía trong phòng kia mặt mơ hồ gương đồng, trong kính thiếu niên mặt mũi trong sáng, thần quang nội ẩn, mặc dù vẫn như cũng là bộ kia dung nhan tuyệt thế, lại tựa hồ như rút đi mấy phần không dính khói lửa trần gian trích tiên xa cách cảm giác, hai đầu lông mày nhiều một chút lắng đọng xuống khí khái hào hùng cùng trầm ổn. Đề cử chuyến hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Tương tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 4, Hàn Diễm Giao Phong chương 4, Hàn Diễm Giao Phong hắn không dám trì hoãn, chỉnh lý tốt ý quan liền bước nhanh chạy tới chân vũ đại điện. Đến lúc, trước điện rộng lớn đá xanh trên quảng trường đã đứng trang nghiêm lấy không ít người, bầu không khí ngưng trọng bên trong lộ ra một cô đè nén chờ đợi. Võ đang thất hiệp bên trong, ngoại trừ trước kia trọng thương tàn tật, thơ cư không ra ngoài tam hiệp Du Đại Nham, cùng hôm nay nhân vật chính, chưa đến ngũ hiệp Trương Thúy Sơn. Còn lại mấy vị đều đã đến trận. Đại sư Minh Tống Viễn tiểu sắc mặt trầm tĩnh như nước, đứng ở trước mọi người, một thân chính khí. Nhị sư Minh Du Liên Chu ánh mắt sắc bén, không giận tự uy. Tứ sư Minh Trương Tùng Khê vẻ mặt trầm ổn, ánh mắt lấp lóe dường như đang tính toán cái gì. Lục sư Minh Ân Lê Đình trên mặt thần sắc lo lắng, liên tiếp nhìn về phía sơn môn phương hướng. Thất sư Minh Mạc Thanh Cốc thì nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên viết đầy cháy bỏng. Phía sau bọn họ thì là đông đảo đệ tử đời ba, đều bình tức tính khí. Lục Thiếu Phong lặng yên không một tiếng động đi đến Tống Viễn tiểu sau lưng bên cạnh, tìm không đáng chú ý vị trí cúi đầu đứng vững. Cố gắng thu liễm tự thân vừa mới đột phá vẫn chưa hòa hợp trường không khí tức, tận lực giảm bất tồn tại cảm. Hắn có thể cảm nhận được mấy vị sư minh quăng tới ôn hòa ánh mắt, đại sư Minh Tống Viễn tiểu thậm chí có chút nghiêng đầu, đối với hắn mấy không thể xem xét gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm cùng trấn an, Lục Thiếu Phong vội vàng có chút không người đáp lại. Thiếu Phong sư minh. Một cái mang theo ngây thơ lại tận lực đè thấp tiếng nói tại bên người vang lên. Lục Thiếu Phong quay đầu, nhìn thấy một cái 12-13 tuổi thiếu niên, thân mang gấm vóc nho sam, làm tục gia công tử cách ăn mặc, mặt mày tuấn tú, ánh mắt thanh tịnh trong suốt. Giờ phút này đang mang theo thân cận mà có chút hiếu kỳ ý cười nhìn xem hắn, chính là Tống Viễn tiểu chi tử, được vinh dự võ đang đệ tử đời ba bên trong nhân tài kiệt xuất Tống Thanh Thư. Lúc này Tống Thanh Thư chưa bị ngày sau những cái kia ghen ghét cùng quyền dục căn mọn, vẫn là võ đang sơn bên trên có thụ sư trưởng sủng ái, thiên phú xuất chúng, tâm tư đối lập đơn thuần tiểu sư đệ. Hắn đối vị này dung mạo vô cùng tốt, tính tình trầm tĩnh, lâu dài một mình tại hậu sơn tĩnh tu nhị sư mình, một mực ôm lấy mấy phần hiếu kỳ cùng hảo cảm. Lục Thiếu Phong nhìn trước mắt cái này lộ vẻ non nớt thiếu niên lang, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài, suy nghĩ phức tạp. Hắn đưa tay, tự nhiên vuốt vuốt Tống Thanh Thư đỉnh đầu, dùng một loại tận lực nhẹ nhõm ngữ điệu thấp giọng nói: "Thanh Thư, hôm nay tảo khóa cùng kinh nghĩa đều chăm chú hoàn thành, chớ có bởi vì ngũ sư thúc về núi liền thư giãn." Tống Thanh Thư mang theo đắc ý ưỡn ngực, hạ giọng nói: "Đã sớm hoàn thành rồi. Buổi sáng cha khảo giác ta Nam Hoa kinh chú sớ, ta chẳng những đáp đi lên, còn chủ động nhiều có một tiên tiêu giao du đâu. Cha còn khen ta có bổ ích." Hắn trong ngôn ngữ mang theo người thiếu niên đặc hữu, khát vọng được công nhận thần khí. Lục Thiếu Phong cười cười, nhưng trong lòng âm thầm thề: "Đã ta đi tới thế giới này, biết được kia cố định bi kịch quy tích, như vậy cái này nguyên bản thông minh lại cuối cùng đi hướng lạc lối thiếu niên, ta chắc chắn sẽ hảo hảo coi chừng, dẫn dắt hắn tâm tính, tuyệt không nhường nó nặng đạo nguyên tắc bên trong kia bạn kiếp bất phục vết xe đổ." Nhưng vào lúc này, ngoài điện quảng trường cuối cùng truyền đến một hồi rõ ràng gấp rút mà xốc xếp tiếng bước chân, sen lẫn thủ sơn đệ tử thấp giọng thông báo cùng khó mà ức chế bạo động. "Tới, là Ngũ ca." "Ngũ ca bọn hắn tới." Đứng tại hơi phía trước gần Lê Đình mắt sắc, cái thứ nhất nghẹn ngào thấp giọng hô đi ra, thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động cùng run rẩy. Một tiếng này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt phá vỡ trên quảng trường ngưng trọng yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt mang theo vô cùng chờ đợi cùng lo lắng, nhìn về phía chân vũ đại điện lối vào chỗ. Chỉ thấy thân ảnh chớp động, Trương Thúy Sơn mang theo một vị thân mang trắng thuần váy dài, dung nhan tiểu thụy nhưng như cũng khó nén tuyệt sắc nữ tử, Ân Tố Tố, hai người đều là đầy mặt phong trần, quần áo nhiễm cấu, vẻ mặt hoảng loạn vô cùng, dường như sau lưng có ác quỷ đuổi theo. Càng khiến người ta trong lòng siết chặt chính là Trương Thúy Sơn trong ngực còn ôm thật chặt một cái ước chừng 10 tuổi tả hữu thiếu niên. Thiếu niên kia hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, nho nhỏ trên mặt hiện ra một loại chẳng lành thành tử chi sắc, toàn thân không chỗ ở đánh lấy dùng mình, cho dù cách một khoảng cách, đám người cũng có thể mơ hồ cảm nhận được theo đứa bé kia trên người tán phát ra một cỗ lạnh lẽo tận xương chẳng lành khí tức. Sư phụ, đại sư minh, các vị sư minh đệ, cứu mạng, nhanh mau cứu vô kỵ. Trương Thúy Sơn thanh âm khàn giọng khô khốc, cơ hồ phá âm, hắn ôm nhi tử chạy gấp nhập điện, thậm chí không kịp cùng chư vị sư minh đệ chào, liền bịch một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống nghe tiếng theo hậu điện chậm rãi đi ra Trương Tam Phong trước mặt, mắt hổ bên trong trong nháy mắt tràn đầy nước mắt, giọng mang giọng nghẹn nào, vô kỵ hắn. Hắn chúng Huyền Minh nhị lão Huyền Minh thần trưởng. Hàn độc công tâm, nguy cơ sớm tối. Huyền Minh thần trưởng. Tống Viết Điểu, Du Liên Chu bọn người nghe vậy đều là sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi. Bọn hắn dù chưa thấy tận mắt môn này thất truyền đã lâu âm độc trừ pháp, nhưng cũng theo giang hồ truyền văn cùng trong phái trong điện tịch biết được đáng sợ, người chúng hàn độc xâm thể, thống khổ không chịu nổi, nếu không có chí dương nội lực hóa giải, hơn phân nửa khó có thể sống sót. Ân Tố Tố càng là nước mắt rơi như mưa, phu phu một tiếng quỳ gối trượng phu bên người, đối với Trương Tam Phong liên tục dập đầu, tiếng buồn bã khóc không ra tiếng. Trương chân nhân, van cầu ngài lòng từ bi, mau cứu ta số khổ hải nhi. Tố Tố đời sau làm trâu làm ngựa, báo đáp ngài đại ân đại đức. Nàng thanh âm réo rắt thảm thiết, làm cho người nghe ngóng lòng chua xót. Trương Tam Phong mày trắng nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng như nước. Hắn cúi người, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Trương Vô Kỵ kia băng lãnh đến đáng sợ huyền mạch phía trên. Sau một lát, vị này công tham tạo hóa, được vinh dự bắt đầu võ lâm lão nhân, lông mày khóa càng chặt hơn. Hắn thử nghiệm đem một cỗ tinh thuần lưu hòa, đã đạt đến hóa cảnh tiên thiên chân khí, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào Trương Vô Kỵ thể nội, ý đồ ôn hòa xua tan kia ngoan cố hàn độc. Nhưng mà dị biến nảy sinh, Trương Tam Phong chân khí vừa mới nhập thể, Trương Vô Kỵ vốn chỉ là tím xanh sắc mặt đỗng nhiên biến thành đen, nhất là bờ môi, trong nháy mắt hắc đến phát tím. Khí tức cũng theo đó đột nhiên cứng lại, biến như đồng du tia giống như yếu ớt xuống dưới. Không tốt. Trương Tam Phong sắc mặt biến hóa, lập tức rút lui trường, thái dương lại trong chốc lát dịn ra mồ hôi mịn, lộ vẻ hao phí cực lớn tâm lực. Hắn trầm thống nói, này hàn độc quỷ dị vô cùng, âm hiểm ác độc, có thể gặp mạnh càng mạnh, như giỏi trong xương. Lão phu chân khí mặc dù gắng đạt tới nhu hòa, nhưng bản chất cứng mãnh, ngược lại đánh nó điên cuồng phản vệ, trầm trọng hơn Vô Kỵ thương thế. Liên sư tổ Trương Tam Phong đều thúc thủ vô sách, thậm chí kém chút ủ thành đại họa. Trong điện đám người nghe vậy, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, một cô tuyệt vọng băng lãnh không khí như là như thực chất tràn ngập ra, ép tới người thở không nổi. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố càng là mặt không còn chút máu, dường như trời đất sụp đổ. Ngay tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch cùng trong tuyệt vọng, Trương Tam Phong ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua trong điện một đám đệ tử, ánh mắt kia dường như có thể thấm nhuần mỗi người tu vi nền tảng. Cuối cùng, cái này ánh mắt lại như ngừng lại túi đầu đứng ở Tống Viễn Kiều sau lưng, hết sức thu liễm khí tức Lục Thiếu Phong trên thân. Thiếu Phong Trương Tam Phong thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán cùng thâm ý, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, ngươi qua đây, cùng lão đạo cùng nhau vận công, lấy ngươi thuần dương chân khí, giúp ta một chút sức lực, phải tất yếu bảo vệ Vô Kỵ tâm mạch yếu hại. Cái gì? Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người, trong nháy mắt theo Trương Vô Kỵ trên thân, đồng loạt tập trung tới Lục Thiếu Phong nơi này. Kinh ngạc, không hiểu, hoài nghi, lo lắng, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Liên La trầm ổn nhất Tống Viễn Tiểu đều ngạc nhiên quay đầu, nhìn mình cái này 8 năm qua một mực tiến triển chậm chạp tính tình trầm tĩnh đệ tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thúy Sơn sư đệ nhi tử tính mệnh du quan, giờ phút này có thể nói nghìn cân treo sợi tóc, sư phụ tại sao lại điểm danh nhường tuổi trẻ lại luôn luôn bị cho rằng công lực nhất cạn Thiếu Phong ra tay? Cái này chẳng phải là trò đùa sao? Lục Thiếu Phong trong lòng cũng là kịch chấn, thầm nghĩ tổ sư quả nhiên sâu không lường được, chính mình hôm qua vừa mới bằng vào Long Nguyên đột phá tới tầng thứ 3, khí tức đã hết sức nội liễm, lại vẫn là bị hắn liếc mắt xem thấu nội tình. Hơn nữa tổ sư lời ấy rõ ràng là biết rõ thuần dương vô cực công đặc tính, hai người sở tu chính là đồng nguyên chân khí, nếu có thể hợp lực, công hiệu quả tuyệt không đơn giản một cộng một, rất có thể sinh ra một loại nào đó huyền diệu cộng minh, đối xua tan cái này trí âm hàn độc có hiệu quả. Ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt minh ngộ tổ sư thâm ý lúc, kia băng lãnh, không tình cảm chút nào hệ thống nhắc nhở âm, đúng giờ trong đầu vang lên, đốt. Phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, cứu chữa Trương Vô Kỵ nội dung nhiệm vụ, phụ trợ Trương Tam Phong, lấy thuần dương vô cực công ổn định Trương Vô Kỵ tâm mạch, áp chế huyền minh thần trưởng hàn độc, vì đó tranh thủ đến tiếp sau trị liệu thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng lựa chọn, nhiệm vụ sau khi hoàn thành cấp cho, lựa chọn 1, thành công cứu chữa Trương Vô Kỵ, thu hoạch được danh kiếm Viên Hồng. Thượng cổ danh kiếm, sắc bén vô song, ẩn chứa một tia vương đạo kiếm khí. Lựa chọn 2, thúc đẩy Trương Vô Kỵ tử vong, thu hoạch được yêu đao thôn chính. Đông doanh yêu đao, tà dị vô cùng, uống máu tăng uy, sát khí trùng thiên. Lục Thiếu Phong trong mắt, đáy mắt lướt qua một tia băng lãnh trào phúng cùng quyết tuyệt. Thúc đẩy Trương Vô Kỵ chết. Hệ thống này cũng là thực sẽ cho ra mê người tuyển hạng. Viên Hồng kiếm chính là chính đạo thần binh, tất nhiên là vô cùng tốt. Mà kia yêu đao thôn chính, nghe liền quỷ quyệt cường đại, có lẽ có thể khiến người ta thực lực trong thời gian ngắn tăng vọt. Nhưng trong đầu hắn như thiểm điện lướt qua 8 năm trước hình tượng, băng thiên tuyết địa, người chết đói khắp nơi, là cái kia mặt mũi hiền lành, tựa như người trong chốn thần tiên lão đạo, đem đông cứng sắp chết hắn từ trong đống người chết ôm lấy, dùng ấm áp đạo bảo bao lấy, mang về hương hỏa cường thịnh, tựa như tiên cảnh võ đan sơn. 8 năm qua, sư phụ Tống Viễn Kiều mặc dù nghiêm khắc nhưng không mất ân cần dạy bảo, chư vị sư minh hoặc trầm ổn, hoặc hào sảng, hoặc ôn hòa trong non, trên núi chất phác mà tràn ngập sinh khí sinh hoạt. Nơi đây sư môn tình nghĩa, sớm đã là hắn Lục Thiếu Phong tại cái này thế giới xa lạ bên trong, chân quý nhất ràng buộc, là hắn ở đời này cốt đục chí thân. Trương Thúy Sơn là hắn ngũ sư minh, huyết mạch tương liên. Kia Trương Vô Kỵ chính là hắn thân sư điện. Thấy chết không cứu, đã là không bằng cầm thú. Huống chi, vì một thanh tràn ngập chẳng lành yêu đao, đi tự tay thúc đẩy, thậm chí khả năng tự tay làm hại một cái 10 tuổi hài đồng tử vong. Cái loại này táng tận thiên lương, ta đạo nhân luân sự tình, hắn Lục Thiếu Phong khinh thường vì đó, cũng tuyệt không có khả năng vì đó. Đề cử chuyến hót, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 5, Long huyết gợn sóng chương 5, Long huyết gợn sóng ta tuyển một. Hắn ở trong lòng lạnh lùng, không chút do dự đáp lại hệ thống. Không chần chờ chút nào, Lục Thiếu Phong tại mọi người hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt nhìn soi mói, dậm chân tiến lên, đối Trương Tam Phong túi người hành lễ, thanh âm bình tĩnh lại kiên định, cần tuân tổ sư pháp chỉ, Thiếu Phong tất nhiên dốc hết toàn lực. Tại Trương Thúy Sơn ngạc nhiên nghi ngờ xen lẫn, Ân Tố Tố hai mắt đẫm lệ khẩn cầu, các vị sư huynh lo lắng khẩn trương nhìn soi mói, Lục Thiếu Phong đi đến sắc mặt xanh đen, khí tức yếu ớt Trương Vô Kỵ trước người, khoanh chân ngồi xuống. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay chậm rãi chống đỡ tại Trương Vô Kỵ đỉnh đầu huyệt bách hội, hoặc linh đài huyệt, căn cứ khí công lý luận lựa chọn, bên trên, một cái tay khác thì đặt tại ngược huyệt thiên trung phụ cận. Sau một khắc, một cỗ tinh thuần vô cùng, nóng bỏng như dung nham chảy xuôi giống như thuần dương chân khí, ôn hòa mà kiên định, khống chế lưu lượng, chậm rãi tràn vào Trương Vô Kỵ kia gần như bị triệt để băng phong tinh tế kinh mạch. Ách ra trong hôn mê Trương Vô Kỵ, thân thể run lên bần bật, trong cổ họng phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, lại rõ ràng có thể nghe rên thống khổ. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người mừng rỡ chính là, hắn tím xanh đến đáng sợ gương mặt bên trên, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nổi lên một tia cực kỳ nhạt huyết sắc. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trương Tam Phong cũng xuất thủ lần nữa, song trưởng phân biệt chống đỡ Trương Vô Kỵ phía sau lưng linh hải, mệnh môn hai đại yếu huyệt, một cỗ càng thêm bàng bạc mênh mông, như là ông dương đại hải giống như thuần dương chân khí, trầm ổn mà tràn vào. Hai cỗ đồng nguyên mà ra, một mạnh một yếu, một bàng bạc nhất tinh thuần dương chân khí, tại Trương Vô Kỵ thể nội giao hội sát na, dường như sinh ra kỳ diệu cộng minh cùng tăng phúc. Trong chốc lát, toàn bộ chân vũ đại điện bên trong nhiệt độ đống nhiên tiêu thăng, dường như theo cuối thu vừa bước một bước vào nóng bức tam phục. Trong không khí sóng nhiệt lan lộn, công lực kém cỏi đệ tử đời ba lập tức cảm thấy khô nóng không chịu nổi, hô hấp dồn dập, mồ hôi tuôn như nước. Trương Tam Phong râu tóc không gió mà bay, quanh thân một thước phạm vi bên trong không khí đều bởi vì kia cực hạn nhiệt độ cao mà có chút bắt đầu và mèo, cảnh tượng lóe sáng như kỳ quan. Trương Thúy Sơn khoảng cách gần nhất, cảm thụ rõ ràng nhất. Hắn cảm nhận được rõ ràng, theo Lục Thiếu Phong lòng bàn tay tuôn ra kia cỗ chân khí, mặc dù tại lượng bên trên kém xa tổ sư như vậy như vực sâu như biển, nhưng chất tinh thuần trình độ, kia cỗ chí dương chí cương, gột rửa tà ma thuần túy ý cảnh, dường như ứ cùng tổ sư chân khí không thua bao nhiêu. Cái này sao có thể? Cái này Thiếu Phong sư điệt, 8 năm qua không có tiếng tăm gì, thậm chí bởi vì tu luyện chậm chạp mà ngẫu nhiên lời đàm thiếu, dùng cái gì đột nhiên nắm giữ tinh thuần như thế công lực tâm hậu. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng giờ phút này cứu tử xuất ruột, cái này ngạc nhiên nghi ngờ chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức bị càng lớn chờ đợi thay thế. Lục Thiếu Phong tâm vô bằng ngụ, đem toàn bộ tâm thần đều chìm vào trong đó, linh đài một mảnh không minh, chỉ có vận hành chân khí quý tích vô cùng rõ ràng. Song trưởng của hắn như là hai cái ấm áp hoàng nguyên, tinh thuần thuần dương chân khí như là mở cống hồng lưu, nhưng lại bị ý niệm của hắn tinh tế khống chế lưu lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào Trương Vô Kỵ kia băng phong tĩnh mịch kinh mạch. Nhưng mà cái này cứu chữa con đường tuyệt không phải đường bằng thẳng, vừa mới tiến vào, liền tao ngộ huyền minh hàn độc nhất ngoan cường chống cự. Một cỗ lạnh lẽo tận xương, cô độc như vạn niên huyền băng giống như ác độc khí kình, dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, theo hắn thuần dương chân khí phản công mà đến, không chỉ có điên cuồng triệt tiêu lấy nhiệt lực, càng là ý đồ dọc theo vận hành chân khí lộ tuyến, định hướng xâm nhập Lục Thiếu Phong tự thân kinh mạch. Lục Thiếu Phong thậm chí có thể nghe được chính mình hàm răng không bị khống chế có chút run lên thanh âm, đó là một loại sâu tận xương thủy, đông kết linh hồn cực hạn rất lạnh, dường như liền tư duy đều muốn bị đông cứng. Ý thủ đan điền, báo nguyên thủ một. Khí đi thủ thái âm phế kinh, ít ra thương huyệt, lại quay lại trùng phụ huyệt, không thể cùng hàn độc chính diện đối cứng, lấy ôn dưỡng thẩm thấu làm chủ. Trương Tam Phong trầm ổn như núi thanh âm kịp thời tại Lục Thiếu Phong vang lên bên hai, như là hồng trung đại lữ, đánh tan trong lòng hắn bởi vì hàn ý dâng lên một tia mê mang, tinh chuẩn chỉ dẫn lấy chân khí của hắn vận hành tốt nhất lộ tuyến cùng sách lược. Lục Thiếu Phong lập tức theo lời mà đi, nín hơi ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí thao túng thuần dương chân khí, như linh xà, như dòng nước ấm, tại Trương Vô Kỵ kia phức tạp mà yếu ớt kinh mạch mạng lưới bên trong quanh co xuyên thẳng qua, xảo diệu tránh đi hàn độc nhất là ngưng tụ, hung hiểm nhất tiết điểm, đồng thời duy trì liên tục không ngừng mà tản mát ra ôn hòa mà bền bỉ nhiệt lực, như xuân phong hóa vũ, một chút xíu tăng dã, xua tan lấy xung quanh băng hàn. Hai cỗ thuộc tính hoàn toàn tương phản, đại biểu cho âm dương cực đoan lực lượng, tại Trương Vô Kỵ ấu tiểu thể nội triển khai hung hiểm mà kịch liệt đánh giằng co. Thuần dương chân khí chí cương chí dương, như điệu tâm dung nham, tuôn trào không ngừng. Huyền minh hàn độc chí âm chí hàn, dường như chín đũ huyền băng, ngoan cố không thay đổi. Trương Vô Kỵ thân thể thành cái này hai cỗ lực lượng kinh khủng giao phong chiến trường, sắc mặt của hắn tại dọa người tím xanh cùng không bình thường đỏ ửng ở giữa kịch liệt biến ảo, thân thể nho nhỏ thỉnh thoảng kịch liệt co quắp, trong cổ phát ra kiềm chế mà thống khổ khanh khách âm thanh, nghe được đám người tiếng lòng căng cứng. Tại Trương Tam Phong vị này tuyệt thế tông sư tinh chuẩn chỉ huy cùng lực lượng cường đại xem như hậu thuẫn hạng, hai cỗ cường đại thuần dương chân khí cuối cùng thành công tại Trương Vô Kỵ ngực huyệt thiên trung khu vực phụ cận tụ hợp. Chỉ một thoáng, như là hai cái chí dương màu đỏ hỏa long lẫn nhau lộn xộn, cộng minh, hình thành một đạo nóng rực vô cùng, không thể phá vỡ khí huyết hàng rào, đem những cái kia như là màu đen như độc xạ ý đồ vào hướng tâm mạch cuối cùng một câu ngoan cố hành động, gắt gao ngăn trở, ngăn cách. Trong điện sóng nhiệt lan lộn, nhiệt độ cao đến đáng sợ, liền nặng nghề lương trụ bên trên tích lũy nhiều năm cho bụi đều bị nhiệt độ cao nướng đến rỉ rào rơi xuống. Đứng tại phía trước Tống Viết Điểu, Du Liên Chu bọn người, tay áo bị kia vô hình lại bàng bạc khí lãng cổ động, bay phất phới, nhưng bọn hắn tất cả đều nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân ba người, không dám phát ra mảy may tiếng vang, sợ một chút quấy rầy liền phí công nhọc sức. Ân Tố Tố cắn chặt đã chảy ra tơ máu bờ môi, hai tay gắt gao nắm chặt trượng phu Trương Thúy Sơn cánh tay, móng tay thật sâu lâm vào da thịt của hắn mà không biết. Nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, không nháy mắt nhìn xem nhi tử vẻ mặt thống khổ cùng hai vị kia ngay tại đem hết toàn lực cứu chữa ái tử người, trong ánh mắt tràn đầy vô tận khẩn cầu cùng trong tuyệt vọng một tia hy vọng. Trương Thúy Sơn trở tay cầm thật chặt tay của vợ, hắn có thể cảm nhận được thê tử run rẩy, chính hắn tâm cũng như bị đặt ở chảo dầu bên trên sắp nướng, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Lục Thiếu Phong tuổi trẻ lại dị thường chuyên chú kiên nghị bên mặt bên trên, cái kia liên quan tới 8 năm khổ tu vì sao đột nhiên tăng mạnh nghi vấn lần nữa hiện hiện, nhưng giờ phút này, cái này nghi vấn đã bị mãnh liệt hơn cảm kích, ấy nấy cùng chờ đợi bá phủ. Lục Thiếu Phong trên trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng vừa mới chảy ra liền trong nháy mắt bị quanh thân tán phát nhiệt độ cao sấy khô, chỉ ở trên da lưu lại từng đạo màu trắng muối nước đọng. Hắn cảm thấy đan điền khí hải bên trong kia nguyên bản tràn đầy thuần dương chân khí đang lấy tốc độ kinh người tiêu hao. May mắn, hôm qua Long Nguyên tôi thể mang đến bảng bạc tinh khí nội tình giờ phút này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, kia lắng động tại toàn thân, kinh mạch chỗ sâu năng lượng, giờ phút này bị điên cuồng điều động, liên tục không ngừng chuyển hóa làm tinh thuần thuần dương chân khí, chống đỡ lấy trận này nhìn như không có tận cùng tiêu hao chiến. Nhưng mà, Huyền Minh thần trưởng Hàn Độc chi quỷ dị khó chơi, vẫn là vượt ra khỏi dự đoán. Ngay tại Lục Thiếu Phong coi là bằng vào hai người hợp lực, đã sơ bộ ổn định thế cục, đem Hàn Độc gáp chế ở Huyết Thiên Trung trở xuống lúc, dị biến tái sinh. Kia gỗ chiếm cứ Hàn Độc phảng phất có linh tính, đột nhiên cực độ co vào, ngưng tụ thành một cái chi âm chí hàn điểm, sau đó đột nhiên nổ tung. Càng thêm khốc liệt, càng thêm tinh thuần hàn ý như vỡ đê băng triều giống như phản công mà đến, tốc độ cùng uy lực viễn siêu trước đó. Những nơi đi qua, Trương Vô Kỵ kinh mạch mặt ngoài thậm chí trong nháy mắt ngưng kết ra mắt trần có thể thấy, lóe ra u lam hàn quang nhỏ bé băng tinh. Liên Lục Thiếu Phong chân khí bản thân vận hành tốc độ cũng vì đó đột nhiên chậm lại, kinh mạch truyền đến thấu xương cương đau nhức. Nô. Lục Thiếu Phong kêu đau một tiếng, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi, kia là chân khí nghịch hành xung kích bố trí. Cảnh cáo: người bị thương thể nội hàn độc xảy ra kịch liệt dị biến, phản công cường độ vượt qua dự đoán. Nhiệm vụ tiến độ 50. Mời túc chủ cần phải ổn định tâm thần, duy trì liên tục, đều đặn chuyển vận chân khí, không thể gián đoạn hoặc đống nhiên tăng cường, nếu không khả năng dẫn đến người bị thương kinh mạch băng liệt. Hệ thống băng lãnh vô tình thanh âm nhắc nhở hợp thời băng lên, tăng thêm áp lực. Nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử một đường. Lục Thiếu Phong trong mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên dùng răng mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, một cô bén nhọn kịch liệt đau nhức nương theo lấy ngai ngái vị tại trong miệng tràn ngập ra. Cái này tự mình hại mình giống như đâm nhói nhường tinh thần hắn đột nhiên chấn động, xua tán đi bộ phận bởi vì hàn ý xâm nhập mang tới chết lặng. Chỉ là hàn độc, cũng dám quát tháo. Cho ta chấn áp xuống dưới. Trong lòng của hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, đã không còn giữ lại chút nào, đem trong đan điển long nguyên tinh khí chuyển hóa bản nguyên chi lực lại lần nữa thúc gốc, nhưng lại cực kỳ cẩn thận khống chế chuyển vận cường độ, đem thuần dương chân khí chất tăng lên tới cực hạn, nhiệt độ lần nữa cất cao. Càng thêm mãnh liệt nóng bỏng, lại giống nhau bị chính xác khống chế thuần dương chân khí bành trướng mà ra, như là vào đông nắng ấm chiếu xạ tại vạn năm tầng băng bên trên, mặc dù không cuồng bạo, lại mang theo một loại kiên định không thay đổi, hòa tan tất cả ý chí, cưỡng ép đem kia cố điên cuồng phản công cực hạn hàn độc, lần nữa một chút xíu áp chế, bước lui trở về. Trương Tam Phong hình như có nhận thấy, tán thưởng lượm sắc mặt trắng bệch lại ánh mắt vô cùng kiên định Lục Thiếu Phong một cái, đồng thời hắn lòng bàn tay đạm kim sắc quang mang hơi trướng, hiện nhiên cũng sẽ thuần dương vô cực công thôi phát tới một cái khác cao hơn vi diệu cảnh giới. Hai vị tu luyện đồng nguyên vô thượng huyền công cao thủ hợp lực, thuần dương chi khí đại thịnh, chí dương chí cương khí tức tràn ngập đại điện, đem kia cô âm hàn hoàn toàn áp chế. Chính là giờ phút này, hợp lực xung kích, bước ra đồng nguyên. Thiếu Phong, theo ta ý niệm, đi. Trương Tam Phong đông dưng mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía, trầm giọng quát. Hai cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi thuần dương chân khí, tại Trương Tam Phong kia tài năng như thần dẫn đạo hạ, như là hai cái sát nhập xích long, hóa thành một cỗ thiêu tận bát hoàng, gột rửa tà ma chí dương hồng lưu. Đối với chiếm cứ tại Trường Vô Kỵ đan điển khí hải chỗ sâu, kia nhất là ngoan cố hàn độc bản nguyên, phát khởi sau cùng, tính quyết định tổng tiến công. Hoa. Trong hôn mê Trương Vô Kỵ đột nhiên hé miệng, thân thể kịch liệt nghiêng về phía trước, một vũng lớn đen như mực, thậm chí mang theo nhỏ bé bụi băng, tản ra thấu xương âm hàn khí tức tụ huyết, bị hắn đột nhiên phun tới. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 6, mưa gió sắp đến chương 6, mưa gió sắp đến cái này miệng ẩn chứa hàn độc bản nguyên tụ huyết phun ra sau, trên mặt hắn kia dọa người màu xanh đen giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi, mặc dù vẫn tái nhợt như cũ đến không có một tia vết sát, nhưng thân thể băng lãnh cứng ngắc cảm giác lại bắt đầu tăng dã, một tia yếu ớt ấm áp theo thể nội sinh ra, hô hấp cũng dần dần biến bình ổn, kéo dài lên. Trương Tam Phong dẫn đầu chậm rãi thu trường, Thái Dương cũng thấy mồ hôi, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kia cô đọng như màu trắng khí tiễn, bắn ra hơn một xích phương xa chậm rãi tán đi. Vị này trăm tuổi trên mặt của lão nhân cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt, nhưng trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, hắn đảo mắt đám người, thanh âm mang theo yên ổn lòng người lực lượng, tốt, hung hiểm nhất trước mắt đã qua. Hàn độc bản nguyên đã bị bước ra hơn phân nửa, xâm nhập tâm mạch chủ yếu độc lực cũng đã xua tan, Vô Kỵ Hải Nhi tính mệnh, xem như tạm thời không lo. Đa tạ sư phụ, đa tạ Thiếu Phong sư điệt, tái tạo tri ân, suốt đời khó quên. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố vui đến phát khóc, cơ hồ là bổ nhào vào nhi tử bên người, cầm thật chặt cặp kia rốt cục có một tia nhiệt độ tay nhỏ, cảm thụ được kia yếu ớt nhưng chân thực tồn tại nhịp tim cùng hô hấp, hai vợ chồng kích động đến toàn thân phát run, ôm nhau mà khóc, phảng phất muốn đem tất cả sợ hãi cùng nghĩ mà sợ đều phát tiết đi ra. Cả điện võ đang đệ tử cũng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, căng cứng bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn, không ít người thậm chí cảm thấy đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi trên mặt đất, lúc này mới phát hiện chính mình quần áo trong đã sớm bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm đẫm, như là mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Mà Lục Thiếu Phong tại Trương Tam Phong thu trưởng trong nháy mắt cũng lập tức theo khí cơ cảm ứng chậm rãi rút lui công, nhưng mà liên tục cường độ cao cần cực hạn khống chế tinh chuẩn chân khí chuyển vận, cơ hồ hao hết hắn tâm lực cùng thể lực, mặc dù có Long Nguyên đánh xuống hùng hậu căn cơ cũng làm cho hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có suy yếu. Hắn lảo đảo hướng về sau rút lui hai ba bước, dưới chân phủ phiếm suýt nữa ngã quỵ, may mắn kịp thời đưa tay đỡ bên cạnh băng lãnh điêu khắc chân vũ đại đế tượng thần cột cung điện, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở phì phò. Trương Thúy Sơn tra xét rõ ràng nhi tử tình trạng, xác nhận hắn xác thực thoát ly nguy hiểm tính mạng, chỉ là nguyên khí đại thường, rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này mới đột nhiên xoay người, mấy bước vọt tới Lục Thiếu Phong trước mặt, không nói lời gì, chính là đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ giống như thật sâu vái chào tới đất, thanh âm nghẹn ngào, tràn đầy chân thành tha thiết cảm kích cùng ấy nấy, Thiếu Phong sư điện. Hôm nay nếu không phải ngươi không để ý tự thân hao tổn, cùng sư phụ toàn lực ra tay, ngăn cơn sóng dữ, Vô Kỵ hắn, hắn tất nhiên thập tử vô sinh. Này ân này đức, có thể so với tái tạo. Ta Trương Thúy Sơn, ta hắn kích động đến có chút nói năng lộn xộn, xin nhận ta cúi đầu. Lục Thiếu Phong cưỡng để một ngụm chân khí, đè xuống khí huyết sôi trào cùng cảm giác suy yếu, đứng thẳng người, đội vàng nghiêng người tránh đi cái này trịnh trọng vô cùng bái chào, đưa tay hư lơ nói, Ngũ sư minh, tuyệt đối không thể. Người ta chính là đồng môn sư minh đệ, Vô Kỵ là sư đệ ta, huyết mạch tương liên, cứu chữa hắn chính là việc nằm trong phận sự của ta, thiên kinh địa nghĩa. Sư minh lớn như thế lễ, chẳng phải là muốn gãy sát tiếu ngọn núi? Hắn đưa tay, dùng ống tay áo xoa xoa thái dương không ngừng rỉ ra đổ mồ hôi, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía ngoài điện. Sắc trời chẳng biết lúc nào đã gần đến hoàng hôn, như máu tà dương đem thiên biên vân màu nhiễm đến một mảnh chói lọi, nhưng chói lọi phía dưới là nặng nề hoàng hôn, đang từ bốn phương tám hướng khép lại, đặt ở dãy núi cung điện phía trên, mang đến một loại vô hình nặng nề cảm giác. Trương Vô Kỵ mệnh tạm thời bảo vệ, nhưng huyền minh thần trưởng âm độc há lại bình thường. Kia còn sót lại hàn độc như là bom hẹn giờ, đến tiếp sau trị liệu vẫn là khó giải quyết nan đề. Hơn nữa, Lục Thiếu Phong so ở đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Trương Thúy Sơn vợ chồng trở về, liền như là đem một tảng đá lớn đầu nhập vào nhìn như bình tĩnh giang hồ, sắp kích thích ngàn tầng sóng lớn. Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh số mệnh bóng ma, rắc rối phức tạp giang hồ ân oán, đang nương theo lấy cái này nặng nghề hoàng hôn, lặng yên giáng lâm, im lặng bao phủ toàn bộ võ đan sơn. Trần Vũ đại điện bên trong, theo Trương Vô Kỵ bị rời hướng tính thất, kiếm kia dương nọ trường không khí khẩn trương thoáng hòa hoãn, nhưng một cỗ nặng nghề đè nén thần sắc lo lắng nhưng như cũ tràn ngập trong không khí, còn xa mới tới nhẹ nhõm thời điểm. Trương Thúy Sơn ánh mắt đi theo bị ôm đi nhi tử, thẳng đến thân ảnh biến mất tại thiên địa cổng, mới đột nhiên quay người lại. Trên mặt hắn chưa tỉnh hồn, càng nhiều hơn chính là một loại khó có thể lý giải được hoang mang, rốt cục vẫn là nhịn không được, tiến về phía trước một bước, đối với đại sư Minh Tống Viết Điều, thanh âm bởi vì kích động cùng nghĩ mà sợ mà mang theo rõ ràng run rẩy, đại sư Minh, Thiếu Phong sư thì hắn, vừa rồi vận công thời điểm, ta rõ ràng cảm giác được, hắn độ nhập Vô Kỵ thể nội kia cỗ chân khí, chí dương chí thuần, tinh thuần vô cùng, nó ý cảnh to lớn bằng bạc, mặc dù lượng không kịp sư tôn Minh Mông, nhưng chất, dường như ư đã đến thuần dương tăng ngộ. Cái này tuyệt không phải nội công bình thường. Hẳn là Thiếu Phong sư điệt tu luyện, chính là trong sư môn bộ kia danh xưng bảo vật chân phái, từ sư tôn thân sáng tạo, lại trừ lao nhân ra ông ta bên ngoài không người luyện thành vô thượng huyền công, thuần dương vô cực công. Tống Viễn Tiểu nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua quanh tay đứng ở bên cạnh, khí tức đã cấp tốc khôi phục bình ổn, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt Lục Thiếu Phong, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi thán phục, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại quả nhiên vui mừng, cùng một tia thân làm thầy người tinh thần trách nhiệm. Hắn trầm ổn gật gật đầu, thanh âm rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một vị hạch tâm đệ tử trong hai, ngũ đệ đoán không sai. Thiếu Phong sở tu chính là sư tôn thân truyền thuần dương vô cực công. Hắn hơi chút dừng lại, ánh mắt đảo qua trên mặt giống nhau tràn ngập chấn kinh cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Quốc bọn người, chậm rãi giải thích nói, trong giọng nói mang theo một loại công bố trọng đại bí mật trang trọng, việc này vốn thuộc cơ mật, nhưng hôm nay đã hiển lộ, cáo chi các ngươi cũng không sao. 8 năm trước, sư tôn dạo chơi trở về, mang về Thiếu Phong. Đứa nhỏ này lúc ấy, ai, lang thang đầu đường, quần áo tả tơi, cơ hồ đông lạnh đói mà chết, hấp hối. Nhưng sư tôn lại phát hiện, hắn trời sinh thể nội lại ẩn chứa một sợi cực kỳ tinh thuần nồng hậu dày đặc tiên thiên chi khí, chính là vạn người không được một tu đạo bại hoại, càng là trừ sư tôn bên ngoài, duy nhất bị nhận định có hy vọng luyện thành cái này thuần dương vô cực công người. Cho nên, sư tôn phá lệ, trực tiếp đem nó thu về môn hạ, thân truyền thụ này công. 8 năm qua, Thiếu Phong ngày đêm khổ tu, tiến triển mặc dù nhìn như chậm chạp, kỳ thực là đang rèn luyện chí thuần căn cơ, hôm nay chi công, chính là nước chảy thành sông. Trương Thúy Sơn nghe xong lần này giải thích, trên mặt không khỏi lộ ra cực kỳ phức tạp biểu lộ, hổ thẹn, thất lạc, giận mình, còn có một tia thân làm phụ thân chưa thể bảo hộ nhi tử tự trách, đan vào một chỗ. Hắn thở thiếu thời thiên tư chắc tuyệt, được vinh dự võ đang thất hiệp bên trong nộ tính kẻ cao nhất, vốn là đồng môn bên trong có hy vọng nhất kế thừa sư tôn ý bát, đến truyền môn này vô thượng thần công đệ tử. Làm sao thiên mệnh trêu người, lưu lạc băng hỏa đảo 10 năm, không chỉ có phí thời gian quý báu nhất luyện võ tuế nguyệt, càng lấy vợ sinh con, mà thuần dương vô cực công đối tập luyện người yêu cầu cực nghiêm, càng trọng đồng thân nguyên dương cùng tâm vô bảng vụ xích tử chi tâm, hắn sớm đã không phù hợp điều kiện. Bây giờ thấy tận mắt sư tôn tìm được chân chính truyền nhân, lại mới gặp hiệu quả liền như thế kinh người, trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc hỗn ngang, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Sư tôn mắt sáng như bước, Thiếu Phong sư điệt, quả nhiên không phải người thường. Đúng lúc này, thiên điện phương hướng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, vừa mới sắp xếp cẩn thận Trương Vô Kỵ Ân Tố Tố đi mà quay lại. Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt sưng đỏ, đi thẳng tới ngồi ngay ngắn bên trên Trương Tam Phong trước mặt, không để ý mọi người tại đây ánh mắt, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất, nước mắt lần nữa vỡ đê, "Trương chân nhân, van cầu ngài, cầu ngài vô luận như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu Vô Kỵ. Hắn còn nhỏ như vậy, đời người vừa mới bắt đầu, không nên chịu phần này không phải người trả tấn. Chỉ cần có thể cứu hắn, dân phụ nguyện lấy cái chết tạ tội, chỉ cầu chân nhân xem ở Thúy Sơn phân thượng, xem ở Vô Kỵ là võ đang huyết mạch phân thượng, bảo trụ con ta tính mệnh." Nàng mặc dù xuất thân thiên đương giáo, phong cách hành sự vừa chính vừa tà, không giữ lễ tiết pháp, nhưng giờ phút này biểu hiện ra liếm độc tình thâm, kia phần trong tuyệt vọng khẩn cầu, cùng thế gian bất luận một vị nào mẫu thân cũng không khác biệt, làm cho người động dung. "Tố Tố, ngươi nói bậy bạ gì đó, mau dậy đi." Trương Thúy Sơn vừa vội vừa đau, liền vội vàng tiến lên mong muốn đỡ lên thế tử, chính mình cũng là mắt hổ rừng, thanh âm nghẹn nào, sư phụ chắc chắn dốc hết toàn lực nghĩ biện pháp. Ngài nhanh đừng như vậy, Trương Tam Phong vươn tay, hư hư nâng lên một chút, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực đạo đem Ân Tố Tố vững vàng nâng lên. Vị này trăm tuổi lão nhân nhìn trước mắt chuyện này đối với trải qua gặp chắc trở, giờ phút này lại đứng trước mắt con nguy hiểm đồ nhi vợ chồng, thở dài một tiếng, mày trắng quá chặt, hai đầu lông mày là tan không ra ngưng trọng cùng tự ái. "Thúy Sơn nàng dâu, ngươi lại giải sầu, mau mau xin đứng lên." Vô Kỵ là lao đạo thân đồ tôn, là Thúy Sơn cốt đục, lao đạo xem hắn như mình ra, há có thể ngồi yên không lý đến, thấy chết không cứu. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến càng thêm nặng nề, chỉ là cái này Huyền Minh thần trưởng hàn độc, thực sự quá mức gác độc quỷ dị, đã không chỉ có lưu ở mặt ngoài, càng là thật sâu xâm nhập Vô Kỵ ngũ tạng lục phủ, dây dưa chiếm cứ tại kinh mạch bản nguyên chỗ, như giỏi trong xương. Lão đạo mới vừa cùng Thiếu Phong hợp lực, cũng chỉ là bằng vào chí dương chân khí, tạm thời đem nó áp chế xuống, bảo vệ tâm mạch yếu hại không mất, tạm bảo đảm tính mệnh không ngại. Nếu muốn hoàn toàn trừ tận gốc, nói nghe thì dễ, hắn dừng một chút, đục ngầu lại cơ trí ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện mỗi một vị hạch tâm đệ tử, chậm rãi nói ra hai cái cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết danh tự, trừ phi có thể tìm tới năm đó đại lý Đoàn Thị đích truyền tuyệt học Nhất Dương Chỉ bí tịch. Nhất Dương Chỉ lực chí dương chí thuần, chính là thiên hạ tất cả âm hàn tà công khắc tinh, có thể tiến hành theo chất lượng, lấy ôn hòa dương hòa chi lực, chậm rãi hóa đi Vô Kỵ thể nội dây dương hàn độc. Lại hoặc là có thể tìm được kia bộ càng thêm huyền bí Cửu Dương chân kinh. Kinh này danh xưng thiên hạ dương khí chi tổng cương, nếu có được hoàn chỉnh truyền thừa, chẳng những có thể hoàn toàn hóa giải Vô Kỵ thể nội hàn độc, càng có thể nhờ vào đó tạo nên một vị nội lực có 102 thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ là hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo thật sâu bất đắc dĩ, hai thứ này thần công tuyệt học đều đã thất truyền trăm năm lâu, giang hồ mênh mông, hạo như yên biển, mong muốn tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển, hy vọng xa vời a. Đám người nghe vậy, trong lòng vừa mới bởi vì Trương Tam Phong khẳng định trả lời chắc chắn mà dâng lên một tia hy vọng, trong nháy mắt vừa trầm xuống dưới, như là bị dội cho một chậu nước đá. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 7, Thọ Yến kinh biến, bên trên, chương 7, Thọ Yến kinh biến, bên trên, bất luận là Nhất Dương Chỉ vẫn là càng là giả hơn không mở mịt Cửu Dương Chân Kinh đều là trong truyền thuyết võ học, tìm kiếm chi nạn, có thể nghĩ. Trong điện bầu không khí lần nữa trở nên một ngạt. Đúng lúc này, một mực trầm mặc điều tức, nhìn như đang khôi phục nguyên khí Lục Thiếu Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng. Thanh âm của hắn mặc dù còn mang theo một tia suy yếu, lại vô cùng rõ ràng, phá vỡ yên lặng. Sư tổ, sư phụ, liên quan tới Nhất Dương Chỉ đồ tôn từng ngẫu nhiên tại một bộ tiền nhân du ký tạm nghe trông được từng tới thứ nhất ghi chép, không biết có nên nói hay không. Tống Viên Kiều nhìn về phía hắn, ra hiệu cứ nói đừng ngại. Lục Thiếu Phong tiếp tục nói, kia du ký bên trong nâng lên, năm đó đại lý Đoàn Thị mặc dù đã sự suy thoái, hoàng tộc không còn, nhưng dường như có một chi hậu nhân, tị thế ẩn cư, sửa họ là Chu, trong đó có một người tên là Chu Trường Linh, nghe nói sinh động tại Tây vực Côn Luân Sơn một vùng. Không biết, người này hoặc gia tộc kia, sẽ hay không có kia Nhất Dương Chỉ truyền thừa. Tống Viễn Kiều nghe vậy, trầm ngâm một lát, lắc đầu, hắn đối giang hồ điển cố biết quá tường tận, Chu Trường Linh. Vị sư cũng là nghe qua người này danh hảo, tại Tây vực một vùng rất có hiệp danh, người xưng kinh thiên một khoản nghe nói làm người cũng coi như trưởng nghĩa. Nhưng tu vi võ công, tục truyền rất là thường thường, chủ yếu lấy phán quan bút điểm huyệt công phu tăng trưởng, tuyệt đối không thể thân phụ nhất dương chỉ cái loại này tuyệt thế võ học. Cho dù hắn thật sự là Đoàn thị hậu nhân, vượt đuổi sao rời, kia bí tịch phải chăng còn tại, phải chăng còn có truyền nhân, đều là không thể biết được. Này manh mối, chỉ sợ hy vọng không lớn. Lục Thiếu Phong lại mắt sáng lên, chẳng những không có nhục chí, ngược lại lần nữa góp lời, nói lời kinh người, sư phụ minh giám. Cho dù kia Chu Trường Linh bản nhân sẽ không nhất dương chỉ, nhưng đã có này manh mối, có thể phái người tiến về Tây vực tìm kiếm một phen, dù sao cũng tốt hơn thúc thủ vô sách. Còn nữa, lui một vạn bước nói, cho dù tìm không thấy hoàn chỉnh bí tịch nguyên bản, nếu có thể thông qua phương thức nào đó, cầu được nhất dương chỉ vận kính pháp môn, nội công cương yếu, dù chỉ là chắc vá, lấy sư tổ ngài bản lĩnh hết sức cao cường tu vi võ học, bằng vào đối đạo âm dương, thuần dương lý lẽ vô thượng lý giải, chưa hẳn không thể từ đó đẩy ngược, diễn hóa, thậm chí thanh xuất vu lam, sáng chế càng thích hợp cứu chữa vô kỵ sư điệt thuần dương pháp môn. Đến lúc đó, cứu chữa vô kỵ sư điệt, há chẳng phải nhiều hơn mấy phần nắm chắc? Sự do người làm a. Lời vừa nói ra, Tống Viễn Tiểu sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngựa khí biến trước nay chưa từng có nghiêm khắc. Thiếu Phong, im ngay, nói cẩn thận. Ánh mắt của hắn như điện, chăm chú nhìn Lục Thiếu Phong, mang theo sư trưởng đặc hữu uy áp, ta võ đang phái chính là danh môn chính phái, làm việc quang minh lỗi lạc, há có thể đi kia cưỡng đoạt, ngấp nghé người khác tuyệt học sự tình. Như thế suy nghĩ, làm trái hiệp nghĩa chính đạo, đoạn không thể có. Ngày sau đừng muốn nhắc lại. Một bên Trương Tùng Khê, Ấn Lê Đình mấy người cũng khen như mày, cảm thấy Lục Thiếu Phong lời ấy mặc dù là vì cứu vô kỵ suy nghĩ, nhưng ý nghĩ quả thật có chút chệch hướng chính đạo, quá chỉ vì cái trước mắt. Chỉ có ngồi quỳ chân trên mặt đất Ân Tố Tố, buông xuống đôi mắt bên trong, không dễ phát hiện mà hiện lên một tia tinh quang cùng ngân lệ. Nàng xuất thân tiên đương giáo, từ trước đến nay thờ phụng mạnh được yếu thua, làm việc nhưng cầu kết quả, không câu nệ thủ đoạn. Chỉ cần có thể cứu nhi tử, đừng nói chỉ là tìm kiếm dưới bí tịch rơi, coi như phải dùng chút thủ đoạn phi thường đi mượn đọc thậm chí mạnh mẽ bắt lấy, nàng cũng ở đây không tiếc. Trong lòng đã tối tự tính toán, phải chăng phải lập tức vận dụng thiên đương giáo tiềm phục tại Tây vực lực lượng, toàn lực tìm kiếm Chu Trường Linh cùng nhất dương chỉ bất kỳ dấu vết để lại. Lục Thiếu Phong đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng thầm than một tiếng chính đạo công xiềng, cổ hủ không chịu nổi. Hắn biết rõ kịch bản, tự nhiên biết Chu Trường Linh là từ đầu đến đuôi ngụy quân tử, cũng biết hoàn chỉnh Cửu Dương chân kinh liền giấu ở Côn Luân Sơn nơi nào đó tiên cảnh bên trong. Thậm chí, trong cơ thể hắn kia chưa hoàn toàn luyện hóa Long Nguyên chi huyết, chí dương chí cường, trên lý luận có lẽ so Cửu Dương chân kinh càng có thể hóa giải huyền minh hàn độc. Nhưng những này, hắn đều không cách nào nói rõ. Long Nguyên cùng hệ thống là hắn bí mật lớn nhất, tuyệt không thể bại lộ. Mà biết trước càng là không cách nào giải thích. Hắn chỉ có thể lấy loại này quanh co phương thức, nếm thử dẫn đạo. Trương Tam Phong ánh mắt thâm thúy tại Lục Thiếu Phong trên mặt dừng lại một lát, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu tối ra, nhìn thẳng linh hồn hắn chỗ sâu một ít ý nghĩ, nhưng cuối cùng, lão nhân chỉ là chậm rãi khoát tay áo, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ kết thúc ý vị, xa cầu nói đúng. Võ đang lập phái, thủ trọng phẩm hạnh giáp tâm. Chính đạo chi tâm, không thể quên. Việc này, liên quan đến môn phái danh dự, tạm thời cho sau lại nghĩ a. Hắn lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Phong, ngựa khí chuyển thành ôn hòa lại kiên định, "Thiếu Phong, ngươi công lực thuần dương, đối áp chế hàn độc có hiệu quả. Ngày sau cách mỗi 3 ngày, liền đi tinh thất là vô kỵ chuyển vận một lần chân khí, trợ hắn chống nổi cái này gian nan nhất thời kỳ, gắn bó sinh cơ." "Là, đồ tôn cần tuân sư tổ pháp chỉ." Lục Thiếu Phong không cần phải nhiều lời nữa, không người lĩnh mệnh. Hắn biết, có chút hạt giống đã truyền bá hạ, chỉ cần chờ đợi thời cơ. Nghị sự tán đi, đám người mang tâm sự riêng rời đi chân vũ đại điện. Tống Viễn Kiểu vỗ vỗ Lục Thiếu Phong bà bay, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Hôm nay vất vả, nghỉ ngơi cho tốt." Trương Thúy Sơn viện thế tử, đối Lục Thiếu Phong căng tới cảm kích thoáng nhìn, thiên môn bạn ngữ đều không nói bên trong. Ân Tố Tố thì nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong một cái, trong ánh mắt hàm nghĩa khó hiểu. Lục Thiếu Phong đi tại cuối cùng, ánh nắng chiều đem hắn thân ảnh tại thật dài trên thềm đá kéo đến nghiêng nghiêng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương tây, ánh mắt sắc bén, dường như xuyên thấu thiên sơn và thủy, rơi vào kia xa xôi mà thần bí Côn Luân sơn mạch. Cửu Dương chân kinh hắn nhất định phải được, không chỉ có là vì cứu chữa Trương vô kỵ người sư đệ này, thực hiện tình đồng môn, càng là vì mình tương lai con đường vô địch. Vì ứng đối cái này ầm ầm sóng dậy thời đại. Chỉ là, dưới mắt sư tổ trăm tuổi thọ đạn sắp đến, căn cứ hắn ký ức bên trong quy tích, một trận nhằm vào võ đàng, nhằm vào ngũ sư minh một nhà to lớn phong ba lại sắp tới. Tất cả hành động đều cần chờ cuộc phong ba này lắng lại về sau mới có thể triển khai. Côn Luân Sơn, Chủ Võ Liên Hoàng Trang, chờ lấy ta. Trong lòng của hắn nói nhỏ, một cái rõ ràng mà kế hoạch to gan đã lặng yên thành hình. Thời gian cực nhanh, võ đàng phái khai sơn tổ sư Trương Tam Phong trăm tuổi thọ đạn kỳ hạ, nương theo lấy ngày càng nồng hậu dậy đặc vui mừng không khí, từng bước một tới gần. Toàn bộ võ đang sơn dường như đổi lại trang bị mới, quét qua ngày xưa thanh tu chi cảnh yên tĩnh đạm bạc, biến vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Vố lượn đường núi hai bên, sớm đã phủ lên biểu tượng cắt tường vui mừng đỏ chót đèn lồng. Các nơi cung điện lầu cát, mái con vịnh lên sừng, đều treo lên lụa màu, gián tiếp lấy thọ chữ. Các đệ tử người người thân mang mới giặc hồ đã bảo, tinh thần phấn chấn, qua lại xuyên thẳng qua, chủ bị lấy thịnh đại thọ yến, trên mặt đều tràn đầy cùng có vinh yên từ đáy lòng hỉ khí. Nhưng mà, tại mảnh này nhìn như vui mừng tường hòa, khách đông biểu tượng phía dưới, một cỗ băng lãnh mạch nước ngầm ngay tại lặng yên phun trào. Im lặng ăn mòn phần này vui mừng. Trong không khí, ngoại trừ hương hỏa khí cùng thịt rượu hương, còn còn tràn ngập một tia như có như không khẩn trương cùng xem kỹ. Sáng sớm hôm đó, sắc trời vừa tảng sáng, Lục Thiếu Phong liền đẩy một khung chế tác tinh xảo chất gỗ xe lăn, chậm rãi đi tại chân võ điện lúc trước vô cùng rộng lớn đá xanh trên quảng trường. Trên xe lăn ngồi, chính là bởi vì trước kia gặp, hai chân tàn tật đã lâu Tam sư thúc Du Đại Nham. Bởi vì năm đó bị Kim Cương môn đệ tử lấy đại lực kim cương chỉ trọng thương, kinh mạch xương cốt vỡ vụn, Du Đại Nham lâu dài thầm cư không ra ngoài, tính tình cũng biến thành đủ rồi. Hôm nay là bởi vì sư tôn trăm tuổi thọ đảng cái loại này môn phái đại sự, hắn mới tại Lục Thiếu Phong khuyên bảo, đồng ý đi ra hít thở không khí, nhìn xem cái này khó được rầm rộ. Trên quảng trường đã tụ tập không ít sớm đến các phương võ lâm nhân sĩ. Tăng, nói, tục, nam, nữ, lão, thiếu, top 5 top 3, phục sức khác nhau, binh khí bản thân, nhìn như tại lẫn nhau hàn huyên, thưởng thức võ đàng sơn hùng vĩ cảnh trí, nhưng này từng đôi lấp lóe không yên ánh mắt, kia hạ giọng xì xào bàn tán, cùng thỉnh thoảng liếc về phía chân vũ đại điện cùng phía sau núi phương hướng nhìn trộm ánh mắt, đều lộ ra khác tâm tư. Du Đại Nham nhìn xem lần này rầm rộ gầy gò trên mặt chẳng những không có vui mừng, hai đầu lông mày ngược lại bao phủ một tầng đuổi không tiêu tan thần sắc lo lắng. Hắn có chút nghiêng đầu, đối sau lưng đẩy xe lăn Lục Thiếu Phong thấp giọng nói, thanh âm mang theo lâu không mở miệng khàn khàn, "Thiếu Phong, ngươi mấy ngày trước đây liền đối với ta nói, trong lòng mơ hồ bất an, lo lắng những này đến đây chúc thọ võ lâm đồng đạo, có thể sẽ mượn quá sư phụ thọ đàn cơ hội nổi lên. Có thể ta xem bọn hắn mặt ngoài coi như khắc chế thủ lễ, lẫn nhau trò chuyện cũng nhiều là giang hồ khách sáo, làm không đến mức. Như thế không để ý đạo nghĩa giang hồ, tại bắt đầu võ lâm trăm tuổi thọ thần sinh nhật bên trên công nhiên gây hấn a." Hắn lâu cách giang hồ hải tâm, tuy biết lòng người hiểm ác, lại vẫn mang một tia đối đạo nghĩa mới tưởng. Lục Thiếu Phong khỏe miệng nổi lên một tia băng lãnh, cùng hắn trích tiên dung mạo cực không tương xứng độ cong, đẩy xe lăn lấy một loại đều đặn chậm rãi tốc độ tiến lên, ánh mắt như chim ưng sắc bén, bất động thanh sắc đảo qua trên quảng trường những cái kia muôn hình muôn vẻ anh hùng hảo hán thanh niên bình tĩnh, lại mang theo một loại xuyên thủng tình đời dối trá trào phúng. Tam sư thúc, ngài chính là quá mức nhân hậu, tổng lấy quân tử chi tâm độ tiểu nhân chi bụng. Ngài suy nghĩ kỹ một chút, những năm qua sư tổ thọ thần sinh nhật, ngoại trừ cùng võ đang thế hệ giao hảo mấy cái môn phái, như Nga Mi, Côn Luân mấy phái sẽ phái nhân vật trọng yếu đến đây, chưa từng gặp qua nhiều như vậy anh hùng hảo kiệt không mời mà tới. Hơn nữa trong đó không ít vẫn là ngày thường cũng không thâm giao, thậm chí chợt có khập khiễng thế lực. Ngài nhìn bên kia hắn ánh mắt không để lại dấu vết ra hiệu một chút Hoa Sơn phái đám người tụ tập phương hướng, vị kia đông đưa quả xếp, trên mặt hoa đảo, ánh mắt du ly bất định, chính là Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vũ Thông. Người này nhìn như khiêm tốn nho nhã, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, nhất là tiểu lý tàng đao. Còn có bên kia hắn lại đem ánh mắt liếc nhìn khác một bên mấy vị dáng vẻ trang nghiêm, người mặc cà sa hòa thượng, thiếu lâm tự lần này cũng là bỏ được bỏ tiền vốn, không chữ lót ba chức cao tăng, không văn, không trí, không tính, vậy mà cùng nhau mà tới. Ha ha, thật sự là cho đủ sư tổ ta mặt mũi. Thiếu Lâm võ đang, Tịnh Xưng võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, ngày bình thường âm thầm phân cao thấp, lần này hương sư động chúng như vậy, tại sao đến đây? Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, nhưng từng chữ như băng châu, đập vào Du Đại Nham trong lòng. Tam sư thúc, ngài phóng tầm mắt nhìn tới, cái này đầy quảng trường tân khách, có mấy cái là thật tâm thực lòng đến là lão nhân gia chúc thọ. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc. An hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 8, Thọ Yến kinh biến, hạ. Chương 8, Thọ Yến kinh biến, hạ. 10 thành bên trong, sợ là có 7 thành trở lên, hoặc là cùng kia Kim Mao sư Vương Tạ Tốn có huyết hải thâm cửu, tìm không thấy chính chủ, liền muốn đến bức bách biết được Tạ Tốn hạ lạc ngũ sư minh vợ chồng. Hoặc là chính là ngấp nghé trôi này dành xương bảo đao đổ lòng. Hiệu lệnh thiên hạ đổ long bảo đao, mà còn lại những cái kia, như thiếu lâm chi lưu, chỉ sợ càng là muốn mượn này cơ hội ngàn năm một thở, liên hợp đám người chi thế, chèn ép ta võ đang ngày càng tăng cao võ lâm danh vọng. Tâm hắn đang chết, đi đáng kinh. Du Đại Nham nghe xong lần này cẩn thận thăm dò, trực chỉ hạch tâm phân tích, sắc mặt càng thêm tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Hắn tuy biết giang hồ hiểm ác, lại không nghĩ rằng lòng người có thể hiểm ác, rồi trá đến tận đây, tại bắt đầu võ lâm trăm tuổi thọ đàn bên trên, đi này bước thoái vị tiến hành, quả thực là đem đạo nghĩa giang hồ dẫm tại dưới chân. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, thở dài. Thanh âm tràn đầy cảm giác bất lực, như đúng như ngươi sở liệu, hợp nhau tấn công, miệng nhiều người sói chạy vàng, ta võ đang nguy rồi. Song quyền nan địch tứ thủ, cũng chỉ là nhiều như vậy môn phái. Nguy. Lục Thiếu Phong nghe vậy, lại khép cười một tiếng, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng khinh thường. Hắn đẩy xe lăn, vừa vặn theo một đám ngay tại cao đàng quát luận, nước miếng văng tung tóe không động phái đệ tử bên người chậm rãi trải qua. Những người kia nhìn thấy Du Đại Nham xe lăn, trong ánh mắt không che giấu chút nào toát ra hoặc nhẹ miệt, hoặc thương hại, hoặc cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt, âm thanh trò chuyện cũng tận lực để thấp, nhưng lại có thể khiến cho bên này mơ hồ nghe được tàn phế đồ long đào Tạ Tốn chờ từ ngữ. Lục Thiếu Phong phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục đối Du Đại Nham nói, cũng giống là tại đối với mình tuyên cáo, tam sư thúc quá lo lắng. Có sư tổ lão nhân ra ông ta tọa chấn tử tiêu cùng, võ đang sơn liền vững như Thái Sơn, không người có thể dung chuyển. Thú hổ, võ đang còn có chúng ta đệ tử tại. Đại sư ba trầm ổn cẩn thận, nhị sư ba cương mãnh sắc bén, tứ sư thúc trí kế bách xuất, lục sư thúc, thất sư thúc tuổi trẻ lực mạnh, còn có đông đảo đệ tử đợi ba đồng tâm hiệp lực. Há lại cho những này tôm tép ngại nhép, yêu ma quỷ quái, tại võ đang thánh địa làm càn. Hắn đẩy Du Đại Nham chậm rãi đi qua đám người, chỗ đến, những cái kia các phái cao thủ, trưởng môn, danh túc, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi vào tổ hợp này bên trên. Một cái trầm mặc ít nói, ngồi trên xe lăn Võ Đang Tam Hiệp Du Đại Nham, một cái dung nhan tuyệt thế, khí chất thanh lãnh xuất trần, lại đẩy xe lăn tuổi trẻ đạo sĩ. Không ít người châu đầu ghé thai, thấp giọng nghe ngóng cái này trẻ tuổi đạo sĩ lai lịch, nhưng hiển nhiên không người nhận biết cái này 8 năm qua cơ hồ ẩn tu không ra, thanh danh không hiện Lục Thiếu Phong. Nhưng mà Lục Thiếu Phong lại có thể rõ ràng nhận ra mỗi một người bọn hắn, thậm chí biết được bọn hắn rất nhiều không muốn người biết bẩn thỉu bí mật cùng tương lai vận mệnh. Tiêu Hoa Sơn trưởng môn Tiên Vũ Thông ra vẻ đạm mạo, kỳ thực từng vì mưu đoạt chức trưởng môn, dùng kế hại chết si tâm với hắn sư muội Hồ Thành Dương, chính là chính cống ngụy quân tử. Mấy vị kia thiếu lâm cao tăng nhìn như siêu nhiên bật ngoại, kỳ thực âm thầm cùng Nguyên Đình quan phủ có chỗ cấu kết, đều có tính toán. Còn có vị kia vẻ mặt chính khí, đối ma giáo hận thấu xương Nga Mi phái diệt tuyệt sư thái, nàng đối ma giáo hận ý không giả, nhưng năm đó vì vững chắc chức trưởng môn, đối với nó sư huynh cô hồng tử sự tình, cũng chưa chắc hoàn toàn quang minh lỗi lạc. Một đám mẹ lũ xu định, hám lợi đen lòng hạng người, cũng xứng đến ta Võ Đang Tiên Sơn diếu võ dương ai. Lục Thiếu Phong trong lòng cười lạnh, những tin tức này trên lệnh, biết được bọn hắn nhược điểm cùng bí mật ưu thế, chính là hắn kế tiếp ứng đối trận này tất nhiên đến phong ba lúc, mạnh mẽ nhất, nhất xuất kỳ bất ý vũ khí một trong. Đem tâm tình nặng nề Du Đại Nham đưa về chỗ ở thu xếp tốt sau, Lục Thiếu Phong trở về chính mình ở vào phía sau núi chỗ hẻo lánh phòng nhỏ. Hắn đóng kỹ cửa phòng, khoanh chân ngồi trên giường, nín hơi ngưng thần. Thể nội, Thuần Dương Vô Cực Công một cách tự nhiên chậm rãi vận chuyển, tầng thứ 3 đỉnh phong Thuần Dương chân khí như là dư thừa trường giang đại hạ, tại hôm qua bị Long Nguyên mở rộng rèn luyện đến vô cùng cứng cỏi rộng lớn kinh mạch bên trong tôn trào không ngừng, tư dưỡng toàn thân, khôi phục sáng sớm tiêu hao. Đan điền khí hải chỗ sâu, kia chưa hoàn toàn luyện hóa Long Nguyên tinh khí, dường như cũng cảm ứng được gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa kiểm chế bầu không khí, biến có chút sinh động, mơ hồ tản mát ra một cỗ hồng hoang giống như, làm người sợ hãi uy nghiêm khí tức. Hắn nhắm mắt nội thị, ý thức chìm vào não hải, kia hơi mở hệ thống bảng nhẹ nhàng trôi nổi lấy, số liệu rõ ràng, thế giới hiện tại, ỷ thiên đổ lòng ký túc chủ, Lục Thiếu Phong kỹ năng, Thuần Dương Vô Cực Công, tầng thứ 3, 4899, 1000, cảnh giới, luyện khí hóa thần, mới bảo, tổng hợp đánh giá, giang hồ nhất lưu cao thủ, đỉnh tiêm, hệ thống kích hoạt đến nay, ngoại trừ tân thủ gói quà, chưa phát động mới ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nhưng Lục Thiếu Phong có loại dự cảm mãnh liệt, Trương Tam Phong trăm tuổi thọ đản, trận này hội tụ võ lâm hơn phân nửa thế lực thịnh hội, chắc chắn là một cái trọng đại kịch bản tiết điểm. Đến lúc đó, quân hùng nổi lên, xung đột bùng phát, hệ thống vô cùng có khả năng tuyên bố tương quan ngẫu nhiên nhiệm vụ, mà nhiệm vụ ban thưởng có lẽ có thể khiến cho hắn chỉ trệ không tiến thực lực, lại lên một tầng nữa. Nhiệm vụ ban thưởng Lục Thiếu Phong trong lòng mặc niệm, một cố cường đại chiến ý cùng bảo hộ chi ý tại trong lồng ngực bốc lên, bất luận là nhiệm vụ gì, bất luận ban thưởng vì sao, nếu như ngày mai thực sự có người dám ở sư tổ trăm tuổi thọ đản phía trên không để ý đạo nghĩa, nhục ta Võ Đàng, làm tổn thương ta đồng môn, liền đừng trách ta Lục Thiếu Phong hạ thủ vô tình. Hắn âm thầm quyết định, như những cái được gọi là danh môn chính phái, giang hồ hào kiệt bức bách quá mức, ý đồ lấy chúng lăng quả, hắn không tiếc bại lộ bộ phận thực lực chân thật, cũng muốn lấy thế lôi đình bạc quân, mạnh mẽ chấn nhiếp đạo trích, một lần hành động đặt vững uy danh, hoàn toàn bảo vệ Võ Đàng danh dự cùng đồng môn an uy. Điệu thấp ẩn nhẫn là vì tốt hơn trưởng thành, nhưng nếu liền sư môn tôn nghiêm, sư trưởng an bình cũng không bảo vệ được, cái này thân võ công muốn có ích lợi gì? Bóng đêm dần dần sâu, gió núi biến mãnh liệt, thổi qua Võ Đang Sơn ngàn phong bạc khe, phát ra ô ô tiếng rít, như là oan hồn thúc thiết, tăng thêm mấy phần túc sát. Võ Đang Sơn tắm rửa tại thanh lanh trắng bệnh dưới ánh trăng, vào ban ngày vui mừng ồn ào náo động sớm đã tan đi, bị một loại vô hình làm cho người hít thở không thông túc sát không khí thay thế. Lục Thiếu Phong đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía nơi xa kia phiến chuyên môn dùng để tiếp đái tân khách viện lạc khu vực, chỉ thấy trong đó mấy chỗ quy mô khá lớn biệt lạc, như Thiếu Lâm, Hoa Sơn, không động chờ phái ngủ lại chỗ, vẫn như cũng đèn đuốc sáng trưng, giấy dán cửa sổ chiếu lên ra lắc lư bóng người. Hiển nhiên, các phái nhân vật đầu não ngay tại trắng đêm mật nghị, thương thảo ngày mai thọ yến phía trên, như thế nào thống nhất đường tính, như thế nào hướng Trương Thúy Sơn vợ chồng nổi lên, như thế nào ép hỏi ra Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cùng trôi này đổ long bảo đao hạ lạc. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Một trận nhằm vào Võ Đang phái phong bạ mưa, đã trong bóng đêm ấp ủ tới cực hạn. Mà Lục Thiếu Phong, vị này người mang thần cấp hệ thống, biết được tất cả kịch bản đi hướng, lại đã nắm giữ đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ thực lực xuyên biệt người, chính là trận này sắp đến trong gió lốc, tất cả mọi người chưa từng dự liệu được lớn nhất biến số. Hắn chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, thân ảnh ở dưới ánh trăng kéo đến vòng dài, ánh mắt sắc bén như bảo kiếm ra khỏi vỏ, băng hàn lạnh lẽo, khỏe miệng lại ngậm lấy một tia như có như không, thấy rõ tất cả cười chào phúng ý ngày mai, đã định trước sẽ rất náo nhiệt. Thần hy hơi lộ ra, Võ Đang Sơn cổng tỏ và mở. Các môn các phái trúc thọ đội ngũ, vương lấy một quả, đánh lấy cờ hiệu, nối đuôi nhau mà vào. Trần Vũ trước đại điện quảng trường khổng lồ bên trên, sớm đã triển khai mấy trăm tấm cái bàn, trái cây trà bánh trưng bày, một phái vui mừng khí tượng. Nhưng mà, cùng cái này mặt ngoài náo nhiệt không hợp nhau, là trong không khí tràn ngập kia cốt như có như không khẩn trương cùng xem kỹ. Trương Tam Phong thân mang mới tinh màu vàng hơi đỏ đã bảo, râu tóc như ngân, sắc mặt hồng nhuận, mỉm cười ngồi tại chủ vị, ánh mắt ôn nhuận bình thản, dường như thấy rõ tất cả, lại dường như siêu thoát ngoại vật. Võ Đang thất hiệp trừ Du Đại Nham bên ngoài, phân loại hai bên đều thân mang chính thức đã bảo, khí độ trầm ngưng. Lục Thiếu Phong thì đứng yên tại sư phụ Tống Viễn Tiểu sau lưng nửa bước chỗ, một thân đạo bảo màu xanh nước biển càng nổi bật lên hắn mặt như con ngọc, mặt mũi trong sáng, chỉ là cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên cùng tuổi tác không hợp sắc bén phong mang, như là giấu tại trong vỏ lợi kiếm. Thọ yến bắt đầu, Tống Viễn Kiều xem như trưởng môn đại đệ tử, đang muốn tiến lên đọc lời chào mừng, cảm tạ các phương đến chúc. Không ngờ, hắn vừa háng giọng một cái, còn chưa mở miệng, ngồi tân khách thượng thủ một vị thiếu lâm tự mày trắng lao tăng, Không Chí đại sư, đột nhiên tay vê Phật châu, cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thanh âm to, trong nháy mắt vượt trên giữa sân nhỏ xíu ồn ào. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Không Chí đại sư ánh mắt như điện, trực tiếp bắn về phía đứng tại Trương Tam Phong dưới tay Trương Thúy Sơn, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, Trương Ngũ Hiệp, đã lâu không gặp. Lão nạp có một chuyện, như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Người cùng kia giết người không tính toán, ác quán mãn doanh kim mao sư Vương Tạ Tốn, tại hải ngoại hoang đảo chung sống 10 năm, bây giờ ngươi bình yên trở về, có biết kia ác tặc bây giờ người ở phương nào? Cái này hỏi một chút, như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản còn duy trì lấy mặt ngoài hài hòa thọ yến bầu không khí, đột nhiên biến dương cùng bạc kiếm. Trương Thúy Sơn sắc mặt trắng nhợt, hắn trời sinh tính ngay thẳng, không sợ trường giả mạo, càng không muốn tại ân sư thọ đàn bên trên nói láo. Tại các phương ánh mắt nhìn gần hạ, hắn lại thật đem Lưu Lạc Băng Hỏa đảo kinh lịch, như thế nào cùng Ân Tố Tố gặp nhau, như thế nào cùng Tạ Tốn tranh đấu, cuối cùng lại như thế nào nhân duyên tế hội, ba người kết làm huynh đệ khác họ, liền nhi tử Trương Vô Kỵ đều bái Tạ Tốn làm nghĩa phụ chờ sự tình, từng cái nói ra, chỉ biến mất Băng Hỏa đảo vị trí cụ thể. Hắn bản ý là thẳng thắn bẩm báo, hóa giải hiểu lầm, lại không biết tại quần hùng trong hai, cái này không khác thừa nhận chính mình cấu kết ma đầu nhận tặc làm huynh. Trên quảng trường lập tức một mảnh xôn xao. Cái gì? Lại cùng Tạ Tốn kia ác tặc kết bái? Con nhường nhi tử nhận giặc làm cha? Trương Ngũ Hiệp, ngươi hồ đồ a? Hừ, há lại chỉ có từng đó là hồ đồ. Rõ ràng là tự cam đoạn lạc, cùng ma đạo làm bạn. Còn có kia Ân Tố Tố, vốn là thiên ưng giáo yêu nữ, lòng dạ gián giết. Trương Ngũ Hiệp nhất định là bị cái này yêu nữ mê hoặc. Chỉ trích thanh âm giống như nước thủy triều mà tới, trong đó đặc biệt không động, Côn Luân chờ cùng Tạ Tốn có thâm cửu môn phái gào to nhất. Thật tốt trăm tuổi thọ yến, trong khoảnh khắc lại thành đối Trương Thúy Sơn vợ chồng công khai xử lý tội lôi đại hội. Trương Thúy Sơn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đối mặt ngàn người chỉ trỏ, thân hình hắn lay nhẹ, cơ hồ đứng không vững. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ, cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 9, một lời định cản khôn chương 9, một lời định cản khôn Ân Tố Tố cầm thật chặt trượng phu cánh tay, trong mắt đẹp hàn quang lấp lóe, đã tối chụp mấy cái ngân châm, nếu không phải bận tâm trường hợp, nàng sớm đã phát tác. Thiếu Lâm Không Chí đại sư thấy hỏa hầu đã đến, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, giả ý hai tay lăng không ấn xuống, cất giọng nói, chư vị, lại yên lặng một chút. Trương Ngũ Hiệp có lẽ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, chỉ là kia Tạ Tốn sát nghiệt quá nặng, trên giang hồ nợ máu từng đống, võ đang phái thân làm danh môn chính phái, dù sao cũng nên cho anh hùng thiên hạ một cái công đạo mới là. Hắn tiếng nói nhất chuyện, không ngờ lật ra một cọc bản án cũ, còn nữa, năm đó Long Môn Tiêu Cục đều lớn gấm một nhà 71 miệng bị diệt môn, giang hồ thịnh chuyển chính là Ân Tố Tố gây nên. Việc này, võ đang lại nên như thế nào giải thích? Hẳn là cũng muốn bao che không thành. Đây là muốn đem võ đang hoàn toàn đặt võ lâm công địch vị trí. Trương Thúy Sơn chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, trước mắt biến thành màu đen, tất cả chỉ trích cùng áp lực đều tập trung ở hắn trên người một người, nhường hắn không thở nổi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Thiếu Phong trong đầu, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm đúng hạn mà tới, phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, thọ yến phong ba nội dung nhiệm vụ, ứng đối các phái bức thoái vị, giữ gìn võ đang danh dự. Tuyển hạng 1, thuận thế bức bách Trương Thúy Sơn tự vận lấy lắng lại chúng nộ, giữ gìn võ đang danh dự ban thưởng, thiên ma giải thể đại pháp, cấm thuật, có thể trong thời gian ngắn bộc phát mấy lần công lực, di chứng nghiêm trọng. Tuyển hạng 2, lên tiếng ủng hộ Trương Thúy Sơn, hóa giải trước mắt nguy cơ, ban thưởng, kỹ năng thẻ thăng cấp 1, có thể chỉ định một hạng đã có kỹ năng tăng lên một tầng cảnh giới. Lục Thiếu Phong trong lòng cười lạnh, tuyển hạng 1 là giả tên bức tử đồng môn sư minh, cái loại này cầm thú chi hành cũng xứng gọi giữ gìn danh dự. Hắn Lục Thiếu Phong làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Ta tuyển hai. Không có chút gì do dự, Lục Thiếu Phong bước ra một bước, vượt qua trước người Tống Viết Điểu, đứng ở giữa sân. Hắn dáng người thẳng tắp, như thanh tùng đứng ngạo nghễ, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Chư vị. Lục Thiếu Phong thanh âm réo rắt, cũng không như thế nào vang dội, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, mang theo một cỗ kỳ dị lực xuyên thấu, càng đem trong sân ồn ào đè xuống mấy phần. Ánh mắt của hắn như điện, chậm rãi đảo qua quần hùng, cuối cùng dừng lại tại sắc mặt biến đổi không chừng Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vu Thông trên thân, nhếch miệng lên một vẻ không che giấu chút nào mỉa mai cười lạnh. Tiên Vu trưởng môn, ở đây chư vị anh hùng đều tại quan tâm Tạ Tốn hạ lạc, quan tâm đổ long đao thuộc về, ngài lại như thế trầm mặc, cũng làm cho vãn bối có chút ngoài ý muốn. Hẳn là chỗ dạng, lo lắng ngài vị kia bị ngài đẩy tới vách núi, một thi hai mệnh vợ cả Hồ Thanh Dương cô nương, cùng nàng trong bụng chưa xuất thế hài tử, sẽ ở hôm nay cái loại này quang minh lẫm liệt trường hợp, tìm đến ngài lấy mạng a. Lời vừa nói ra, như là đất bằng kinh lôi. Ngươi nói hiệu nói vượng. Tiên Vu Thông nguyên bản ra vẻ chấn định khuôn mặt trong nháy mắt huyết sắc tận cởi, biến trắng bệnh như tờ giấy, ngón tay hắn run rẩy chỉ vào Lục Thiếu Phong, lảo đảo lui lại hai bước, trong ánh mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Cái này cái quặc hắn tự cho là vùi lấp đến tiên y vô phùng chuyện xấu, thiếu niên này như thế nào biết được? Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị bất thình lình Bạch Trần sợ ngây người, ánh mắt đồng loạt theo Trương Thúy Sơn trên thân chuyển rời đến mặt xám như cho Tiên Vu Thông nơi đó. Hoa Sơn phái đệ tử càng là hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Thiếu Lâm Không Chí đại sư thấy Lục Thiếu Phong một câu liền đảo loạn thế cục, nhường phe mình trận doanh một viên đại tướng cơ hồ sụp đổ, vừa sợ vừa giận, lập tức đem đầu mâu chuyển hướng Võ Đang trưởng bối, đối Tống Viễn kiểu trầm giọng nói, "Tống đại hiệp, đây cũng là Võ Đang đạo đại khách, dung túng môn hạ đệ tử tại bậc này trường hợp, nói xấu một phái trưởng môn." Tống Viễn kiểu cũng là trở tay không kịp, đang muốn mở miệng trách móc Lục Thiếu Phong, nhường lui ra. Đã thấy chủ vị Trương Tam Phong có chút đưa tay, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi, cũng đối Lục Thiếu Phong ném đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt, ý kia là, giao cho ngươi ứng đối. Đạt được tổ sư ngầm đồng ý, Lục Thiếu Phong trong lòng đại định. Hắn chuyển hướng công chí, không kiêu ngạo không tự ti, cất cao giọng nói, đại sư làm gì nói sang chuyện khác. Vạn bối phải chăng nói xấu, Thiên Vu trưởng môn trong lòng tự biết. Cũng là đại sư luôn mồm muốn Võ Đang bàn giao, vạn bối lại muốn hỏi lại năm đó đều lớn gấm nhận ủy thác hộ tống ta du đại nham sư thúc, lại hành sự bất lực, khiến sư thúc ta bị gian nhân ngồi, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, trung thân tàn phế. Theo giang hồ quy củ, hành sự bất lực đến tận đây, chịu kêu ba đao sáu động chi hình cũng không đủ. Hắn Long Môn tiêu cục thảm án diệt môn, tự có quan phủ cùng giang hồ công luận, nhưng khoản này hộ vệ bất lực sổ sách, Thiếu Lâm phải chăng nên trước cho ta Võ Đang một cái công đạo? Hắn ngôn từ sắc bén, thẳng vào chỗ yếu hại, đem Thiếu Lâm ý đồ cài lên bao che mũ mạnh mẽ quăng trở về, ngược lại chất vấn Thiếu Lâm giáo đồ không nghiêm, liên lụy vô tội chi trách. Ngươi, cưỡng từ đoạt lý. Không Chí đại sư sau lưng một người trung niên võ tăng trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị quát. Lục Thiếu Phong không sợ hãi chút nào, chế giễu lại, thế nào? Thiếu Lâm tự cao tăng, chỉ cho phép các ngươi hỏi tội người khác, không cho phép người bên ngoài hỏi ngược một câu. Đây chính là thiên hạ võ học chính tông khí độ. Thiếu Lâm tăng chúng bị Lục Thiếu Phong vừa đập vừa cào, bác đến cứng miệng không trả lời được, nhất là đều lớn gấm sự tình, đúng là Thiếu Lâm đối lý trước đây. Không Chí đại sư sắc mặt tái xanh, trong lòng biết tại Long Môn tiêu cục trên bàn dây dưa đã không chiếm được lợi lộc gì, lập tức lại đem chủ đề kéo về, miệng lưỡi bén nhọn. Đừng muốn nói nhăng nói cội. Trương Ngũ Hiệp cùng Tạ Tốn sự tình, nhất định phải nói rõ. Tạ Tốn hạ lạc, đồ Long đao thuộc về, hôm nay Võ Đang nhất định phải cho anh hùng thiên hạ một cái công đạo. Đối, giao ra Tạ Tốn. Đồ Long đao chính là Võ Lâm chí tôn chi bảo, há lại cho ngươi Võ Đang tư tàng. Không động, Côn Luân chờ phái thấy thế, lần nữa đánh trống reo hò lên. Lục Thiếu Phong đối mặt quần tình mãnh liệt, vẻ mặt không thay đổi, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, Tạ Tốn hạ lạc. Hắn bây giờ bị khốn ở hải ngoại một tòa đảo hoang, mọc cánh khó thoát. Chư vị nếu thật muốn báo thù, đều có thể dương buồm ra biển, tự đi trước tìm hắn. Về phần có thể hay không tìm tới, có thể hay không thắng được qua cái kia thân võ công, liền nhìn bản lãnh của các vị. Cuồng vọng. Một tiếng lạnh quát truyền đến, Nga Mi phái trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên đứng dậy, nàng khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao bắn về phía Lục Thiếu Phong, "Tiểu đạo sĩ, nơi này khi nào đến phiên ngươi làm chủ? Đồ Long đao thuộc về, liên quan đến Võ Lâm khí vận, há lại ngươi có thể hời hợt quyết định?" Các phái nhân sĩ nhao nhao phụ họa, chỉ trích Võ Đang bao che ác đồ, ý đồ độc chiếm bảo đao. Tống Viết Điểu, Trương Tùng Khê bọn người sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng bàn tay bóp mồ hôi, sợ Lục Thiếu Phong trẻ tuổi nóng tính, đem cảnh tượng hoàn toàn kích thích, không cách nào kết thúc. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố nhìn xem đứng ra Lục Thiếu Phong, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng lo lắng. Ngay tại cái này ồn ào náo động viên náo thời điểm, Lục Thiếu Phong lại làm một cái ngoài dự liệu động tác. Hắn hướng về phía trước lại bước ra một bước, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, một cỗ vô hình khí thế lại nhường cách gần đó một số người cảm thấy hô hấp cứng lại. Hắn háng giọng một cái, thanh âm đột nhiên cất cao, réo rắt sục sôi, vang vọng toàn bộ quảng trường, đem tất cả ồn ào đều ép xuống, bàn giao. Tốt. Đã chư vị luôn mồm muốn Võ Đang cho bàn giao, muốn giang hồ quy củ, vậy ta Lục Thiếu Phong hôm nay liền đại biểu Võ Đang, nói cho rõ ràng. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách, thứ nhất, đồ Long đao, vốn là ta du đại nham sư thúc tất cả, chính là hắn dùng tính mệnh đổi lấy chiến lợi phẩm. Ta Tốn cưỡng đoạt mà đi, chính là thuộc cường đạo hành vi. Thứ hai, Ta Tốn bây giờ hạ lạc, Võ Đang xác thực biết được, đồng đẳng với tại trong công chế. Thứ ba, các ngươi hôm nay tể tụ Võ Đang, đơn giản là ỷ vào người đông thế mạnh, muốn đi kêu bức thoái vị sự tình. Đã muốn theo giang hồ quy củ, vậy thì đơn giản. Khoe miệng của hắn giơ lên một vệt ngạo nghễ độ cong, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, tất cả dùng võ kết luận. Chỉ cần có người, bất luận đơn đả độc đấu, vẫn là cùng công chi, chỉ cần có thể thắng được qua ta Võ Đang. Đến lúc đó, đồ Long đao, Ta Tốn hạ lạc, mặc cho ngươi xử trí. Ta Võ Đang tuyệt không hai lời. Nhưng nếu thắng không nổi, hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, như hàn băng lợi kiếm, liền mời từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Đừng muốn lại ở đây ồn ào, nhiều sư tổ ta thanh tĩnh. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Lục Thiếu Phong cái này thạch phá thiên kinh đề nghị kinh hãi. Lấy Võ Đang một phái chi lực, khiêu chiến quần hùng thiên hạ. Thiếu niên này, là bực nào cuồng vọng, như thế nào tự tin? Trương Tam Phong ngồi ngay ngắn chủ vị, trong mắt tinh quang chớp động, vuốt râu tay có chút dừng lại, lập tức lộ ra một tia khó mà phát giác tán thưởng ý cười, vẫn như cũ không nói, dường như ngầm đồng ý Võ Đang thất hiệp hai mặt nhìn nhau. Đã chấn kinh tại Lục Thiếu Phong gan to bằng trời, lại mơ hồ cảm thấy một hồi nhiệt huyết sôi trào. Trương Thúy Sơn vợ chồng càng là như chút được gánh nặng, nhìn về phía Lục Thiếu Phong ánh mắt tràn đầy khó nói lên lời cảm kích. Diệt Tuyệt sư thái trước hết nhất kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng tiểu bối, ngươi cho rằng Võ Đang vô địch thiên hạ sao? Vừa mới tỉnh táo lại Tiên Vu Thông, nghiến răng nghiến lợi, cực hận Lục Thiếu Phong bóc hắn thương sẹo, nghiêm nghị nói, miệng còn hôi sữa tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay liền nhường anh hùng thiên hạ nhìn xem, Võ Đang là như thế nào dạy bảo đệ tử. Lục Thiếu Phong áo bào không gió mà bay, thể nội thuần dương chân khí lặng yên lưu chuyển, quanh thân mơ hồ tản mát ra một loại bên đỉnh núi cao sừng sững khí độ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Tiên Vu Thông, ngữ khí mang theo một tia trêu chọc, "Tiên Vu trưởng môn, quý phái ưng xả sinh tử bát sát thực tinh diệu, đáng tiếc ngươi chỉ học được chút gia lông, chân chính bật lộn tinh túy sớm đã thất truyền. Nếu ta lấy võ đang thê vân túng khinh công phối hợp thần môn thập tam kiếm, trong vòng 10 chiêu, tất nhiên phá ngươi Hoa Sơn kiếm trận, ngươi có tin hay là không?" Tiên Vu Thông con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt lần nữa kỳ biến. Lục Thiếu Phong nói tới, chính là Hoa Sơn phái kiếm pháp bên trong mấy chỗ không muốn người biết sơ hở cùng bí ẩn, hắn như thế nào biết được? Thiếu Lâm Không Chí đại sư thấy Lục Thiếu Phong răng ba câu lại đem Tiên Vu Thông trấn trụ, trong lòng hãi nhiên, kẻ này đối các nhà võ công bí ẩn dường như rõ như lòng bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, vượt qua đám người ra, trầm giọng nói, "A Di Đà Phật." Võ đang quả nhiên tàng long ngọa hổ, Thiếu Phong đạo trưởng tuổi còn trẻ, kiến thức bất phàm. Nếu như thế, lão nạp bất tài, nguyện lấy Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ một trong, lĩnh giáo Thiếu Phong đạo trưởng cao chiêu, cũng khá kết hôm nay nhân quả. Đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, tự mình ra tay chèn ép Lục Thiếu Phong khí diễm. Nhưng mà, Lục Thiếu Phong nhưng lại chưa nhìn hắn, ánh mắt ngược lại chuyển hướng Không Chí sau lưng một vị khác một mực trầm mặc ít nói lao tăng, "Không tính đại sư," cất cao giọng nói, "Không tính đại sư, ngài thân làm người xuất gia, tứ đại giai không, lại âm thầm cùng Nguyên Đình Nhữ Dương Vương phủ liên hệ thư, nhu đồ kia hư vô mở mịt võ lâm minh chủ chi vị, dùng cái này đổi lấy triều đình đối Thiếu Lâm duy trì. Việc này như lan truyền ra ngoài, Thiếu Lâm ngàn năm danh dự, không biết còn có thể còn lại mấy phần." Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 10, kiếm chỉ quần hùng chương 10, kiếm chỉ quần hùng ngươi. Ngươi ngập máu phương người. Không tính đại sư toàn thân run rẩy dữ dội, vừa sợ vừa giận, gấp giọng giải thích, nhưng này trong nháy mắt thất thố vẻ mặt, cũng đã rơi vào không ít trong mắt hữu tâm nhân, gây nên một mảnh xì xào bàn tán. Ngay tại cảnh tượng sắp lần nữa mất khống chế lúc, chủ bị Trương Tam Phong chậm rãi đứng người lên. Hắn động tác cũng không nhanh, lại tự nhiên có một cỗ bàng bạc như thiên địa giống như uy thế tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường, đem tất cả thanh âm đều ép xuống. A Di Đà Phật. Trương Tam Phong miệng tuyên đạo hiệu, thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào mỗi người sâu trong tâm linh, giang hồ phong ba, bắt nguồn từ danh lợi, rốt cục phân tranh. Hôm nay là lão đạo trăm tuổi sinh nhật, thực không muốn thấy đao binh chi tranh, dơ bẩn cái này võ đang thanh tĩnh chi địa. Ánh mắt của hắn ôn hòa đảo qua quần hùng, tiếp tục nói, chư vị nếu thật muốn luận bản sắc minh võ học, không ngại lưu lại danh thiếp. Chờ chuyện chỗ này, võ đang tự nhiên từng cái đến nhà thăm đáp lễ, tuyệt không dám lãnh đạo. Lời nói này, nhìn như cho các phái một cái hạ bậc thang, nhưng từng cái đến nhà thăm đáp lễ sáu chữ, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp tự tin cùng uy hiếp. Ai dám cam đoan có thể đón lấy vị này bắt đầu võ lâm thăm đáp lễ? Lục Thiếu Phong thừa cơ chắp tay, ngựa khí chuyển thành hòa hoãn, nhưng như cũng lập trường rõ ràng, sư tổ từ bi. Văn bối vừa mới ngôn ngữ có lẽ có va chạm, nhưng đạo lý không thay đổi. Chư vị anh hùng, như thật là giang hồ công nghĩa, biết được kia Tạ Tốn bị nhốt hải ngoại băng hòa đảo, chịu đủ mù cô tịch nỗi khổ, đã là thiên phạt. Về phần đồ long đao, chờ Trương Vô Kỵ sư đệ trưởng thành, võ công có thành tựu, tự sẽ cầm đao rời núi, đến lúc đó võ lâm chí tôn, bảo đao đổ long bí mật tự sẽ công bố, trả lại võ lâm một cái công đạo. Ta võ đang đã nói là làm. Hắn lời nói này, đã hóa giải trước mắt động thủ nguy cơ, lại đem mâu thuẫn tiêu điểm dẫn hướng tương lai, là võ đang thắng được quý giá giảm sóc thời gian, càng ám chỉ đồ long đao huyền bí cuối cùng rồi sẽ công khai, ngăn chặn đại đa số người miệng. Mặt trời chiều ngã về tây, dư vi đem võ đang sơn nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Các phái nhân sĩ hai mặt nhìn nhau, mặc dù không có cam lòng, nhưng ở Trương Tam Phong uy thế cùng Lục Thiếu Phong kia phiên vừa đấm vừa xoa lời nói hạ, cũng biết hôm nay tuyệt khó chiếm được xong đi, đành phải hậm hực chắp tay cáo tử. Một trận tỉ mỉ bày kế bức thoái vị vợ kịch, lại bị một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ đệ tử lấy dạng này một loại không thể tưởng tượng phương thức hóa giải. Nhìn xem giống như thủy triều thối lui lắm người, Lục Thiếu Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng không có bao nhiêu nhẹ nhõm. Hắn biết, hôm nay chỉ là tạm thời đánh lui bên ngoài địch nhân, càng lớn sóng gió, càng sâu âm u, còn tại phía sau. Mà Côn Luân Sơn núi tuyết, Cửu Dương chân kinh dụ hoặc, cùng hệ thống nhắc nhở bên trong kia rộng lớn hơn giang hồ, ngay tại phương xa chờ đợi hắn. Dưới núi thế giới, mới thật sự là sân khấu. Nói hay lắm, Thiếu Phong sư điện. Đây mới là ta võ đang đệ tử vốn có khí phách. Từng tiếng lãng lại mang theo đè nén không được lửa giận lớn tiếng khen hay, đột nhiên phá vỡ trên quảng trường bởi vì Lục Thiếu Phong kia dùng võ kết luận kinh người ngữ điệu mang đến tính mịch. Người lên tiếng, chính là võ đang thất hiệp bên trong niên kỷ nhẹ nhất, tính tình cũng nhất là cương liệt huyết tính Mạc Thanh Cốc. Hắn sớm đã kìm nén không được trong lồng ngực quần quận nộ khí, giờ phút này thấy Lục Thiếu Phong đứng ra, chữ chữ âm bang, cái thứ nhất nhảy vào giữa sân, thân hình như tùng giống như đứng thẳng tại Lục Thiếu Phong bên cạnh thân, sáng loáng một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, sáng như tuyết mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt như điện, sáng rực quét mắt trước mặt vẻ mặt khác nhau cái gọi là quần hùng nghiêm nghị nói, muốn thừa dịp sư tổ ta trăm tuổi thọ đàn lúc, đi kêu bức thoái bị bức. Hiếp bẩn thỉu hoạt động. Trước hỏi qua ta Mạc Thanh Cốc trong tay trôi kiếm này có đáp ứng hay không? Có Mạc Thanh Cốc cái này nhiệt huyết dâng trào dẫn đầu, Tống Viết Điều, Du Liên Trù, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Trương Thúy Sơn năm người nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt cùng kiên định. Chuyện hôm nay đã mất quan nhượng, võ đang danh dự, tình nghĩa đồng môn, không cho trả đạp. Năm người thân hình như điện, gần như đồng thời chớp động, tay áo thanh âm xé gió vang lên, trong nháy mắt đã cùng Mạc Thanh Cốc, Lục Thiếu Phong đứng sóng vai, bảy người khí tức mơ hồ tương liên, kết thành một đạo không thể phá vỡ bức tường người, đối mặt quần hùng thiên hạ, không gây một người mặt lộ vẻ e sợ sắc, chỉ có ngọc đá cùng vỡ kiên quyết. Cỗ này cùng chung mối thù, liền thành một khối khí thế bằng bạc, tựa như núi cao đống nhiên đè xuống, lập tức nhường những cái kia lúc trước kêu gào đến lợi hại nhất nhị tam lưu nhân vật khí tức cứng lại, vô ý thức lui về sau nửa bước, trên quảng trường ồn ào náo động vì đó yên tĩnh. Tốt, tốt một cái võ đang thất hiệp. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt tái xanh, nàng thân làm Nga Mi trưởng môn, tính tình bảo thủ khốc liệt, mắt thấy võ đang không những không chịu vừa, ngược lại bày ra cứng rắn như thế liều chết dáng vẻ, trong lòng giận dữ, trong tay chuôi này uy chấn thiên hạ ỷ thiên kiếm rào rào một tiếng, ra khỏi vỏ nửa tấc, một đạo lạnh lẽo hàn quang trong nháy mắt bắn ra mà ra, chiếu sáng lên nàng bằng lãnh cay nghiệt gương mặt. Nàng mũi kiếm không chỉ người bên ngoài, trực tiếp chỉ hướng sắc mặt trắng bệnh, thân hình khẽ run Trương Thúy Sơn, nôn từ ác độc, như là ngâm độc dao găm, thẳng đâm trái tim, Trương Thúy Sơn. Ngươi hưởng là danh môn chi hầu. Võ đang Trương chân nhân tọa hạ cao đồ, lại tự cam hạ lưu, cùng thiên ứng giáo kia yêu nữ ân tố tố tư thông thẳng tiểu với nhau, đã là bôi nhọ môn phong sai lầm lớn. Bây giờ càng cùng kia giết người như ngóe, ác quán mãn doanh kim mao sư vương Tạ Tốn xưng huynh gọi đệ, để ngươi con ruột nhận giặc làm cha. Võ đang phái hôm nay như lại một mặt bao che ngươi như thế tà đạo nhân luân, cùng ma đạo thông đồng làm vậy chi hành kính, cùng kia ma giáo tà đồ còn có gì khác nhau? Trương chân nhân trăm năm danh dự, liền phải bị hủy bởi ngươi cái này bất tài đệ tử chi thủ. Nàng ý đồ dùng ác độc nhất ngôn ngữ chọc giận võ đang đám người, tốt nhất có thể khiến cho Trương Thúy Sơn xấu hổ tự vận, đem nước hoàn toàn quấy đủ. Nhưng mà, không chờ Trương Thúy Sơn kia đã bị áy náy cùng áp lực dày vò đến gần như sụp đổ tâm thần làm ra phản ứng, Lục Thiếu Phong đã lần nữa tiến lên một bước, thân hình xảo diệu hoàn toàn ngăn khuất Ngũ Sư Minh trước người, trực diện Diệt Tuyệt sư thái kia hùng hổ doa người, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sát khí. Đối mặt cái này uy danh hiển hách Nga Mi trưởng môn, thân sắc hắn đúng là ung dung không đổi, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia như có như không, dường như chân tâm thỉnh giáo vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại, Diệt Tuyệt sư thái, vạn bối tuổi trẻ kiến thức nông cạn, có một chuyện không rõ, giấu ở trong lòng hồi lâu, hôm nay vừa lúc mà gặp, dám mời sư thái đối mặt với thiên hạ anh hùng, là vạn bối giải thích nghi hoặc. Hắn dừng một chút, không để ý Diệt Tuyệt kia càng thêm sắc mặt khó coi, rõ ràng nói rằng, ngài luôn mồm nói kia Kim Mao sư Vương Tạ Tốn là tội ác tày trời chi đồ, nói hắn làm nhiều việc ác, tội đáng chết vạn lần. Lại không biết, hắn sợ tác chi ác, cụ thể vì sao? Là từng lạm sát qua tay không tấc sắt vô tội phụ nữ trẻ em, vẫn là đi qua kia gian dâm cướp bóc, trắng trợn cướp đoạt dân nữ hái hoa dâm tặc tiến hành? Hay là, hắn từng công phản gia quốc, đầu nhập vào Nguyên Đình, làm kia Mông Cổ thát tử chó săn? Còn mời sư thái chỉ rõ, cũng tốt nhường văn bối chờ học sau tiến cuối, biết được cái này đại ác đến tột cùng ác ở nơi nào, ngày sau hành tẩu giang hồ, cũng tốt lấy đó mà làm gương. Diệt Tuyệt sư thái bị bất thình lình, góc độ xảo trá vấn đề hỏi được đột nhiên khẽ giật mình. Tạ Tốn giết người như ngoé là thật, nhưng cha cứu kỹ càng, hắn giết chết người, phần lớn là trên giang hồ thành danh lập vạn cao thủ, hoặc là cùng hắn có huyết hải thâm cựu đối thủ, mỗi lần giết người cơ hồ đều huyên náo xôn xao, còn lại tính danh, lại thật không có nghe nói qua hắn tàn sát không biết võ công bình dân mách tính, càng không dâm tà biểu xấu. Nàng nhất thời nghẹn lời, trong lòng ngực nộ khí cuồn cuộn, lại không cách nào liệt kê cụ thể tội trạng, chỉ có thể cường tự nghiêm nghị nói, hắn giết vô số người, hai tay dính đầy huyết tinh, cái này chẳng lẽ còn không phải ngập trời đại ác? Tiểu bối chớ nên ở chỗ này xảo ngôn lệnh sắc, lẫn lộn phải trái. Lục Thiếu Phong muốn chính là nàng câu nói này. Hắn lập tức thừa thắng xông lên, thanh âm đột nhiên cất cao, trong sáng sục sôi, bảo đảm mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người, thì ra là thế. Theo sư thái chi cao thấy, giết người chính là đại ác, bất luận tiền căn hậu quả, bất luận giết chết người nào. Đã như vậy, vậy ta võ đang đem Tạ Tốn bắt sống về sau, cũng không giết hắn báo thù rửa hận, mặc dù ta Du Đại Nham sư thúc bị hắn làm hại trung thân tàn phế, ngược lại chỉ là đem nó trục xuất tại hải ngoại cô đảo, khiến cho vinh thế không được đặt chân trung nguyên lại đi làm ác, cái này chẳng phải là tránh khỏi càng nhiều vô vị giết chóc. Ta võ đang thay đảm bảo trôi này dẫn tới giang hồ gió tanh mưa máu, vô số anh hùng vì thế mất mạng đồ long bảo đao, khiến cho không còn lưu lạc giang hồ gây nên phân tranh, cái này chẳng phải là lắng lại can qua nhân nghĩa tiến hành. Hẳn là hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén như lao, đâm thẳng Diệt Tuyệt sư thái ở sâu trong nội tâm, hẳn là tại sư thái xem ra, ngược lại hẳn là đem Tạ Tốn thả ra, tùy ý hắn cùng tính đại phát, lại nhấc lên gió tanh mưa máu, nhường càng nhiều người cửa nát nhà tan. Vẫn cảm thấy, kia củ khoai nóng bỏng tay, chẳng lành đồ long đao, không nên do ta võ đang đảm bảo, mà hẳn là giao cho cái nào đó tự nhận là đức cao vọng trọng lòng mang thiên hạ người đảm bảo, tỉ như sư thái ngài chính mình. Không chờ Diệt Tuyệt phản bác, hắn ngựa khí lại biến, mang theo một chút xíu không che giấu tìm tòi nghiên cứu cùng băng lãnh, thanh âm đệ thấp lại càng có lực xuyên thấu, chỉ là văn bối thực sự hiếu kỳ, cả gan hỏi một câu nữa, sư thái ngài cố chấp như thế tại đồ long đao, luôn mồm nói là vì giang hồ công nghĩa, vì sẻn gian trừ ác, lại không biết ngài chân chính chú ý đến tột cùng là Tạ Tốn cái này ác đồ sinh tử, vẫn là trôi đao kia bản thân, hoặc là chuẩn xác hơn nói là đao kia bên trong khả năng có dấu. Tiên triều Nhạc Võ Mục Vương gia sở hữu võ mục di thư, lại không biết sư thái ngài thân là người xuất gia, muốn nghề này quân đánh trận, bài binh bố trận binh thư làm gì dùng? Hẳn là sư thái ngài cũng hữu hiệu phòng tắc thiên hoàng đế ý chí, có kia làm sáng tỏ điện ngọc, quân lâm thiên hạ hùng tâm. Ngươi thế nào biết? Ngươi nói bậy. Diệt Tuyệt sư thái như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, cầm ỷ thiên kiếm chui tay khống chế không nổi khẽ run lên, nhìn về phía Lục Thiếu Phong ánh mắt tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bên trong phân biệt có dấu cửu âm chân kinh cùng võ mục di thư bí mật, chính là Nga Mi phái lịch đại trưởng môn truyền miệng, tuyệt không cho phép tiết ra ngoài lớn nhất cơ mật. Thiếu niên này, hắn như thế nào biết được? Hắn đến tột cùng là ai? Lời vừa nói ra, không chỉ có Diệt Tuyệt sư thái tâm thần thất thủ, ở đây một chút tuổi lớn hơn, biết được một chút võ lâm cổ lao bí văn giả lão, như Thiếu Lâm tự Không Văn, Không Chí chờ thần tăng, cũng là sắc mặt biến hóa, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt khiếp sợ, lại nhìn về phía giữa sân kia lối lạc mà đứng thiếu niên áo xanh lúc, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, tràn đầy thật sâu kiên kỵ cùng tìm tòi nghiên cứu. Kẻ này, tuyệt không phải bình thường. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 11, ám tiễn khó phòng chương 11, ám tiễn khó phòng sau lưng của hắn, chỉ sợ cất giấu bí mật kinh thiên. Võ đang trưởng môn Tống Viễn Kiểu mắt thấy thời cơ chín muồi, Lục Thiếu Phong rằng ba câu lại quấy đến đối phương trận doanh nhân vật trọng yếu trận cước đại loạn, lập tức tiến lên trước một bước, vận khí mở lời, âm thanh chấn toàn trường, đem võ đang lập trường hoàn toàn cho thấy, không tệ. Ta tốn cùng đồ long đao một chuyện, ta võ đang một mình gánh chịu. Đúng sai, tự có công luận. Hôm nay chính là gia sư Trương Tam Phong chân nhân trăm tuổi thọ đản, vốn là vui mừng ngày, ta võ đang không muốn động tàn qua, quấy nhiều khách quý. Nhưng nếu có bằng hữu khăng khăng muốn tại lúc này, nơi đây, không để ý đạo nghĩa giang hồ, cưỡng ép bàn luận đúng sai, bước ta đồng môn, nhục sư môn ta. Vậy ta võ đang cũng chỉ đành liệu mình bồi quân tử. Phục bồi tới cùng. Người không phục, chi bằng cứ ra tay. Võ đang, tiếp lấy chính là. Bảy trận. Tống Viễn Kiểu không cần phải nhiều lời nữa, ra lệnh một tiếng, tiếng như sắt thép va chạm. Làm ra như núi. Võ đang lục hiệp thân hình như quỷ mị giống như chớp động, bộ pháp huyền ảo, trong nháy mắt theo chân võ thất tiệt trận áo nghĩa, đều chiếm phương vị, đem Lục Thiếu Phong một cách tự nhiên bảo vệ ở trung tâm một chỗ, chính là đền bù tam hiệp du đại nham chống chỗ. Bảy người khí cơ trong nháy mắt tương liên, một cỗ liền thành một khối, bàng bạc mênh mông, dường như dẫn động thiên địa chi lực nghiêm nghị kiếm ý phóng lên tận trời. Trực trùng bất yêu. Trên quảng trường gió lớn thổi ào ào, thổi đến đám người tay áo bay phất phới. Chính là võ đang phái chân phái tuyệt học, chân võ thất tiệt trận. Năm gần 12-13 tuổi, lại cơ linh hơn người Tống Thanh Thư, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cấp tốc đem một thanh tinh cương trường kiếm đưa tới Lục Thiếu Phong trong tay, thấp giọng nói: "Thiếu Phong sư minh, tiếp kiếm." Lục Thiếu Phong cầm kiếm nơi tay, tuy là lần đầu tham dự trận này, nhưng bằng mượn đối nguyên tắc trận pháp áo nghĩa khắc sâu lý giải, cùng tự thân siêu cao võ học nội tính cùng thể nội kia bàng bạc tinh thuần thuần dương vô cực công chân khí, lại cảm giác cùng 6 vị sư minh khí tức nước sữa hòa nhau, trong nháy mắt hoàn mỹ dung nhập trận thế, không có chút nào vương hữu. Trận thành thời điểm, 7 người giống như một thể, khí thế đâu chỉ tăng gấp bội. Cho trên quảng trường quần hùng mang tới áp lực đột nhiên gia tăng mãnh liệt, dường như đối mặt không phải 7 người, mà là một tòa không cách nào dung chuyển kiếm sơn. Thiếu Lâm tự Không Văn trưởng lao mắt thấy thế cục liền phải hoàn toàn mất khống chế, võ đang lại bày ra liều chết một trận chiến tư thế, cái này tuyệt không phải hắn bản ý, hắn muốn định liên hợp các phái tạo áp lực, khiến cho võ đang ngược bộ, vớt chỗ tốt. Hắn cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu, giả ý quên giải, thanh âm mang theo từ bi chi ý, A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Tống đại hiệp, làm sao đến mức này? Tất cả mọi người là võ lâm một mạch, có chuyện tốt nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, trong mắt tinh quang bỗng nhiên lóe lên, lại ra tay trước. Thân hình như mũi tên, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới trận nhãn vị trí Tống Viết Điều. Một cái cương manh cực kỳ, ẩn chứa mấy chục năm tinh thuần công lực đại lực kim cương trưởng, mang theo phong lôi chi thành, phản phất có kim cương trừng mắt, vào đầu vô xuống. Đúng là đánh lấy bắt giặc trước bắt đua phá trận trước phá trận mắt chủ ý. Hành vi cùng trong miệng từ bi ngữ điệu hoàn toàn tương phản, dối trá tàn nhẫn đến cực điểm. Đến hay lắm. Đại sư tiếp chiêu. Tống Viễn Kiểu gặp nguy không loạn, hắn thân làm võ đang thất hiệp đứng đầu, công lực sâu xa, thái cực quyền ý sớm đã vận chuyển như ý thấy trưởng lực đánh tới, không tránh không né, một thức thái cực ban lan chủ ý, hai tay hoạt tròn, lấy nu thắng cương. Xảo diệu đem kia vỡ bia nước đá cương manh trưởng lực dẫn hướng một bên, đồng thời nói bảo tay áo quán chú chất lực, như roi thép thiết truy giống như, thuận thế như thiểm điện rút ra, phật hướng Không Văn mặt. Đúng là cả công lẫn thủ, kỳ diệu tới đỉnh cao. Phanh, bành, hai tiếng nột ngạt như đánh bại cách tiếng vang gần như đồng thời vang lên. Trường lực cùng tay áo gió mãnh liệt giao kích, cuốn manh khí kình lấy hai người làm trung tâm bốn phía ra, thổi đến chỗ gần mấy tên công lực yếu kém các phái đệ tử đứng không vững, lảo đảo lui lại. Tống Viễn Kiểu cùng Không Văn riêng phần mình thân hình thoát một cái, hướng lui về phía sau ra ba bước, vừa rồi ổn định thân hình, đúng là cân sức ngang tài. Không Văn tập kích bất ngờ chưa thể đắc thủ, ngược lại bị bước lui, mặt mò hơi đỏ lên. Mà lần này, như là đốt lên chồng chất đã lâu thùng thuốc nổ. Võ đang khinh người quá đáng. Liều mạng với bọn hắn. Là chết đi đồng môn báo thủ. Hướng Tạ Tốn đòi lại nợ máu. Đoạt lại đổ long bảo đao. Hỗn chiến, trong nháy mắt bộc phát. Trên quảng trường, lập tức loạn cả một đoàn. Diệt Tuyệt sư thái mặc dù tâm thần kịch chấn tại ỷ thiên đổ long bí mật bị đương chúng mạch trần, nhưng giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao, như vậy tối lui, Nga Mi còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nàng cắn răng, ỷ thiên kiếm rốt cục hoàn toàn ra khỏi vỏ. Thân kiếm như một dòng thu thủy, hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm khí ngút trời. Nàng quát một tiếng, kiếm quang hóa thành một dải lụa bạch hồng, nhân kiếm hợp nhất, thẳng đến trận thế một bên võ công tương đối hơi yếu Ân Lê Đình. Ân Lê Đình kiếm pháp tinh diệu, rất được thần môn thập tam kiếm tinh túy, nhưng công lực cùng Diệt Tuyệt so sánh thật có chênh lệch, thêm nữa ỷ thiên kiếm sắc bén vô song, giao thủ bất quá mấy hiệp, liền bị kia sắc bén vô song kiếm khí làm cho liên tiếp lui về phía sau, cực kỳ nguy hiểm. Du Liên Chu đối mặt Không Động phái thường kính chi mấy vị trưởng lão, hắn trưởng pháp đại khai đại hợp, thi triển ra tuyệt học hổ trảo tuyệt hộ thủ cương mãnh sắc bén, chiêu chiêu không rời đối thủ yếu hại, trong lúc nhất thời Trưởng Phong gào thét, lại lấy lực lượng một người đem đối phương mấy người làm cho luống cuống tay chân, khó phân cao thấp. Trương Tùng Khê tâm tư kín đáo, kiếm pháp dày đặc, đối đầu côn luân phái cao thủ. Trương Thúy Sơn lòng mang xúc động phẫn nộ, ngân câu thiết hoạch khiến cho hắt nước không tiến, ra sức nên chiến mấy tên trả thù giang hồ khách. Mạc Thanh Cốc trẻ tuổi nóng tính, kiếm pháp tàn nhẫn, cùng mấy tên thiếu lâm tục gia đệ tử chiến tại một chỗ. Mà ở vào trong trận Lục Thiếu Phong, giờ phút này đối mặt chính là một gã cầm trong tay nặng nghề thuộc đồng côn thiếu lâm đạt ma viện Lao Tăng. Lao Tăng kia hiển nhiên công lực thâm hậu, côn pháp trầm mãnh, lực đại chiêu nặng, mỗi một côn vung ra đều mang tiếng gió bút bút, thế đại lực trầm. Lục Thiếu Phong lúc đầu lấy võ đang thần môn thập tam kiếm ứng đối, kiếm chiêu tinh kỳ quỷ dị, chiêu chiêu không rời đối phương cổ tay thần môn huyệt, làm cho Lao Tăng kia không thể không về côn tự cứu, có chút chật vật. Nhưng Lục Thiếu Phong nội lực tuy mạnh, kinh nghiệm thực chiến trung quy là lớn nhất nhược điểm. Lão Tăng kia côn pháp tay độc, thủ đến nghiêm mật, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hỗn chiến bên trong, bóng người giao thoa, kiếm quang lấp lóe, tiếng hò hét, binh khí giao kích tiếng vang thành một mảnh. Ai cũng không có chú ý tới, sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, trong mắt lóe ra đoán độc quang mang Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vũ Thông, lặng yên không một tiếng động mượn nhờ đám người ủng hộ, giống như rắn độc vây quanh đang cùng Lão Tăng chiến đấu Lục Thiếu Phong sau lưng. Hắn cực hận Lục Thiếu Phong mạnh trần hắn giết thê hại tử chuyện xấu, nhường hắn thân bại danh liệt. Giờ phút này thấy Lục Thiếu Phong dường như toàn bộ tâm thần đều đặt ở phía trước trên người đối thủ, cho rằng đây là ngàn năm một thở báo thủ cơ hội tốt. Tiểu tạp trùng, để mạng lại. Thiên Vũ Thông trong lòng gầm nhẹ, sát cơ lộ ra. Thân hình hắn đột nhiên bạo khởi, đem Hoa Sơn kiếm pháp bên trong một thức sắc bén sát chiêu Bạch Vân xuất tú khiến cho phát huy vô cùng tinh tế, mũi kiếm run rẩy, hóa thành vài điểm hàn tinh, như độc xà thổ tín, lặng yên không một tiếng động nhưng lại tàn nhẫn vô cùng đâm thẳng Lục Thiếu Phong hậu tâm yếu hại. Một kiếm này, hắn đem suốt đời công lực ngưng tụ tại một chút, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá ác độc, hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu, nhất định phải được tập kích bất ngờ. Hắn muốn đem tiểu tử ghê tởm này chết ngay lập tức dưới kiếm, lấy tả mối hận trong lòng. Thiếu Phong, cẩn thận phía sau. Đang cùng hai tên thiếu lâm tăng nhân đối trưởng, nhất thời không cách nào thoát thân du liên trù, khỏe mắt quét nhìn vừa lúc thoáng nhìn cái này mạo hiểm một màn, cả kinh hồn phi phách tán, không để ý tự thân an nguy, gấp giọng hô to cảnh báo. Nhưng hắn thanh âm chưa dứt, Thiên Vũ Thông mũi kiếm đã gần người. Ngay tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Thiếu Phong mặc dù tại cùng trước mặt Lao Tăng toàn lực của nhau, nhưng Long Nguyên Tôi thể sau mang tới siêu phàm linh giác, cùng đối nguyên tắc bên trong Tiên Vũ Thông hèn hạ tính cách khắc sâu hiểu, nhường hắn tại mũi kiếm gần người trước một cái chớp mắt, trong lòng báo động như là núi lửa giống như bỗng nhiên một phát. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Không chút nghĩ ngợi, hoàn toàn là bản năng của thân thể phản ứng. Thể nội bàng bạc thuần dương chân khí trong nháy mắt bộc phát, lưu chuyển hướng hai chân kinh mạch, võ đang tuyệt đỉnh khinh công thê vân túng tâm pháp tự nhiên vận chuyển, thân thể của hắn lấy một cái thường nhân tuyệt khó sử ra, gần như vặn vẹo góc độ đột nhiên phía bên trái bên cạnh trượt đi uốn éo. Đồng thời, cầm kiếm cổ tay phải khẽ đảo, một thức tô tần đeo kiếm tinh cương trường kiếm cực kỳ nguy cấp trở tay ô hướng sau lưng. Keng! Một tiếng chói tai nhức óc tiếng sắt thép và chạm nổ vang. Tia lửa tung tóe. Lục Thiếu Phong mặc dù bằng vào siêu phàm phản ứng cùng thân pháp tránh đi hậu tâm yếu hại, nhưng Tiên Vũ Thông cái này mưu đồ đánh lén đã lâu kiếm thế thực sự quá nhanh quá ác. Băng lánh mũi kiếm vẫn là lau cánh tay phải của hắn cạnh ngoài xẹt qua, kiếm khí sắc bén trong nháy mắt cắt đứt đạo bào màu xanh nước biển, mang theo một dải đỏ tươi huyết hoa. Một cỗ đau rát đau nhức truyền đến. Hắn mượn lực hướng về phía trước bay ra mấy bước, đột nhiên xoay người lại, một đôi thanh tịnh con ngươi giờ phút này đã hàn mang bắn ra bốn phía, như là vạn năm hàn băng, gắt gao khóa chặt tại vẻ mặt kinh ngạc cùng không cam lòng Tiên Vũ Thông trên thân, thanh âm băng lạnh đến như cùng đi tự cửu u thâm nguyên, mang theo không che giấu chút nào sát ý, Tiên Vũ Thông. Tốt một cái hèn hạ vô sỉ Hoa Sơn trưởng môn. Phía sau tập kích bất ngờ, đi này tiểu nhân hành vi, ngươi còn có mặt mũi nào tự xưng đứng đầu một phái, đứng ở cái này dưới ban ngày ban mặt. Tiên Vũ Thông một kích không trúng, trong lòng vừa sợ vừa giận, càng xen lẫn một loại âm mưu bại lộ khủng hoảng, nghe vậy sắc mặt đỏ lên như heo lá gan. Thẹn quá thành giận nghiêm nghị nói, tiểu bối, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay liền để ngươi cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng, nếm thử ta Hoa Sơn đứng xà sinh tử bát chân chính lợi hại. Để ngươi biết họa từ miệng mà ra đạo lý. Lời còn chưa dứt, hắn đã rất kiếm lại đến, kiếm pháp triển khai, khi thì như thương ứng bắt thỏ, sắc bén mau lẹ, khi thì như rắn độc xuất động, quỷ dị xảo trá, chiêu chiêu tàn nhẫn, tận hướng Lục Thiếu Phong quanh thân yếu hại chào hỏi, hiển nhiên là phải thừa dịp thụ thương, một lần hành động đem nó đánh giết. Lục Thiếu Phong trên cánh tay thụ thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng ảnh hưởng hành động. Thêm nữa kinh nghiệm thực chiến thật là nhược điểm. Đối mặt Tiên Vũ Thông cái này nén giận mà đến, chìm đắm mấy chục năm Hoa Sơn tuyệt học, trong lúc nhất thời lại bị tiên hư thực tương sinh, biến ảo khó lường kiếm quang làm cho có chút luống cuống tay chân. Nội lực của hắn hơn xa Tiên Vũ Thông, thuần dương chân khí trí cương trí dương, giả dích không dứt, nhưng Tiên Vũ Thông cáo giả, kiếm pháp tay động, thường thường tại nhìn như không thể nào phương vị công tới, nhường hắn chỉ có lực lượng lại khó mà hữu hiệu phát huy, chỉ có thể bằng vào nội lực thâm hậu cùng tinh diệu vô cùng thê vân túng khinh công quần nhau né tránh. Mặc dù ỷ vào nội lực thâm hậu, thân pháp cao minh không đến mức lập tức là bại, cảnh tượng lại có vẻ có chút bị động, khó mà cấp tốc phản kích thủ thắng. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? đợi ta vào kinh này, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 12, Nga Mi thối lui chương 12, Nga Mi thối lui tiểu tử. Vừa rồi cuồng vọng sức lực đi đâu rồi? Cũng chỉ thừa điểm này bị đánh chạy chối chết bản sự sao? Tiên Vũ Thông thấy Lục Thiếu Phong kiếm pháp dường như hơi có vẻ ngưng trệ, thân pháp cũng không bằng trước đó linh động, trong lòng đắc ý, thế công gấp hơn, trong miệng không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích, ý đồ nhiễu loạn Lục Thiếu Phong tâm thần. Hắn mặt ngoài thi triển Hoa Sơn kiếm pháp, tay phải trường kiếm như mưa to gió lớn giống như tấn công mạnh, tay trái lại lặng yên im lặng sờ về phía bên hông chuôi này chưa từng rời khỏi người tinh cương chết phiến, ở trong đó, dấu giếm hắn ác độc nhất, cũng nhất là dựa vào lợi khí giết người, kiến huyết phong hầu kim tạm cổ độc. Hắn dự định tại Lục Thiếu Phong mệt mỏi ứng phó kiếm chiêu lúc, đột nhiên phát động độc tập, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thiếu Phong, cẩn thận hắn tay trái quả xếp, có độc. Du Liên Chu nhãn quan lục lộ, từ đầu đến cuối phân thần chú ý bên này chiến cuộc, thấy Tiên Vũ Thông tay trái tiểu độc tác, lần nữa không để ý tự thân an nguy, cao giọng nhắc nhở, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Nhưng hắn chính mình lại bị hai tên phối hợp an ý thiếu lâm đạt ma viện tăng nhân kéo chặt lấy, không cách nào thoát thân cứu viện. Lục Thiếu Phong nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị. Hắn biết do nguyên tắc, tự nhiên biết Tiên Vũ Thông người này âm hiểm nhất xảo trá, kia quả xếp bên trong có dấu kim tạng cổ độc âm hiểm vô cùng, một khi chúng chiêu, hậu quả khó mà lường được. Tiếp tục như vậy bị động chiến đấu xuống dưới, sớm muộn sẽ lao hổ ly này nói, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhớ tới nơi này, trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, trong lòng đã có quyết đoán. Chỉ thấy hắn đông nhiên giả thoáng một kiếm, bước lui Tiên Vũ Thông nửa bước, lập tức lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác, cổ tay hắn lắc một cái, cầm trong tay chôi này tình cương trường kiếm tranh một tiếng, trực tiếp đâm vào bên cạnh bàn đá xanh trong lòng đất, cắm thẳng đến chôi. Hắn vậy mà quăng kiếm không cần. Ân, tiểu tử, ngươi làm cái quỷ gì? Tự biết không địch lại, muốn quăng kiếm nhận thua sao? Tiên Vũ Thông bị bất thình lình cử động làm cho sửng sợ, thế công không khỏi dừng một chút, kinh nghi bất định quát, trong lòng lòng cảnh giác nổi lên. Đã thấy Lục Thiếu Phong quăng kiếm về sau, trên mặt vẻ bối rối giết hết, thay vào đó là một loại không hề bận tâm bình tĩnh. Hắn hai chân bất đinh bất bát đứng thẳng, thân hình trầm ổn như sơn nhạc, hai tay chậm rãi tự thân thể hai bên nâng lên, động tác nhìn như chậm chạp lưu hòa, lại mang theo một loại kỳ dị vận luật, dường như cùng chúng quanh tiên địa khí hơi thở mơ hồ tương hợp, cuối cùng ở trước ngực bày ra một cái vòng tròn tan tự nhiên thức mở đầu, chính là võ đang phái nổi danh nhất nội gia quyền pháp, Thái Cực Quyền thức mở đầu. Thái Cực Quyền. Tiên Vũ Thông đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức dường như nghe được chuyện cười lớn, cười nhạo lên tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, ha 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 ha. Ta cho là tuyển học gì? Muốn dùng cái này mềm nhũn, chậm rãi lao nhân quyền tới đối phó ta ưng xả sinh tử bác. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắn coi là Lục Thiếu Phong là hết biện pháp, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tiếng cười chưa rơi, Tiên Vũ Thông đã lần nữa tật công mà lên, trường kiếm lắc một cái, kiếm quang hóa thành điểm điểm hà tinh, như bầy rắn luận vũ, bao phủ hướng Lục Thiếu Phong quanh thân đại huyệt, kiếm thế so trước đó bén nhọn hơn ban đầu. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho Tiên Vũ Thông nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, cũng làm cho chúng quanh tất cả chú ý tới bên này tình hình chiến đấu người mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Lục Thiếu Phong thái cực quyền, há lại trên giang hồ lưu truyền những cái kia bình thường kiện thân thái cực. Hắn thân phụ đến tinh trí thuần thuần dương vô cực công tầng thứ 3 đỉnh phong nội lực, dùng cái này vô thượng huyền công nội lực thôi động thái cực quyền ý, lập tức đã xảy ra biến hóa về chất. Lục Thiếu Phong thân hình như trong gió tơ liễu, lại như trong nước cá bơi, mềm dẻo vô cùng, lơ lửng không cố định. Tiên Vũ Thông kia sắc bén mau lẹ, quỷ dị tàn nhẫn kiếm chiêu công tới, bị cái kia song nhìn như chậm chạp huy động hai tay quét qua, một dẫn, một đáp, nhấn một cái, kia ẩn chứa trong đó tràn trề lực đạo lại như châu đất xuống biển, bị một loại càng hùng vĩ, càng hòa hợp lực lượng tùy tiện dẫn ra, hóa đi, ngược lại mang đến Tiên Vũ Thông tự thân khí huyết hơi phủ, thân hình bất ổn. Lãng tư vĩ, Lục Thiếu Phong trong miệng khẽ nhả chiêu thức tên, tay phải như nhặt tức đôi, nhu hòa phất qua kiếm tích, Tiên Vũ Thông chợt cảm thấy trên thân kiếm truyền đến một cỗ to lớn xoay tròn lực kéo, suýt nữa trường kiếm vào tay. Đơn tiên, tan ra kiếm chiêu trong nháy mắt, Lục Thiếu Phong cánh tay trái như roi rút ra, nhìn như chậm chạp, lại phát sau mà đến trước, trực kích Tiên Vũ Thông cầm kiếm cổ tay phải. Đệ thủ, vân thủ. Lục Thiếu Phong chiêu thức liên miên bất tuyệt, như trường giang đại hà, cuồn cuộn không thôi. Nhìn như chậm chạp lưu hòa, kỳ thực nhanh chậm giao nhau, xoay tròn như ý, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa bàng bạc mênh mông thuần dương nội lực, hoặc chen, hoặc theo, hoặc hái, hoặc chiêu chiêu tinh diệu, rất được Thái Cực Quyền lấy nhu thắng cương lấy tính chế động tứ lạng bạc thiên cân chi tinh túy. Diệt Tuyệt Sư Thái xuất lĩnh một đám Nga Mi đệ tử, đi được gọn gàng mà linh hoạt, không chút gì dây dưa dài dòng, thậm chí liền một câu hình thức cũng không từng lưu lại. Kia quyết tuyệt bóng lưng, dường như không phải đang rút lui, mà là tại thoát đi cái nào đó làm nàng tâm thần kịch chấn, không cách nào đối mặt chân tướng. Ỷ Thiên Đồ Long Bí Mật bị đương chúng bạch trần kinh hãi, cùng bởi vậy đưa tới, đối Lục Thiếu Phong thân phận bối cảnh đáng sợ suy đoán, như là như ác mộng quấn quanh lấy nàng, nhường nàng một khắc cũng không muốn ở chỗ này lưu thêm. Các nàng đi lần này, trên quảng trường bầu không khí lập tức biến đổi, dường như căng cứng dây cùng đống như lỏng, nhưng lại mang theo một loại quỷ dị ngưng trệ. Nguyên bản nhìn như bền chắc như thép, cùng chung mối thù thảo phạt liên minh trong nháy mắt lộ ra vết rách to lớn. Chủ đạo lần này bức thoái vị chi thế tam đại trụ cột, Thiếu Lâm, Nga Mi, Hoa Sơn, đã đi thứ nhất, mà lại là nhất là quyết tuyệt cường ngạnh Nga Mi phái, còn lại thế lực lập tức lộ ra thế đơn lực bạc, lòng người lưu động. Thiếu Lâm Không Văn trưởng lao sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, trong tay này chuỗi ngày bình thường để mà tĩnh tâm Phật châu, giờ phút này bị vê đến khanh khách rung động, cho thấy nội tâm của hắn cực không bình tĩnh. Hắn cố gắng chấn định, duy trì lấy đắc đạo cao tăng dáng vẻ trang nghiêm, nhưng run nhẹ nhẹ ngón tay lại bán nội tâm của hắn kinh đào hải lãng. Trong lòng của hắn đã sớm đem Lâm Trận bỏ chạy, đảo loạn đại cục diệt tuyệt sư thái cùng cái kia nhiều lần ra kinh người ngữ điệu, xấu hắn chuyện tốt Lục Thiếu Phong mắng trăm ngàn lần. Tiên Vũ Thông đột tử, không chỉ có nhường Hoa Sơn phái bọn này đã mỗ hợp trong nháy mắt rắn mất đầu, càng như là một chậu thấu xương nước đá, quay đầu tới tất đa số đến đây tham gia náo nhiệt, ý đồ đục nước béo cỏ võ lâm nhân sĩ phách lối khí diễm. Rất nhiều người bắt đầu ánh mắt lấp lóe, âm thầm tính toán như thế nào tìm cái thể diện lấy cớ, mau rời khỏi Võ Đang Sơn nơi thị phi này, để tránh dẫn lửa thiêu thân.
Trưởng môn a, ngài chết thì tốt thảm a. Ngài là giang hồ công đạo bên vực lẽ phải, lại gặp loại độc này tay. Thiên lý ở đâu? Công đạo gì tồn a? Hoa Sơn phái vị kia râu tóc bạc trắng, ngày thường hơi có chút uy vọng trưởng lão, giờ phút này không có hình tượng chút nào té nhào vào Tiên Vũ Thông còn có dư ôn thi thể bên cạnh, đấm ngực dậm chân, khóc đến tan nát cõi lòng, nước mắt chảy ngang. Hắn một bên kêu khóc, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn lén lén đánh giá Thiếu Lâm Không Văn cùng Không Động phái mấy vị trưởng lão phản ứng, ý đồ dùng cái này bi tình biểu diễn tranh thủ đồng tình, đem Hoa Sơn phái cột lên chính nghĩa chiến xa, để tránh tại mất đi trưởng môn sau hoàn toàn bị biên giới hóa thậm chí bị chia cắt. Còn lại Hoa Sơn đệ tử thì hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy chân thực bi phẫn, mất đi chủ tâm cốt mở mịn cùng đối võ đang, nhất là đối Lục Thiếu Phong kia sâu không lường được võ công sợ hãi, tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao. Cùng trên quảng trường bi phẫn, bối rối cùng tính toán hình thành so sánh rõ ràng, là võ đang đám người kia như núi lớn trầm ổn bình tĩnh khí thế. Lục Thiếu Phong vẻ mặt bình tĩnh, dường như vừa rồi trận kia kinh tâm động phách, quyết định sinh tử chém giết cùng hắn không hề quan hệ, chỉ là quét đi một trận không có ý nghĩa bụi bặm. Hắn xoay người, động tác ưu nhã nhặt lên chính mình trôi này cắm vào bàn đá xanh trường kiếm, ngón tay nhẹ nhàng phất qua lạnh buốt thân kiếm. Chấn động rất xuống phía trên kia cũng không tồn tại cho bụi, lập tức sáng loáng một tiếng, trường kiếm tinh chuẩn trượt vào bên hông bảo kiếm, động tác trôi chạy tự nhiên, mang theo một loại khó nói lên lời thong dong. Sau đó, hắn mở ra bộ pháp, đi lại trầm ổn đi về chân võ thất tiệt trận bên trong nguyên bản thuộc về hắn vị trí, cùng sư phụ Tống Viết Điều, sư thúc Du Liên Chu bọn người lần nữa đứng song vai, khí tức mơ hồ tương liên, dường như hắn chưa hề rời đi. Tống Viết Điều, Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Quốc năm người cũng đồng thời thu thế, quanh thân vồng lên chân khí chậm rãi bình phục, nhưng trường kiếm trong tay cũng không trở vào bao. Sáng như tuyết mũi kiếm vẫn như cũ chỉ xéo mặt đất, ánh mắt như điện, cảnh giác quét mắt giữa sân còn lại những cái kia vẻ mặt khác nhau võ lâm nhân sĩ. Bảy người khí cơ mặc dù nội liễm, nhưng như cũ liền thành một khối, chân võ thất tiệt trận huyền ảo trận thế cũng không hoàn toàn tan đi, kia cỗ trải qua máu và lửa khảo nghiệm, tràn trề không gì chống đỡ nổi nghiêm nghị kiếm ý vẫn như cũ như là vô hình sơn nhạc, bao phủ toàn bộ quảng trường, tản ra làm người sợ hãi lực uy hiếp. Phản phất tại im lặng tuyên cáo, võ đang, không thể khinh thường. Không Văn trưởng lão cưỡng chế trong lòng bối rối cùng cảm giác bị thất bại, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía. Nguyên bản trùng trùng điệp, đệ tử các đại môn phái trúc thọ đội ngũ, giờ phút này chỉ còn lại Thiếu Lâm bản tự tam nhân, Không Động phái mấy vị trưởng lão cùng mất trưởng môn, như là con ruồi không đầu giống như Hoa Sơn phái giải rác số phái nhân mã, hơn nữa người người trên mặt đều mang chần chờ, thoái ý thậm chí là khó mà che giấu sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia cao cao tại thượng chủ vị, Trương Tam Phong vẫn như cũ ngồi ngay ngắn như tùng, sắc mặt bình thản như không hề bất tâm, thậm chí kia gầy gò trên mặt còn mang theo một tia như có như không, nhìn rõ tình đợi cười nhạt ý, nhưng chính là kia lạnh nhạt ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua, lại làm cho Không Văn cảm thấy một cỗ vô hình nặng tựa vạn cân áp lực, dường như toàn bộ Võ Đang Sơn thế núi đều ngưng tụ ở cái kia đạo trong ánh mắt, làm hắn vị này Thiếu Lâm cao tăng cũng cảm thấy hô hấp tắc nghẽn chát chát, không còn dám có chút lỗ mãng chi tâm. Hắn biết đại thế đã mất. Chuyện hôm nay Thiếu Lâm liên hợp các phái tỉ mỉ bày kế bức thoái vị chi cục đã là thất bại thảm hại, cả bàn đều thua. A Di Đà Phật. Không Văn không thể không đối mặt hiện thực, hắn cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu, cố gắng nhường thanh âm lộ ra bình thản trang trọng, ẩn chứa Phật môn từ bi cùng sám hối chi ý. Hắn tiến lên mấy bước, đối với chủ vị Trương Tam Phong chắp tay trước ngực hành lễ, dáng vẻ thả cực thấp, cơ hồ đem thân phận đặt tới văn bối vị trí, Trương chân nhân, Phật pháp vô biên, lòng dạ từ bi. Chuyện hôm nay, quả thật lão nạp bọn người nhất thời hồ đồ, chưa thể làm rõ sai trái, trong lòng còn có ý nghĩ sang bậy, cho nên quấy chân nhân ngài trăm năm thọ đạn thanh tĩnh, sai lầm, sai lầm. Lão nạp ở đây, đại biểu Thiếu Lâm, hướng chân nhân cùng võ đang chư vị đồng đạo, khắc sâu bày tỏ ấy nấy. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2 ca chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 13, dư ba gợn sóng, bên trên, chương 13, dư ba gợn sóng, bên trên, hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nhìn như nhượng bộ nhận lầm, kỳ thực trong lời nói vẫn như cũ chôn lấy âm hiểm cái đinh, ý đồ là ngày sau lưu lại dây dưa lấy cớ, đã võ đang nguyện một mình gánh chịu lên giám thị tạ tốn cùng đảm bảo đồ long đao trọng trách, hôm nay ở đây chư vị anh hùng đều có thể là chứng kiến, từ đó trên giang hồ đối với chuyện này làm lại không dị nghị, tất cả đều do võ đang định đoạt. Chỉ là lao hòa thượng trong mắt tinh quang lóe lên, ngựa khí biến phá lệ lời nói thâm tía dường như một vị lo lắng giang hồ tương lai trưởng giả. Kia Trương chân nhân, kia Kim Mao sư Vương Tạ Tốn dù sao cũng là giết người không tính toán ma đầu, hung tính khó thuần. Kia Đồ Long Bảo Đao càng là hiệu lệnh võ lâm vô thượng thần binh, sát khí sâu nặng. Võ đang đã đón lấy như thế gánh nặng, còn cần chặt chẽ trông giữ, cần phải bảo đảm kia ác đồ vĩnh viễn không lại thấy ánh mặt trời, lại bén huyết vũ cơ hội, kia thần binh cũng không thể tùy tiện như thế, để tránh dẫn tới giang hồ quần hùng ngấp nghé, lại bén vô tận sắc nhiệt, đồ tạo nhân quả a. Đến lúc đó, võ đang sợ cũng khó mà thoát tội, có hại Trương chân nhân lão nhân ra ngài từ bi độ thế danh dự. Lời nói này, nhìn như có lý có cứ, mặt ngoài là thừa nhận võ đang đối Tạ Tốn cùng Đồ Long đao quyền xử trí, kỳ thực giấu giếm độc ác cả bẫy. Nay bằng với dùng cái gọi là giang hồ đại nghĩa danh phận, sớm hạn chế võ đang tương lai bất kỳ sử dụng hoặc xử trí Đồ Long đao quyền tự chủ, đồng thời đem tương lai khả năng bởi vì Đồ Long đao mà đưa tới bất kỳ phong ba, xác nhận trách nhiệm, đều sớm xào rượu chụp tại võ đang trên đầu, tâm hắn đáng chết. Trương Tam Phong nghe vậy, chỉ là vuốt râu cười khẽ, cũng không nói tiếp. Cái loại này ngôn ngữ lời nói sắc bén, lục đục với nhau trò xiếc, tại hắn vị này trải qua trăm năm phong vân, sớm đã nhìn thấu tình đời lão nhân trong mắt, quả thực như là trẻ con chơi đùa, không đáng mỉm cười một cái. Võ đang chư hiệp trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều như sáng như gương, thầm mắng lao hòa thượng này gian hoạt như quỷ, tới tình cảnh như vậy còn muốn chơi văn chữ trò chơi, cho võ đang mặc lên công xiềng. Đúng lúc này, kia nhào khóc giống hoa sơn phái trưởng lão dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, đống nhiên ngẩng đầu, đôi mắt giàn mua vằn vện tiêu máu, ngón tay run rẩy chỉ hướng trong trận vẻ mặt lạnh nhạt Lục Thiếu Phong, thanh âm khàn giọng thê lương, như là dạ tiêu khóc nỉ non, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là thiên kinh địa nghĩa, từ xưa giống nhau. Ta Hoa Sơn phái hôm nay mặc dù thế đơn lực bạc, trưởng môn mới tang, rắn mất đầu, nhưng như thế huyết hải thâm cửu, nếu không thể báo, chúng ta còn có mặt mũi nào đứng ở giữa thiên địa, có gì diện mục đi gặp Hoa Sơn phái liệt tổ liệt tông? Lục Thiếu Phong, ngươi hôm nay sát hại ta Hoa Sơn trưởng môn, thù này không đội trời chung. Ta Hoa Sơn phái trên dưới, cùng ngươi không chết không nứt. Hắn đột nhiên chuyển hướng Không Văn, như là người chết chìm bắt lấy gỗ nổi, than thở khóc lóc kêu rên nói, "Không Văn đại sư, ngài đức cao vọng trọng, là Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, ngài cho phân xử thử. Tiên Vũ trưởng môn hôm nay cái chết, chính là vì vạch trần võ đang bao che Tạ Tốn, vì giữ gìn giang hồ công đạo, vì chết thay tại Tạ Tốn thủ hạ vô số oan hồn đòi lại nợ máu mà chết. Hắn là vì Võ Lâm chính nghĩa mà chết ta. Hắn là chết tại bên vực lẽ phải trên đường. Chẳng lẽ ngài cùng Thiếu Lâm, liền trơ mắt nhìn xem là chính nghĩa hiến thân đồng đạo chết thảm ở Võ Đang Sơn bên trên, mà ngồi xem không để ý tới sao? Chẳng lẽ cái này giang hồ liền thật không có công lý có thể nói sao?" Hắn ý đồ dùng đại nghĩa lừa mang đi Thiếu Lâm, bước Không Văn tỏ thái độ, thậm chí huyễn tưởng Thiếu Lâm có thể vì thế cùng võ đang hoàn toàn bị mặt. Không Văn trong lòng đã sớm đem cái này thấy không rõ tình thế, ngu xuẩn cực độ, chỉ có thể thêm phiền Hoa Sơn trưởng lão mắng vô số lần, nhưng trên mặt nhưng lại không thể không duy trì trách trời thương dân thái độ. Hắn thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ trầm thống cùng bất đắc dĩ, tuyên tiếng nhập phận, a di đà phật. Thiện hai thiện hai. Tiên Vu trưởng môn bỗng nhiên qua đời, lão nạp nghe ngóng, cũng cảm động lây, đau thấu tim gan. Không sai hắn lời nói xoay chuyện, ngữ khí biến nghiêm túc mà khách quan, vừa rồi sự tình, vạn chúng nhìn chừng chừng, anh hùng thiên hạ đều có thể làm chứng. Thật là Tiên Vu trưởng môn đi đầu ra tay tập kích bất ngờ trước đây, càng muốn thi triển kia âm hiểm ác độc kim tàm cổ độc cám toán ở phía sau. Lục Thiếu Phong sư điệt tuy còn trẻ tuổi, cũng là bị bách tự vệ phản kích, theo giang hồ quy củ, về tình về lý, cũng không sai lầm lớn. Việc này, ai, Phật nói nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Tra cứu kỹ càng, quả thật Tiên Vu trưởng môn một ý nghĩ sai lầm, gieo xuống ác nhân, cuối cùng được này quả, chẳng trách người bên ngoài a. Hắn lời nói này đã là trần thuật không thể cãi lại sự thật, cũng là nói cho ở đây môn phái khác cùng những cái kia lòng mang thoái ý người nghe, rõ ràng cho thấy Thiếu Lâm tại việc này bên trên thái độ tuyệt sẽ không là Tiên Vu thông ti tiện hành vi thư xác nhận, càng sẽ không bởi vậy cùng võ đang hoàn toàn khai chiến. Nói xong, hắn không nhìn nữa kia như cha mẹ chết, ánh mắt tuyệt vọng Hoa Sơn trưởng lão chuyển hướng Trương Tam Phong, lần nữa thật sâu bái chào, thái độ lộ ra cực kỳ thành khẩn. Trương chân nhân, hôm nay quấy quá sâu, sai lầm bạt phận. Lão nạp cái này dẫn người rời đi, trở về Tung Sơn, tất nhiên diện bích hối lỗi. Ngày khác sẽ làm chuẩn bị đủ hậu lễ, lại đến Võ Đang Tiên Sơn, hướng chân nhân đến nhà tạ tội. Không động phái mấy vị trưởng lão thấy xem như dê đầu đàn Thiếu Lâm đều chịu thua nhận thua, hoàn toàn tắt lửa, nơi nào còn dám lại có mảy may dừng lại chi ý. Nội vàng cũng tới trước mấy bước, nhao nhao chắp tay, trên mặt chất lên xấu hổ mà không mất đi lễ phép đủ cười, nói hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm chuyện hôm nay đơn thuần ngoài ý muốn, ngày khác ổn thỏa chuẩn bị tiếp, lại đến Võ Đang cùng các vị đạo hữu thưởng thức trà luận kiếm loại hình lời xã giao, mang theo môn hạ đệ tử, xám xịt theo sát Thiếu Lâm đám người, cơ hồ là cũng như chạy trốn bước nhanh rời đi, sợ đi chậm một bước sẽ bị sát tinh đó giống như Lục Thiếu Phong hoặc là sát phạt quả đoán võ đang chư hiệp lưu lại luận bàn luận đạo. Trong nháy mắt, nguyên bản tiếng người huyên áo, quần hùng hội tụ lớn như vậy trên quảng trường, liền chỉ còn lại thất hồn lạc phách, như là đấu bại gà trống giống như dơ lên Tiên Vu thông thi thể Hoa Sơn phái đám người, tại ánh nắng chiều hạ, lộ ra phá lệ cô số không, thế lương, cùng võ đang đám người kia trầm ổn như núi khí thế hình thành so sánh rõ ràng. Kia Hoa Sơn trưởng lão biết đại thế đã mất, lưu lại nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục, thậm chí khả năng có họa sát thân. Hắn đành phải ôm hận cắn răng, đem lòng tràn đầy oán độc cùng sợ hãi cưỡng ép đè xuống, chỉ huy thất hồn lạc phách các đệ tử nâng lên trưởng môn thi thể. Trước khi đi, hắn quay đầu gắt gao chừng trong đám người Lục Thiếu Phong một cái, trong ánh mắt kia oán độc cùng cừu hận cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, từ trong hàm răng gạt ra ác độc mùi rủa, "Lục Thiếu Phong, mối thù hôm nay, Hoa Sơn phái trên dưới khắc trong tâm khảm, vĩnh thế không quên. Núi cao sông dài, giang hồ đường xa, chúng ta sau này còn gặp lại." Lục Thiếu Phong đối mặt cái này uy hiếp trắng trợn, vẻ mặt vẫn như cũ bình thản như thường, dường như nghe được chỉ là mỗi vần chi minh, chỉ trở về bốn cái rõ ràng mà tỉnh táo chữ, tùy thời phục hồi. Một mực trầm mặc ngồi ngay ngắn, dường như siêu nhiên vật ngoại Trương Tam Phong, giờ phút này rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lạnh nhạt, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, dường như thiên hiến giống như vô thượng uy nghiêm, rõ ràng chuyển khắp yên tĩnh quảng trường, chư vị đi thong thả, võ đàng, không tiễn. Chơi chiêu cuối cùng một vệ dư huy, đem Hoa Sơn phái đám người kia cô đơn, cựu hận lại đi lại tập tên bóng lưng kéo đến thật dài, vặn vẹo bắn ra tại bàn đá xanh bên trên, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại đường núi cuối cùng, dường như bị cự thú thôn phệ. Trần Vũ trước đại điện trên quảng trường, rốt cục chỉ còn lại Võ Đang người một nhà, cùng kinh nghiệm đại hỉ đại bi, dường như đã có mấy lời, ôm nhau mà khóc. Trương Thúy Sơn vợ chồng cùng bọn hắn trong ngực vẫn như cũ mê man hải tử. Một trận bốn nên vui mừng tường hòa, chủ và khách đều vui vẻ trăm tuổi thọ đàn, một trận quét sạch toàn bộ võ lâm phong ba, rốt cục tại huyết sắc nhuộm dần cùng mặt trời lặn dư huy bên trong, hạ màn. Nhưng mà, ở đây mỗi một vị người sáng suốt đều tin tưởng, cái này tuyệt không phải kết thúc, vẹn vẹn càng gió to hơn bạo tiến đến trước, kia ngắn ngủi mà đè nén yên tĩnh. Giang hồ vòng xoáy đã đem Võ Đang, nhất là cái kia hành không xuất thế thiếu niên, hoàn toàn cuốn vào trung tâm. Ồn ào náo động tan hết, dạ mạc như là to lớn màu mực vải nhung, chậm rãi bao phủ Võ Đang sơn. Gió núi phất qua, mang theo đầu xuân lạnh xuống cùng một tia như có như không mùi máu tanh, thổi lất phất trên quảng trường chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ đánh nhau vết tích. Mặc dù các phái nhân mã đã thối lui, nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập một loại chưa từng tán đi túc sắt cùng mạch nước ngầm gợn sóng khẩn trương cảm giác, phảng phất có vô số ánh mắt còn tại chỗ tối dòm ngó tòa này vừa mới kinh nghiệm một trận phong bạo tiên sơn. Trương Tam Phong ra hiệu các đệ tử bắt đầu đều đâu vào đấy thu thập trên quảng trường bừa bộn, vỡ vụn phiến đá, khuynh đảo cái bàn, tàn mát binh khí cùng bãi kia thuộc về Tiên Vũ Thông, đã tái đi vết máu. Chính hắn thì chậm rãi đi đến dắt nhau đỡ, sắc mặt tràn đầy mỏi mệt, nghĩ mà sợ cùng một tia may mắn Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố trước mặt. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào bị Ân Tố Tố chăm chú ôm vào trong ngực, bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, vẫn như cũ hôn mê nhưng sắc mặt dường như so trước đó hơi trầm một điểm Trương Vô Kỵ trên thân. Lão nhân rũi ra dày rộng ấm áp, hiện đầy thuế nguyệt vết tích lại ổn định dị thường bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hài tử lạnh buốt mồ hôi ở bước cái trán, một cỗ tinh thuần nhu hòa đã đạt đến hóa cảnh tiên tiên chân khí như tia nước nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào thể nội. Một lát sau, hắn thu về bàn tay, mày trắng cau lại, thanh âm mang theo một tia không thể lạc quan ngưng trọng, hàn độc đã bị ta cùng Thiếu Phong thuần dương chân khí tạm thời cưỡng ép về đan điền chỗ sâu, che lại tâm mạch, Vô Kỵ hài nhi tính mệnh, dưới mắt xem như không lo. Hắn dừng một chút, nhìn xem trong nháy mắt lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt Trương Thúy Sơn vợ chồng, ngữ khí lại biến càng thêm nặng nề, nhưng là, Huyền Minh thần trưởng hàn độc, âm hiểm ác độc chỗ, ở chỗ nó đã như giỏi trong xương, thật sâu xâm nhập Vô Kỵ ngũ tạng lục phủ, dây dưa chiếm cứ tại kinh mạch vùng đất bản nguyên. Giờ phút này chỉ là bằng vào chí dương chi khí cưỡng ép trấn áp, giống như lấy cự thạch ép thảo, sợi rễ chưa trừ. Nếu không thể tìm được chí dương chí cương trị tận gốc phương pháp, hoàn toàn hóa đi cái này hàn độc bản nguyên, chỉ dựa vào đưa vào thuần dương chân khí gắn bó, cuối cùng không phải kế lâu dài. Một khi ngày khác chân khí không kế, hoặc là Vô Kỵ tự thân khí huyết suy yếu, cái này hàn độc tất nhiên sẽ lần nữa tái phát, hơn nữa một lần lại so với một lần mãnh liệt. Đến lúc đó, chỉ sợ câu nói kế tiếp, Trương Tam Phong không hề tiếp tục nói, nhưng Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch kia chưa hết ngôn ngữ ý vị như thế nào. Vừa mới dâng lên vẻ vui sướng trong nháy mắt bị khủng hoảng lớn hơn nữa cùng tuyệt vọng thay thế. Trương Thúy Sơn cái này làm bằng sắt hán tử, giờ phút này mắt hổ rừng, thanh âm nghẹn ngào, cùng Ân Tố Tố cùng nhau lần nữa quỳ rạp xuống đất, cái chán trùng điệp túi tại băng lãnh bàn đá xanh bên trên, đa tạ sư phụ, chân nhân, ân cứu mạng. Này ân này đức, đệ tử, dân phụ, suốt đời khó quên. Cho dù làm trâu làm ngựa, cũng khó báo vạn nhất. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan. Chương 14, dư ba gọn sóng, hạ, chương 14, dư ba gọn sóng, hạ, Ân Tố Tố càng là nước mắt rơi như mưa, thật sâu dập đầu, thân thể mềm mại run rẩy, thanh âm bên trong tràn đầy một cái mâu thân sâu nhất khẩn cầu, chân nhân ân cùng tái tạo, Tố Tố đời này nguyện kết cỏ ngập lành, làm trâu làm ngựa, báo đáp chân nhân đại ân. Chỉ cầu chân nhân từ bi, suy nghĩ lại một chút biện pháp, mau cứu ta số khổ hải nhi. Hắn còn nhỏ như vậy khóc không thành tiếng. Trương Tam Phong có chút đưa tay, một cỗ nhu hòa, nhưng không để kháng cự tiên tiên chân khí như là bàn tay vô hình, đem hai người vững vàng nâng lên. Hắn nhìn xem chuyện này đối với trải qua gặp chắc trở, ái tử sốt ruột vợ chồng, lắc đầu than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hiền lành cùng bất đắc dĩ, đứng ốc, mau mau xin đứng lên. Đã nhập ta Võ Đang môn tưởng, chính là người một nhà. Thúy Sơn là đồ nhi ta, Vô Kỵ là ta đồ tôn, cốt nhục chí thân, không cần khách khí như thế, nói cái loại này hai nhà lời nói. Cứu chữa Vô Kỵ, lão đạo tự nhiên dốc hết toàn lực, cuối cùng suốt đời sở học. Trấn an xong Trương Thúy Sơn vợ chồng, Trương Tam Phong xoay người, cặp kia nhìn thấu trăm năm tình đời, cơ trí như biển đôi mắt, rơi vào đứng yên một bên, khí tức trầm ngưng, hai đầu lông mày mặc dù mang theo mọi mệt lại càng lộ vẻ phong mang Lục Thiếu Phong trên thân. Lão nhân trong ánh mắt lóe ra khó nói lên lời tán thưởng cùng tìm tòi nghiên cứu tinh quang, Thiếu Phong, sư tổ. Lục Thiếu Phong cảm giác được ánh mắt kia, lập tức tập trung ý chí, tiến lên một bước, cung kính đi một cái đệ tử lễ, dáng vẻ khiêm tốn, lại không kiêu ngạo không tự ti. Ân Trương Tam Phong nuốt dâu cười khẽ, nụ cười kia bên trong mang theo không che giấu chút nào tán thưởng cùng vui mừng. Ngươi hôm nay chi biểu hiện, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, một mình đảm đương một phía, quả thực nhường lao đạo ta. Lao mắt mà nhìn, ngạc nhiên mừng rỡ dị thường, a gặp nguy không loạn, can đảm siêu nhân, càng khó hơn chính là tuổi còn trẻ, liền có thể có như thế rõ ràng thị phi xem, hiểu được lấy đại cục làm trọng, giữ gìn đồng môn, phần này tâm tính, xa so với võ công của ngươi tu vi càng làm cho lão đạo vui mừng. Hắn lời này là từ đáy lòng mà phát, hôm nay nếu không phải Lục Thiếu Phong đứng ra, ngôn từ sắc bén, thủ đoạn quả quyết, võ đang gặp phải cục diện đem thiết tượng không chịu nổi. đều nhờ vào sư tổ ngày thường có phương pháp giáo dục, cùng sư phụ, các sư thúc toàn lực che chở, Đồ Tôn mới có thể may mắn không phụ nhờ vả. Lục Thiếu Phong thái độ vẫn như cũ duy trì vãn bối khiêm tốn, đem công lao quy về sư trưởng. Trương Tam Phong ánh mắt càng phát ra thâm thúy, dường như có thể xuyên thấu Lục Thiếu Phong ra thịt, nhìn thẳng đan điển khí hải chỗ sâu kia lao nhanh không nghỉ thuần dương chân khí, hắn chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác sợ hai thán phục, trong cơ thể ngươi chi chân khí, chí dương chí thuần, tinh thuần vô cùng, phẩm chất chi cao, căn cơ dày, viễn siêu cùng thế hệ, thậm chí, ân, càng mơ hồ ẩn chứa một cỗ huy hoàng bao la, sinh sôi không ngừng sinh cơ, chỉ tốt ở bề ngoài, huyền diệu dị thường. Cái này tuyệt không phải chỉ dựa vào 8 năm khổ tu thuần dương vô cực công liền có thể đạt tới cảnh giới. Xem ra, ngươi gần đây hình như có phi phàm gặp gỡ. Phúc duyên không cạn, Lục Thiếu Phong trong lòng đột nhiên siết chặt, Long Nguyên Tôi Thể cùng thần bí hệ thống là hắn ở cái thế giới này sống yên phận, bước về phía đỉnh phong lớn nhất cậy vào cùng tuyệt mật, đang phi tốc suy tư nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ, cũng không quá nhiều lộ ra, lại có thể giải thích hợp lý cái này thân đột nhiên tăng mạnh công lực. Đã thấy Trương Tam Phong khoát tay áo, trên mặt lộ ra rộng rãi thông thấu đủ cười, ngữ khí thoải mái, mà thôi, mà thôi. Đời người gặp gỡ, đều có duyên phận, không tưởng cầu được. Ngươi đã đến này thiên đại cơ duyên, chính là vận mệnh của ngươi, cũng là ý trời khó tránh. Lão đạo tuy là sư tổ ngươi, cũng không tiện, càng không nên quá nhiều hỏi thăm người tư mật. Chỉ cần ngươi ghi nhớ một chút, lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Bất luận thu hoạch được như thế nào lực lượng, cần thường nắm lòng kính sợ, chớ hiệp nghĩa gốc dễ, thủ vững trong lòng đang nói, liền có thể. Đồ Tôn ghi nhớ sư tổ dạy bảo, sẽ làm thời điểm tỉnh lại, không dám quên. Lục Thiếu Phong trong lòng lập tức buông lỏng, đối vị sư tổ này khoáng đạt lòng dạ, rộng rãi tâm thái cùng đối vãn bối tôn trọng cùng tín nhiệm, cảm phục chi tình càng lớn. Lúc này, an bài xong việc vật Tống Viễn Tiểu đi tới. Hắn nhìn xem chính mình vị này hôm nay rực rỡ hào quang, nhưng cũng bởi vậy bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng ái đồ, vẻ mặt có chút phức tạp, có quan hệ cát, có khó có thể dùng ức chế vui mừng cùng kiêu ngạo, cũng có một tia thật sâu lo lắng. Thiếu Phong à, ngươi hôm nay biểu hiện chi tốt, viễn siêu vi sư mong muốn, là ta võ đang lập xuống đại công. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, lông mày cau lại, ngựa khí biến ngưng trọng, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ, tích tụ ra tại bờ, lưu tất nhiên toàn chi. Ngươi hôm nay phong mang quá mức hiển lộ, võ công, nô tử, thậm chí kia dường như không gì không biết bí ẩn, đều quá mức kinh thế hai tụ. Trải qua chuyện này, ngươi xem như hoàn toàn bước vào giang hồ cái này đầm sâu không thấy đáy vũng nước đục trung tâm, trở thành thế lực khắp nơi chú mục tiêu điểm. Ngày sau hành tẩu giang hồ, sợ có vô số minh thương ám tiễn, âm mưu tính toán nhằm vào ngươi mà đến, ngươi phải tất yếu vạn phần cẩn thận. Lục Thiếu Phong minh bạch sư phụ đây là chân tâm thật ý đất là chính mình lo lắng, là sợ hắn trở thành mục tiêu công kích, gặp bất chắc. Hắn nên tiếp Tống Viễn Tiểu kia tràn ngập lo lắng cùng sầu lo ánh mắt, ngữ khí nhu hòa lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, sư phụ dạy bảo, đồ nhi khắc trong tâm khảm. Nhưng xin ngài yên tâm, đồ nhi biết rõ giang hồ hiểm ác. Nhưng mà, võ đang, tức là đồ nhi nhà. Trên núi mỗi một vị sư trưởng, đồng môn, đều là đồ nhi ở đời này người thân nhất. Nếu ngay cả nhà của mình cũng không bảo vệ được, liền người thân nhất đều muốn tại trước mặt chịu nhục mà nuốt giận vào bụng, kia đồ nhi khổ tu cái này một thân võ công, lại có gì ý nghĩa? Phong mang nên lộ thời điểm, liền không thể giấu rốt lùi bước. Về phần những cái kia minh thương ám tiễn, âm mưu quỷ kế khỏe miệng của hắn khẽ nhếch, phát họa ra một vẻ hỗn hợp có cường đại tự tin cùng tỉnh táo phong mang độ cong, cứ tới chính là. Đồ nhi đang muốn nhờ vào đó ma luyện kiếm trong tay, nhìn xem cái này giang hồ đến tuột cùng có thể sâu bao nhiêu. Tống Viễn Tiểu nhìn xem ái đồ trong mắt kia cùng tuổi tác tuyệt không tương xứng trầm ổn, cơ trí cùng kia câu ngẽ con mới đẻ không sợ gọn, nhưng lại cũng không phải là mù quáng xúc động nguyệt khí, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, cuối cùng hóa thành một tiếng bao hàm cảm khái vô hạn cùng vui mừng than nhẹ. Hắn nặng nề mà vô vô Lục Thiếu Phong bả vai, thanh âm có chút khàn khàn, tốt, tốt, nói hay lắm, đây mới là ta Tống Viễn Tiểu đồ đệ, là ta võ đang ân huệ lang, liền nên có này đảm đương, có này khí phách. Chỉ là vạn sự nhất định phải chú ý cẩn thận, gặp chuyện suy nghĩ nhiều lượng, nếu có khó xử, tùy thời đưa tin về núi, sư phụ, sư tổ, còn có ngươi các vị sư thúc, vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Là đêm, trăng sáng sao thưa, ánh trăng lạnh lẽo như thủy ngân tạ, chiếu xuống hơi có vẻ lộn xộn cũng đã khôi phục yên tĩnh trên quảng trường, cũng chiếu xuống quan hoa đình bên trong ngồi một mình Lục Thiếu Phong trên thân. Hắn nhìn qua thâm thúy trong bầu trời đêm vầng trăng sáng kia cùng sáng chói ngân hà, tâm thần chậm rãi chìm vào thể nội, cẩn thận trải nghiệm lấy ban ngày trận kiến liều mạng tranh đấu mang tới cảm nộ cùng thu hoạch. Mặc dù mạo hiểm, nhưng loại này cường độ cao thực chiến, nhất là cùng Tiên Vu Thông cái loại này uy tín lâu năm cao thủ cùng chân võ thất tiệt trận huyền diệu thể nghiệm, nhường hắn đối tự thân lực lượng trường khống, chiêu thức vận dụng cùng nội lực vận chuyển đều có càng sâu lý giải, biến càng thêm hòa hợp thuần thục. Đốt. Ngẫu nhiên nhiệm vụ Thọ Yến Phong 3 hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Nhiệm vụ ban thưởng, kỹ năng thẻ thăng cấp 1, đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời túc chủ kiểm tra và nhận. Vang lãnh hệ thống nhắc nhở âm hợp thời vang lên. Lục Thiếu Phong tâm niệm vừa động, tấm kia hiện ra thần bí lưu quang tấm thẻ liền xuất hiện ở trong ý thức. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, sử dụng kỹ năng thẻ thăng cấp, tăng lên thuần dương vô cực công. Kỹ năng thẻ thăng cấp sử dụng thành công. Thuần dương vô cực công tăng lên đến tầng thứ 4. Trước mắt kinh nghiệm, 0.2000. Dường như một loại nào đó bình cảnh bị trong nháy mắt xông phá, trong đan điển thuần dương chân khí như là đốt lên nước sôi, đột nhiên sôi trào, tăng gọn. Nguyên bản giống như giang hà giống như hạo đãng chất khí, giờ phút này càng trở nên như là bông dương đại hải, tinh thuần mà bảng bạc nhiệt lưu tuân hướng toàn thân, cọ rửa mỗi một đường kinh mạch, tư dưỡng mỗi một cái tế bào. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập toàn thân, dường như trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể khai sơn phá thạch. Ôi, Lục Thiếu Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, réo rắt tiếng gào như là long ngâm, tại yên tĩnh võ đang sơn trong cốc quanh quẩn, hù dọa vô số ở lại chim. Thật là tinh thuần thuần dương chân khí, không ngờ đụng chạm đến tiên tiên ngưỡng cửa. Một cái giọng ôn hòa từ sau lưng vang lên, chẳng biết lúc nào, Trương Tam Phong đã lặng yên đi vào trong đỉnh, nhìn xem Lục Thiếu Phong, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng khen ngợi, xem ra lão đạo còn đánh giá thấp cơ duyên của ngươi. Thiếu Phong, ngươi có thể nguyện theo ta đi cái địa phương. Sư tổ có mệnh, đồ tôn không dám cung theo. Trương Tam Phong gật đầu, thân hình phiêu nhiên như khởi, như trích tiên lâm trần, hướng sau núi lao đi. Lục Thiếu Phong đội vàng thi triển thê bất đúng, theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, đi vào phía sau núi một chỗ cực kỳ bí ẩn chỗ, dây leo che lấp lại có một cái thiên nhiên sơn động. Trương Tam Phong phất tay áo vung lên, một cô nhu hòa kình phong đẩy ra dây leo, lộ ra một cái nặng nề cửa đá. Hắn một tay đặt tại trên cửa đá, nội lực nhẹ xuất, cửa đá chậm rãi trượt ra, lộ ra bên trong cảnh tượng. Trong động có chút rộng rãi, vách đá bị mài bóng loáng như gương, phía trên khắc đầy vô số huyền ảo đồ hình, văn tự cùng vận công tuyến đường, chính là Trương Tam Phong suốt đời võ học tâm đắc. Trong động phủ, sắp đặt một cái đơn giản bộ đoàn, mà chính đối diện trên vách đá, thì thờ phụng một thanh tiểu dáng cổ phát trường kiếm, dù chưa ra khỏi vỏ, lại tự có một cấu nghiêm nghị chi ý, chính là Trương Tam Phong lúc tuổi còn trẻ bội kiếm. Nơi đây chính là lão đạo ngày thường bế quan thanh tu chỗ. Trương Tam Phong chỉ vào bốn phía vách đá, phía trên này có khắc lão đạo đối quyền, kiếm, nội công rất nhiều cảm ngộ, cũng bao quát lão đạo năm gần đây ngay tại suy nghĩ, chưa hoàn thiện thái cực kiếm pháp. Nơi đây mặc dù không kịp chân vũ đại điện tàng thư các bao hàm toàn diện, lại là lão đạo võ học tinh túy chỗ. Hắn nhìn về phía Lục Thiếu Phong, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, kể từ hôm nay, ngươi có thể tùy thời tới đây lĩnh hội. Có thể lĩnh hội nhiều ít, liền xem ngươi ngộ tính. Lục Thiếu Phong trong lòng vui mừng như điên, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Trương Tam Phong tự mình chỉ điểm cùng bế quan động phủ mở ra thả, cơ duyên này, xa so với hệ thống ban thưởng bất kỳ thần binh lợi khí hoặc công pháp đều chân quý hơn vô số lần. Đây là thông hướng võ đạo đỉnh phong đường tắt. Đa tạ sư tổ. Đồ tôn tất nhiên không phụ sư tổ kỳ vọng cao. Hắn thật sâu vái chào. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng. Lục Thiếu Phong ngay tại trong viện diễn luyện thái cực quyền, củng cố đêm qua đột phá tu vi, Ân Tố Tố lại lặng yên tìm tới. Thiếu Phong sư điện. Ân Tố Tố sắc mặt mang theo một tia khẩn cầu, nàng cẩn thận nhìn một phía, mới thấp giọng nói, sư thẩm biết ngươi không phải người bình thường, tầm mắt thủ đoạn viễn siêu chúng ta. Sư thẩm muốn cầu ngươi rút một chút. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 15, Phong Ba lắng lại chương 15, Phong Ba lắng lại nói, nàng lấy ra một phong si phong tốt mật tín, đưa cho Lục Thiếu Phong, đây là ta viết cho già phụ tin. Trong thư nói rõ vô kỵ tình huống, khẩn cầu Thiên Ưng giáo vận dụng tất cả lực lượng, tìm kiếm hỏi thăm nhất Dương Chỉ bí tịch hoặc Đoàn Thị hậu nhân Chu Trường Linh hạ lạc. Sư thẩm biết ngươi võ công cao cường, tâm tư kín đáo, lại sắp xuống núi du lịch. Có thể, thay thầy thẩm đi chuyến này, đem này tin nghị cách giao cho cha ta Bạch Mi Ưng Vương. Có lẽ có thể nhiều một tuyến cứu vô kỵ hy vọng. Lục Thiếu Phong nhìn xem Ân Tố Tố kia tràn ngập mẫu tính lo nghĩ cùng chờ đợi ánh mắt, trầm ngâm một lát. Hắn vốn sẽ phải xuống núi tìm kiếm Cửu Dương chân kinh tiện đường lưu ý một chút Thiên Ưng giáo cùng nhất Dương Chỉ tin tức, cũng định không gì không thể. Hơn nữa, cùng Thiên Ưng giáo cùng một tuyến, có lẽ đối tương lai thế cục cũng có trợ giúp. Hắn tiếp nhận thư tín, thu vào trong lòng, trịnh trọng nói, "Ngũ sư thẩm yên tâm, việc này ta nhớ kỹ. Sau khi xuống núi, ta sẽ lưu ý." Ân Tố Tố đại hỉ, luôn miệng nói tạ, đa tạ Thiếu Phong sư điện. "Này Ân, sư thẩm vĩnh thế không quên." Cùng lúc đó, võ đang sơn hạ ngoài mấy chục dặm một chỗ thị trấn, Thiếu Lâm Công văn trưởng lao sắc mặt âm trầm đối một gã tinh anh đệ tử dặn dò nói, lập tức đưa tin trong chùa, tăng thêm nhân thủ, mật thiết giám thị võ đang sơn tất cả động tĩnh, nhất là cái kia gọi Lục Thiếu Phong thiếu niên. Nhất cử nhất động của hắn đều muốn kỹ càng hồi báo. Kẻ này võ công quỷ dị, biết được rất nhiều bí ẩn, như hắn thật cùng năm đó thần điêu đại hiệp Dương Quá hậu nhân có quan hệ, trong đó liên lụy to lớn, cần phải điều tra rõ. Vừa có dị động, lập tức trở về báo. "Là, sư thúc tổ." Gió núi phất qua, mang theo đầu xuân lạnh xuống. Võ Đang Sơn bên trên Phong Ba nhìn như lắng lại, nhưng giang hồ mạch nước ngầm lại bởi vậy phun trào đến càng thêm chạy xiết. Lục Thiếu Phong côn luân chi hành còn chưa bắt đầu, liền đã tác động vô số phương thần kinh. Theo Thiếu Lâm Không Văn trưởng lão mang theo vẻ mặt không cam lòng cùng âm trầm, dẫn đầu quay người, xuất lĩnh một đám tăng lữ im lặng rời đi, không động, côn luân trở phái mắt thấy lớn nhất chỗ dựa đều đã chịu vừa, nơi nào còn dám có nửa phần chần chờ. Nhao nhao như là tránh né như bệnh dịch, liên tục không ngừng chắp tay nói nghĩ một đằng nói một nẻo cáo từ lời nói, theo sát phía sau, hốt hoảng xuống núi. Nguyên bản khí thế hùng hổ, hội tụ các đại môn phái tinh anh thảo phạt liên minh, trong khoảnh khắc sụp đổ, như là thủy triều xuống giống như cấp tốc biến mất tại võ đang sơn uốn lượn thềm đá cuối cùng. Chỉ còn lại Hoa Sơn phái một đám đệ tử, vây quanh ở trưởng môn Tiên Vu Thông dần dần thi thể lạnh băng bên cạnh, lộ ra phá lệ thê lương cùng trước mắt. Vị kia râu tóc bạc trắng trưởng lão, dùng tràn ngập oán độc cùng ánh mắt sợ hãi, cuối cùng quét võ đang đám người một cái, nhất là lặng lặng đứng ở trong trận Lục Thiếu Phong, lúc này mới chỉ huy thất hồn lạc phách các đệ tử, nâng lên thi thể, mang theo cừu hận thấu xương, đi lại tập tễnh biến mất tại sơn môn bên ngoài. Mỗi một cái rời đi người, tại trải qua chân vũ trước đại điện cái kia đạo ngạo nghệ đứng thẳng xanh nước biển tuổi trẻ thân ảnh lúc, ánh mắt đều biến cực kỳ phức tạp. Trong ánh mắt kia, có đối với nó thực lực sợ hãi, có đối với nó thủ đoạn tàn nhẫn kiên kỵ, có đối với nó biết bí ẩn suy nghĩ sâu xa, càng có đối với nó tương lai khả năng quấy phong vân mơ hồ dự cảm. Đều không ngoại lệ, Lục Thiếu Phong ba chữ này, tính cả cái kia Trường Tuấn Giật Tuyệt Luân lại lạnh lùng như băng dung nhan, đã in dấu thật sâu khắc ở những này giang hồ hào khách đáy lòng. Qua chiến dịch này, võ đang Lục Thiếu Phong chi danh, chắc chắn lấy thế xét đánh lôi đỉnh chuyển khắp giang hồ, cũng không còn cách nào trở nên yên ắng. Đốt. Ngẫu nhiên nhiệm vụ Thọ Yến Phong ba hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, ngăn cơn sóng dữ. Ban thưởng, kỹ năng thẻ thăng cấp 1, hệ thống điểm tích lũy 60. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm hợp thời tại Lục Thiếu Phong trong đầu vang lên. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, ý thức chìm vào kia hơi mở hệ thống bảng. Ngoại trừ thuần dương vô cực công, tầng thứ 3 đỉnh phòng, kỹ năng điều hòa cơ bản tin tức bên ngoài, nơi hẻo lánh nhiều một cái hiện ra ánh sáng nhạt tấm thẻ ô biểu tượng, kỹ năng thẻ thăng cấp, cùng một cái biểu hiện là 60, 100 điểm tích lũy đầu. Hệ thống điểm tích lũy có thể thông qua trừ gian diệt ác, hoàn thành đặc biệt sự kiện thu hoạch. Điểm tích lũy có thể dùng tại mở ra hệ thống không gian chữa bệnh, mỗi ô cần 100 điểm tích lũy, hoặc tại điểm tích lũy thương thành, chưa giải khóa, hồi đoái vật phẩm. Cảnh cáo, lạm sát kẻ vô tội, vi phạm đạo nghĩa đem dẫn đến điểm tích lũy khấu trừ thậm chí hệ thống trừng phạt nghiêm khắc. Không gian chữa bệnh, điểm tích lũy thương thành. Lục Thiếu Phong trong lòng hơi động một chút, như thế có chút thực dụng công năng, nhất là không gian chữa bệnh, đối với hành tẩu giang hồ mà nói, có thể giải quyết không ít phiền toái. Chỉ là mở ra một ấu không gian chữa bệnh liền cần 100 điểm tích lũy, xem ra cái này điểm tích lũy thu hoạch cũng không phải là chuyện dễ, cần cẩn thận sử dụng. Về phần trừ gian diệt ác giới định, hắn tự có làm việc nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng, ngược lại cũng không thập phần lo lắng sẽ bởi vì lạm sát mà bị phạt. Tiếp xuống 3 ngày, võ đang sơn mặt ngoài dường như khôi phục ngày xưa trật tự cùng yên tĩnh. Các đệ tử tại Tống Viễn Kiểu chỉ huy hạ, đều đâu vào đấy dọn dẹp trên quảng trường bừa bộn, tu bổ trong lúc kịch chiến tổn hại bàn đá xanh cùng lan can, hương hỏa lượn lờ, tiếng tụng kinh vẫn như cũ, tất cả ngay ngắn trật tự. Nhưng mà, một cỗ nặng nề mà bầu không khí ngột ngạt, lại như là vô hình vẻ lo lắng, từ đầu đến cuối bao phủ đỉnh núi, thật lâu không tiêu tan. Không khí này đầu nguồn chính là Trương Thúy Sơn một nhà ở chỗ kia yên lặng biệt lạc. Rốt cục, tại ngày thứ 3 trạm vào tối, tà dương như máu lúc, một trận kiểm chế sau một hồi rốt cục bộc phát cái vã kịch liệt, dường như sấm sét theo cái kia trong sân truyền ra, phá vỡ trong núi yên tĩnh. Tố Tố, ngươi nói cho ta, ngươi nói thực cho ngươi biết ta. Năm đó Tam Ca, Du Đại Nham Tam Ca hắn trọng thương tàn phế, toàn thân gân cốt đứt đoạn, đến cùng cùng ngươi cùng Thiên Lương giáo có quan hệ hay không? Đây là Trương Thúy Sơn hàn giọng, thống khổ, thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng chất vấn âm thanh, hiển nhiên hắn sớm đã theo Ân Tố Tố ngày gần đây mất hồn mất vía, chàng ngập ngày này nói chuyện hành động bên trong, bắt được một ít đáng sợ dấu vết để lại. Trong nội viện đầu tiên là lâu dài trầm mặc, chỉ có thể nghe được Ân Tố Tố đè nén tiếng khóc lóc. Cuối cùng, tại trượng phu kia gần như sụp đổ nhìn gần hạ, Ân Tố Tố cuối cùng không cách nào lại giấu giếm, nước mắt rơi như mưa, đứt quãng thổ lộ bộ phận chân tướng. Thì ra, năm đó Du Đại Nham trọng thương, tuy không phải Ân Tố Tố trực tiếp ra tay, nhưng cũng cùng nàng cùng kỳ huynh giải Ân Giã Vương vì tranh đoạt đồ long đao mà bảy mưu kế có thoát không ra gián tiếp quan hệ. Đúng là bọn họ Thiên Lương giáo một hệ liệt hành động, gián tiếp đưa đến Du Đại Nham rơi vào gian nhân chi thủ, gặp kia không phải người trà tấn. Cái này đến chậm chân tướng, như là một cây nung đỏ gai độc, hung hăng đâm vào Trường Thúy Sơn viên này cực độ trọng tình trọng nghĩa, tính cách lại cương liệt như lửa trong lòng. Một bên là tình như thủ túc, bởi vì vợ mình sở thuộc thế lực mà thảm tao vận rủi, trung thân tàn phế tam sư minh. Một bên là yêu nhiều năm, vì chính mình sinh con dưỡng cái, nhưng lại gánh vác lấy phần này gián tiếp chịu tội thế tử. Cái này to lớn đạo đức gông xiềng và tình cảm xé rách, cơ hồ đem Trường Thúy Sơn bức điên. Cái lột, khóc giống, giải thích, càng sâu tuyệt vào. Cuối cùng, tại không cách nào hóa giải ấy nấy dạy vào cùng nhất định phải cho tam sư minh một cái công đạo chấp niệm điều khiển, vì chu tội, cũng vì lắng lại nội tâm trận kia hủy diệt tính phong bạo, Trương Thúy Sơn lại làm ra một cái cực đoan cương liệt, nhường tất cả người nghe hoảng sợ quyết định, hắn dứt khoát vung lên bội kiếm của mình, ngay trước Ân Tố Tố mặt, sinh sinh chặt đứt cánh tay trái của mình. Tin tức truyền đến, võ đang chư hiệp đều chấn kinh tờ dài, nhao nhao chạy tới thăm viếng. Tống Viên Kiểu bọn người nhìn xem sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chỗ cụt tay bọc lấy thật dày băng gạc, ánh mắt trống rỗng không ánh sáng ngũ đệ, đều là đau lòng như cắt, nhưng lại không biết nên như thế nào an ủi. Việc này liên quan đến đạo nghĩa luân thường, người ngoài thực khó xem bảo. Lục Thiếu Phong nghe ngóng, cũng là im lặng thật lâu. Hắn đã sớm biết nguyên tắc bên trong cái này thảm thiết một màn, đã từng nghĩ tới phải chăng muốn nghĩ cách tránh cho, nhưng việc này liên lụy quá sâu, chính là Trương Thúy Sơn tính cách cho phép kết cục tất nhiên, hắn như cưỡng ép can thiệp, chưa chắc là phúc, thậm chí khả năng dẫn phát càng không thể đo hậu quả. Giờ phút này chính thai nghe nói, càng làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được vị này ngũ sư thúc tính cách chi cương cháy mạnh thuần túy, cùng vận mệnh vô tình. Điều này cũng làm cho hắn nguyên bản kế hoạch xuống núi chi hành, không thể không tạm thời gác lại, cần chờ Trương Thúy Sơn thương thế ổn định, trên núi thế cục hoàn toàn bình ổn về sau. Lại qua 7-8 ngày, tại Trương Tam Phong tự mình ra tay, lấy tinh thuần vô cùng tiên thiên chân khí cùng chân quý dược vật điều trị hạ, Trương Thúy Sơn tay cụt thương thế cuối cùng ổn định lại, tính mệnh không ngại, nhưng người lại dường như lập tức già mua thêm 10 tuổi, biến dị thường tiểu tụy trầm mặc, cả ngày sầu não bất ức. Thấy trên núi thế cục đã tạm xu thế ổn định, Lục Thiếu Phong tìm tới sư phụ Tống Viết Điều, chính thức đưa ra xuống núi du lịch thỉnh cầu. Trong thư phòng, ngọn đèn chập chờn. Lục Thiếu Phong cung kính báo cáo, sư phụ, vô kỵ sư đệ thể nội huyền minh hàn độc, tuy được sư tổ cùng Đỗ Nhi hợp lực áp chế, nhưng cuối cùng là họa lớn trong lòng, tuyệt không phải kế lâu dài. Đỗ Nhi càng nghĩ, muốn xuống núi du lịch một phen. Đến một lần có thể tăng giải kiến thức, ma luyện tự thân võ công, thứ hai, cũng nghĩ lần theo manh mối, đi kia Tây vực Côn Luân Sơn một vùng, tìm kiếm hỏi tham chu võ liên hoàn trang, nhìn xem có thể hay không có cơ hội cầu được Nhất Dương Chỉ Bí Tịch, hoặc ít ra thấy được một tia cứu chữa Vô Kỵ Sư đệ thời cơ. Tống Viễn Kiều nghe vậy, lông mày lập tức chăm chú khóa lên, trên mặt viết đầy lo lắng. Thiếu Phong, ngươi bây giờ đã không phải vắng vẻ hạng người vô danh. Thọ Yến một trận chiến, ngươi thanh danh lên cao, nhưng cũng bởi vì này thành mục tiêu công kích. Giờ phút này xuống núi, nguy hiểm trùng điệp, minh thương ám tiễn, khó lòng phòng bị. Huống chi, kia Chu Trường Linh, Võ Liệt bọn người, theo giang hồ truyền văn, cũng không phải cái gì dễ dễ trêu người, mặt ngoài hiệp danh, bên trong như thế nào, ai lại có biết? Ngươi muốn như nào hướng bọn hắn cầu lấy bí tịch? Ta Võ Đang chính là danh môn chính phái, tổ sư gia lập hạ quy củ, tuyệt đối không thể đi kia cưỡng đoạt, làm trái hiệp nghĩa sự tình. Việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn đem danh môn chính phái cùng hiệp nghĩa hai chữ cắn đến rất nặng, nhấn mạnh Võ Đang lập thân gốc rễ. Lục Thiếu Phong đối với cái này đã sớm chuẩn bị, thần sắc ung dung, đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, sư phụ yên tâm, Đỗ Nhi biết rõ môn phái quy củ, tuyệt sẽ không làm ra có hại Võ Đang danh dự sự tình. Đỗ Nhi dự định, liền lấy Võ Đang đệ tử chính thức du lịch, giao lưu võ học danh nghĩa, quang minh chính đại đưa thiết bái phòng chu võ liên hoàn trang. Nếu có thể bằng vào ta Võ Đang bộ phận không phải hạch tâm tuyệt học bí tịch, thì như miên trưởng Trấn Sơn thiết trưởng hoặc thần môn thập tam kiếm tinh yếu bản sao, xem như đồng giá trao đổi thẻ đánh bạc, hướng đối phương đưa ra nghiên tập Nhất Dương Chỉ thỉnh cầu, hoặc vẹn vẹn mượn đọc sao chép phó bản, lấy lộ ra ta Võ Đang thành ý để cử chuyến hót. Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 16, lòng sông ác mưu chương 16, lòng sông ác mưu chắc hẳn kia Chu Trường Linh cho dù không muốn, cũng ứng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Cho dù bọn hắn cuối cùng cự tuyệt, Đồ Nhi cũng sẽ không dùng sức mạnh, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác cứu chữa Vô Kỵ Sư đệ chính là. Tất cả lúc này lấy hòa bình thương lượng làm đầu. Tống Viễn Kiều trầm tư thật lâu, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt sắc bén xem kỹ lấy đồ đệ. Hắn nhìn thấy Lục Thiếu Phong trong mắt kia không thuộc về tuổi tác này trầm ổn cùng cơ trí, nghĩ đến hắn bây giờ kia một thân ngay cả mình đều có chút nhìn không thấu thâm hậu võ công, suy nghĩ thêm tới Trương Vô Kỵ đứa bé kia hoàn toàn chính xác cần một chút hy vọng sống, rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu, ngựa khí ngưng trọng, "Ân, ngươi suy nghĩ chu toàn, có này nhân tâm, vi sư lòng rất an ủi. Việc này quan hệ Vô Kỵ tính mệnh, cũng liên quan đến Võ Đang cùng ngoại phái kết giao phân tấp. Việc này lớn, chờ vi sư lập tức báo cáo sư tôn, từ lão nhân gia ông ta cuối cùng định đoạt." Đêm đó, ánh trăng mông lung, Tống Viễn Kiều lần nữa đi vào Lục Thiếu Phong nơi ở, đem một cái dùng bao vải dầu che phủ cực kỳ chặt chẽ, tiểu xảo lại hơi có chút phân lượng bao khỏa trịnh trọng đưa tới trong tay của hắn, vẻ mặt nghiêm túc dị thường, "Sư tôn đã đồng ý ngươi xuống núi chi hành. Lão nhân gia ông ta đối ngươi ký thác kỳ vọng, nhưng cũng có nghiêm lệnh." Hắn chỉ vào bao khỏa, "Trong này là ta Võ Đang bộ phận thượng thừa võ học bí tịch tự tay bản sao, bao quát miên trưởng toàn thiên, Trấn Sơn thiết trưởng tinh yếu, thần môn thập tam kiếm kiếm quyết cùng thê vân túng khinh công tâm pháp. Những này, nhưng là ngươi cùng kia Chu trưởng linh thương lượng thẻ đánh bạc." Hắn dừng một chút, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Lục Thiếu Phong, ngựa khí tăng thêm, mỗi chữ mỗi câu bản giao sư tôn nhắc nhở, "Sư tôn có lời, như kia Chu trưởng linh xác thực là hiệp nghĩa chi sĩ, nguyện lấy Nhất Dương Chỉ bí tịch cùng ta Võ Đang công bằng trao đổi, ngươi nhất định phải làm cho đối phương lập xuống lời thề, cam đoan Nhất Dương Chỉ bí tịch tuyệt không chuyển cho người ngoài phe thứ ba. Đồng thời, ta Võ Đang đệ tử, trừ ngươi vì cứu trị Vô Kỵ đặc thù cần có thể lĩnh hội bên ngoài, bất kỳ người nào khác không được tập luyện này công, để tránh dẫn tới đại lý đoàn thị hậu nhân phiền toái không cần thiết cùng phân tranh, nhớ lấy." Tống Viễn Kiều thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia lạnh thấu xương ý vị, "Đương nhiên, giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Như đối phương mặt ngoài bằng lòng, kỳ thực lòng dạ khó lường, ý đồ tính toán tại ta, hoặc là ỷ vào địa lợi nhiều người, khinh ngươi tuổi nhỏ, đi trận giặc này thế khinh người tiến hành. Hừ, ta Võ Đang đệ tử, cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm, nên cứng rắn lúc thì cứng rắn, tất cả ngươi cần gặp thời quyết đoán, tự hành trong trước. Nhưng vô luận như thế nào, cần phải đem tự thân an nguy đặt thủ vị, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt." Lục Thiếu Phong trong lòng hiểu rõ, sư phụ lời nói này, dù chưa nói rõ, nhưng tiên lễ hậu binh ý vị đã hết sức rõ ràng. Như đối phương thất thời, căn cứ võ lâm đồng đạo tình nghĩa công bằng trao đổi, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Như đối phương cho thể diện mà không cần, hoặc giáp tâm hại người, vậy cũng bất tất câu nệ tại cứng nhắc hiệp nghĩa trói buộc, lúc nên xuất thủ liền ra tay, Võ Đang tự có lôi đỉnh thủ đoạn cùng tôn nghiêm. Đồ Nhi minh bạch, định cần tuân sư tổ cùng sư phụ dạy bảo, không có nhục sứ mệnh, cũng không phụ Võ Đang uy danh. Lục Thiếu Phong hít sâu một hơi, chính trọng tiếp nhận cái tia chịu nặng bao khỏa, dường như nhận lấy gánh nặng ngàn cân. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi hi, sương mù lượn lờ trong núi. Lục Thiếu Phong đổi lại một thân nửa mới không cũ bình thường đạo bào màu xanh, rửa sạch duyên hoa, gánh vác một thanh bình thường thành cương trường kiếm, một cái bao quần áo nhỏ bên trong lấy một chút tán toái ngân lượng, lương khô cùng kia quyển chân quý bí tịch bản sao, nhìn qua cùng bình thường du phương đạo sĩ không khác nhiều. Hán tại Tử Tiêu cung trước, từ biệt vẻ mặt ân cần sư phụ Tống Viết Điều, chư vị sư thúc cùng đến đây đưa tiễn Tống Thanh Thư chờ sư minh đệ. Thiếu Phong, một đường cẩn thận. Sư minh, sớm ngày trở về. Gặp chuyện chớ có can thiệp vào, an toàn đệ nhất. Tại từng tiếng căn dặn bên trong, Lục Thiếu Phong chắp tay từ biệt, quay người, đi lại trầm ổn đạp trên bàn đá xanh trên đường sương sớm, từng bước một đi xuống hắn sinh sống 8 năm, sớm đã coi là nhà võ Đăng Sơn. Gió núi quất vào mặt, mang theo quen thuộc cỏ cây mùi thơm ngát cùng ướt át hơi nước. 8 năm sơn cư, thanh tu khổ luyện, thoáng như một giấc chiêm bao. Bây giờ rốt cục lẻ loi một mình, bước vào truyền thuyết này sóng trung lan bao la hùng vĩ, nhưng lại nguy cơ tứ phía giang hồ, cho dù Lục Thiếu Phong tâm tính viễn siêu người đồng lửa, trong lồng ngực cũng không nhịn được dâng lên một cỗ thiếu niên cầm kiếm, chân trời độc hành hào hùng cùng đối không biết thế giới hiếu kỳ ước mơ. Nhưng mà, sơ nhập giang hồ lữ trình, lại ngoài ý liệu. Bình tĩnh, thậm chí có vẻ hơi bình thản. Rời đi Võ Đăng Sơn phạm vi thế lực đầu mấy ngày, hắn chỗ đi qua, phần lớn là dân phong thuần phát thôn xóm thị trấn, con đường bằng phẳng, gặp phải cũng đều là chút vất vả cần cù canh tác nông phu, đi đường tiểu thương, liền cướp đường tiểu mao tặc cái bóng đều không có gặp. Lục Thiếu Phong hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch, Võ Đăng Sơn xung quanh mấy trăm dặm, bằng vào Trương Tam Phong uy danh hiển hách cùng Võ Đăng phái thực lực cường đại, đã sớm bị giang hồ Hắc Bạch hai đạo thừa nhận làm là Võ Đăng phái hoạch tâm phạm vi thế lực bình thường giang hồ nhân sĩ. Lục Lâm đạo trích, ai dám tại vị này bắt đầu Võ Lâm dưới mí mắt, tại Võ Đăng thất hiệp mũi kiếm chỗ hướng chỗ gây chuyện thị phi. Vậy đơn giản là lão thọ tinh ngăn thạch tín, chán sống. Chân chính giang hồ hiểm ác, lòng người quỷ bực, chỉ sợ muốn chờ hắn rời xa mảnh này từ sư môn uy danh che chở tịch thổ, mới có thể chân chính hiện ra diện mục dữ tợn. Hắn cũng không đội nóng này, ngược lại đem đoạn này bình tĩnh lưu trình coi như khó được điều chỉnh cùng lắng đọc kỳ. Một bên dựa theo địa đồ chỉ dẫn, không nhanh không chậm hướng tây bắc phương hướng đi đường, một bên tại hành tẩu ngồi nằm ở giữa, yên lặng thể ngộ lấy thuần dương vô cực công đột phá tới tầng thứ tư sau đủ loại ảo diệu biến hóa, đồng thời trong đầu không ngừng dư vị, phỏng đoán sư tôn trong động phủ những cái kia khắc đá ẩn chứa võ học chí lý. Nội lực của hắn càng thêm tinh thuần cô đọng, đối chiêu thức lý giải cũng càng thêm khắc sâu, công lực cùng kiến thức đều tại loại này nhìn như bình thản đang đi đường, bước bước mà vững chắc mà tăng lên lấy. Rời đi Võ Đăng Sơn đã có hơn 10 ngày, Lục Thiếu Phong đã thâm nhập tây bắc khu vực, quanh mình cảnh sắc dần dần theo xanh um tươi tốt biến thành hoang vu mênh mông, thế núi càng thêm hùng kỳ hiểm trở, người ở cũng rõ ràng thưa thớt lên. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, hắn đã dần dần tiếp cận kia kéo dài vạn dặm Côn Luân Sơn mạch biên giới. Một ngày này, hắn bị một đầu rộng lớn chảy xiết, chọc lãng quần quận đại giang chặn đường đi. Nước sông như là lao nhanh hoàng long, phát ra ầm ầm tiếng vang, hai bên bờ là đao tức búa bổ giống như dốc đứng vách núi, viên hầu khó trèo, phóng tầm mắt nhìn tới, không thấy cầu đối, cũng chưa có thuyền. Hắn dọc theo bờ sông hướng thượng du đi hơn phân nửa canh giờ, mồ hôi y phục cả mức quãng, mới tại một chỗ dòng nước đối lập nhẹ nhàng khúc sông, tìm tới một đầu lẻ loi trơ trọi buộc tại cái cổ siêu mèo dưới cây liễu cũ đỏ ngang. Thuyền kia phu là nhìn hơn 50 tuổi gầy còm lão đầu, còm lưng, làn da bị gió sông cùng ngày phơi đen nhánh tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy đều là đao khắc giống như sâu nếp nhăn, mặc một thân vá chẳng vá đụt, cơ hồ nhìn không ra nguyên sắc vải thô quần áo, đang tựa ở đuôi thuyền trong bóng tối đánh lấy cho mắt, phát ra rất nhỏ tiếng ấy, một bộ dai dầu sừng gió, chất phát giản dị người cùng khổ bộ dáng. Lục Thiếu Phong đi tới gần, hắng giọng một cái, thanh âm trong sáng mở miệng nói, nhà đỏ, thỉnh cầu đưa đỏ, sang sông. Lão đầu kia bị bừng tỉnh, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn thấy đứng tại bên bờ Lục Thiếu Phong, nhất là ánh mắt đảo qua cái kia một thân mặc dù bình thường lại giặt hồ đến sạch sẽ chỉnh tề đã bảo, cùng tấm kia dù cho mặc một mạc cũng khó nén phong độ tuyệt thế gương mặt tuấn tú lúc, đục ngầu trong mắt không dễ phát hiện mà hiện lên một tia tinh quang, lập tức trên mặt cấp tốc chất lên nhiệt tình thậm chí có chút định nọt nụ cười, liền vội vàng đứng lên chào hỏi, ôi, vị này tiểu đạo trưởng là muốn sang sông a? Tốt tốt tốt, ngài có thể tính tìm đúng địa phương đi. Trước đây sau mấy chục dặm hoang sơn giá lĩnh, coi như lão hán ta đầu này thuyền hỏng còn có thể động đậy. Ngài mau mời lên thuyền, cẩn thận dưới chân, cái này ván cầu có chút trượt. Hán vừa nói, một bên tay chân lanh lẹ đáp tốt ván cầu, ân cần đưa tay muốn đỡ Lục Thiếu Phong, bị Lục Thiếu Phong có chút nghiêng người tránh đi cũng không thèm để ý, vẫn như cũ cười nói, cái này độ tư đi. Đạo trưởng ngài nhìn, chuyến này vất vả, nước sông vừa vội, tốt xấu đến hai tiền bạc tử, ngài nhìn được không? Lục Thiếu Phong ánh mắt bình tĩnh đảo qua lão đầu kia che kín vết chai hai tay cùng nhìn như nụ cười thật thà, nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Trực tiếp theo trong tay áo lấy ra hai tiền bạc vụ đưa tới. Lão đầu tiếp nhận bạc, đặt ở miệng bên trong nhẹ nhàng khẽ cắn, lại ước lượng phân lượng, hiện ra nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sáng lạ, nếp nhăn đều chen thành một đóa hoa cúc, đội vàng chào hỏi Lục Thiếu Phong ở đầu thuyền ngồi bước vàng, chính mình hiểu lãm chống đỡ cao, đem thuyền nhỏ lắc lắc ung dung nhanh chóng cách rời bên bờ. Thuyền nhỏ phá vỡ đục ngầu nước sông, hướng về bờ bên kia chạy tới. Ngay từ đầu, lão đầu còn có một đắc không có một đắc cùng Lục Thiếu Phong nói chuyện phiếm, không câm miệng tán dương hắn tuấn tú lịch sự tiên phong đạo cốt lại nói bóng nói gió nghe ngóng lai lịch của hắn chỗ, là cái nào đạo quán cao đồ. Vì sao một thân một mình tới này hoang vắng chi địa? Lục Thiếu Phong chỉ mập mờ suy đoán, nói là thở nhỏ xuất ra, bây giờ sư mệnh khó vi phạm, cần đi tới tây bắc tìm kiếm hỏi thăm một vị cố nhân, chính là Vân Du bốn phương lịch luyện người. Lão đầu thấy hỏi không ra cái gì cụ thể tin tức, cũng không hỏi tới nữa, chỉ là nụ cười càng thêm vi diệu. Chờ thuyền nhỏ đi tới lòng sông chỗ sâu nhất, nơi đây dòng nước nhất là chảy xiết mãnh liệt, vòng xoáy mạch nước ngầm tiềm ẩn, sóng cả đuốt mặt thuyền, phát ra phanh phanh tiếng vang. Lão đầu kia bỗng nhiên thả ra trong tay thuyền mái chèo, ôm bụng, mày ủ mặt dế ai u một tiếng, đối Lục Thiếu Phong nói rằng: nhìn ta cái này lao hồ đồ, vào xem lấy chống thuyền đi đường, liền sớm ăn đều quên ăn, lúc này đói đến là ngực dán đến lưng, hai mắt tóc thẳng bất tỉnh, nương tay chân nhũn ra, thật sự là không còn khí lực giao mái chèo. Tiểu đạo trưởng ngài ngồi tạm một lát, cho lão hán ta tranh thủ thời gian ăn một chút gì lót dạ một chút, không phải thuyền này sợ là chống đỡ không đến bờ bên kia đi. Nói, hắn cũng không đợi Lục Thiếu Phong đáp lại, liền phối hợp theo đuôi thuyền một cái đen xì trong cái hũ, múc ra một bát còn bốc lên từng tia nhiệt khí canh cá đến. Kia canh cá chịu đến trắng sữa, mấy khối thịt cá chìm nổi ở giữa, hương khí có chút nồng đậm mê người. Tới tới tới, tiểu đạo trưởng, đây chính là sáng nay mới từ cái này trong nước vớt lên tới nhảy nhót tương bừng cá tươi, nhịn trọn vẹn một canh giờ canh, nhất là bổ dưỡng. Ngài cũng nếm thử tươi, đủ lắm thân thể. Lục Thiếu Phong liếc qua chén kia nồng bạch canh cá, chóp mũi khẽ nhúc nhích, lập tức mặt không thay đổi lắc đầu từ chối nhã nhặn, đa tạ lao trưởng ý tốt. Chỉ là bần đạo chính là xuất gia thành tu người, thở nhỏ năm giới, không ăn thức ăn mặn, xin hãy tha lỗi. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 17, Nghỉ Đêm Sơn Lâm chương 17, Nghỉ Đêm Sơn Lâm lao đầu trên mặt lộ ra một tia giật mình cùng ngượng ngùng vẻ mặt, vỗ xuống trán của mình, này, ngươi nhìn ta trí nhớ này, thật sự là giả nên hồ đồ rồi, quên đạo trưởng ngài là ăn chay niệm Phật. Sai lầm sai lầm. Hắn cũng không còn kiên trì, chính mình bưng lên chén, từ ngực mấy ngụm đem canh cá uống xong hơn phân nửa, chép miệng một cái, một bộ hài lòng dáng vẻ. Sau đó, hắn lại ân cần theo một cái ống trúc nước trong bình, rót một chén thanh tịnh nước trà đi ra, hai tay đưa cho Lục Thiếu Phong, ngựa khí vô cùng thành khẩn, canh cá ngài không thể uống, chén này trà thô được đi. Đi cái này hơn nửa ngày đường, nhất định là khát nước. Đây là trên núi giá trà, mặc dù so ra kém danh trà, nhưng cũng nhẹ nhàng khoan khoái giải khát, đạo trưởng ngài tuyệt đối đừng từ chối nữa. Lục Thiếu Phong thấy là trà xanh, màu sắc trong suốt, nhìn như cùng bình thường nước trà không khác, lại gặp lao nhân này chính mình cũng uống canh cá, mặc dù có thể cũng không phải là cùng một nồi, nhưng ít ra cho thấy hắn trên thuyền có ẩm thực, dường như cũng không quá lớn điểm đáng ngờ. Hắn nói tiếng cảm ơn, đưa tay tiếp nhận bát trà. Nhưng mà, ngay tại chén kia xuôi theo sắp chạm đến bờ môi trong nháy mắt, thể nội kia một mực chậm rãi tự hành vận chuyển, linh giác nhạy cảm thuần dương chân khí, lại không có dấu hiệu nào hơi chậm lại, truyền đến một tia cực kỳ nhỏ, lại vô cùng rõ ràng cảnh cáo chấn động. Khác thường, nước trà này bên trong trộn lẫn đồ vật, hơn phân nửa là mông hán dược loại hình. Lục Thiếu Phong trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng, khá lắm xảo trá lao tặc. Trên mặt nhưng như cũ ung dung thản nhiên, dường như không phát giác gì, dựa vào nguyên dạng, đem trong chén nước trà uống vào hơn phân nửa. Lấy hắn bây giờ tầng thứ tư tuần dương vô cực công thâm hậu tu vi, tăng thêm trải qua long nguyên tinh hoa rèn luyện qua, gần như thay ra đổi thịt cường hành thể chất, sớm đã đạt tới gần như bách độc bất xâm cảnh giới. Cái này khu nông hán dược, đối với hắn mà nói, chỉ sợ so uống chén nước lạnh ảnh hưởng cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Hắn ngược lại muốn xem, cái này nhìn như thật thà lao đầu, đến tuột cùng muốn chơi trò xiếc gì, phía sau phải chẳng còn có đồng bọn. Uống xong nước trà sau, Lục Thiếu Phong giả bộ có chút lung lay đầu, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt buồn ngủ chi sắc, lập tức quanh chân ngồi ở mũi thuyền, nhắm mắt điều tức, hô hấp dần dần biến kéo dài bình ổn, dường như dược lực phát tác, đã mê man đi. Sau một lát, kia một mực dùng khóe mắt liếc qua mật thiết quan sát đến hắn lao đầu, thấy Lục Thiếu Phong hô hấp đều đặn, thân hình bất động, dường như đã trúng chiêu trên mặt bộ kia chất phát, nhiệt tình, hèn mọn biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là một bộ tham lam, hung ác, dữ tợn như là xài lang giống như khuôn mặt. Hắn dừng lại thuyền, nhường thuyền nhỏ tại lòng sông nước chảy bèo trôi, chính mình thì rón rén đi tới đầu thuyền, cúi người, đối với hôn mê Lục Thiếu Phong thâm trầm mà thấp giọng cười nói, thanh âm khàn khàn khó nghe, ha ha ha. Tiểu tử, bộ dáng ngày thường cũng là đỉnh đỉnh tốt, đáng tiếc à, hạ âm tào địa phủ, đừng trách lao hán ta tâm ngoan thủ lạn. Muốn trách, thì trách chính ngươi sinh một bộ chiêu thai nhạ họa tốt túi ra, còn không biết trời cao đất rộng, một thân một mình mang theo tiền bạc tại cái này hoang sông giã độ hành tẩu. Nên ngươi hôm nay cho ăn cái này trong nước con rùa. Nói, hắn lại trực tiếp động thủ, cấp tốc thoát khỏi bên ngoài món kia vá chẳng vá đụt vải thô áo ngoài, lộ ra bên trong một thân gấp thừa dịp lưu loát, thủy tính cực tốt màu đen đồ lặn. Hắn đắc ý vô đồ lặn, khoe khoang giống như đối hôn mê Lục Thiếu Phong nói, nhìn thấy không có. Lao tử tại cái này trên sông ăn chén cơm này vài chục năm, thủy tính so kia trong nước cá còn trượt. Ngươi đã uống xong lão tử bỏ ra nhiều tiền mua được bán bộ đảo mặc cho ngươi nội lực lại sâu, không ra nửa nén hương công phu, cũng phải ngất đi. Vừa vặn chìm vào cái này đáy sông cho cá ăn. Ngươi cái này thân túi ra cùng tài vật, lao hắn liền thu nhận. Lời còn chưa dứt, hắn một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong nước, động tác thành thạo vô cùng. Nhưng mà, hắn trong dự liệu Lục Thiếu Phong hôn mê ngã xuống đất tình hình cũng không xảy ra. Lục Thiếu Phong chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh băng lãnh, nhìn xem tại mấy trượng bên ngoài nổi lên mặt nước lão đầu. Lao đầu kia đã cấp tốc tan mất trên mặt giản dị nguy trang, lộ ra một trương hoàn toàn khác biệt, lộ ra tàn nhẫn khuôn mặt. Lao trượng, trà này, hương vị dường như không đúng lắm. Lục Thiếu Phong thanh âm bình tĩnh không lay động. Kia thủy phỉ thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, hú lên quái dị liền muốn lặn xuống nước chạy trốn. Muốn đi. Lục Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình bất động, tay phải tật gió xét, nắm lên đầu thuyền cuộn lại một vòng vải đầy thô dây thừng, vận đủ nội lực, như ném mạnh như tiêu thương đột nhiên ném ra. Siêu. Dây gai như cùng sống rắn, vô cùng tinh chuẩn cuốn lấy kia thủy phỉ mắt cá chân. Lục Thiếu Phong một cánh tay ganh đua lực, càng đem ướt đấm thủy phỉ mạnh mẽ theo trong nước chảy bay lên, trùng điệp ngã tại trên bông thuyền. Thủy phỉ bị ngã đến thất điên bắt đảo, hoảng sợ muôn dạng, dãy rủi lấy còn muốn hướng trong nước bò. Lục Thiếu Phong mặt không biểu tình, lần nữa vung lên dây thừng, đem hắn nhấc lên, nện xuống. Như thế lặp đi lặp lại ba lần, kia thủy phỉ sớm đã xương mềm gần xúc giòn, rót một bụng nước sông, liền dãy rủi khí lực cũng không có, chỉ có thể ở thuyền bên cạnh thống khổ bay nhảy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn. Hảo hán, tha mạng, ta sai rồi. Tha ta. Lục Thiếu Phong mắt lạnh nhìn hắn thể nghiệm lấy ngâm nước sợ hãi, theo lúc đầu cầu xin tha thứ, càng về sau ác độc chửi mắng, lại đến cuối cùng im mắng tuyệt vọng. Trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu khoái ý, ngược lại dâng lên một tia không hiểu phiền muộn. Là đối tự tay chấm dứt một cái mạng một chút khó chịu, vẫn là đối giang hồ hiểm ác, lòng người quỷ vực lần đầu trực diện, phá vỡ trong lòng của hắn kia phần thiếu niên mộng giang hồ ước mơ. Cuối cùng, kia thủy phỉ kiệt lực chìm vào đáy sông, lại chưa hiện lên. Lục Thiếu Phong trầm mặc ở đầu thuyền ngồi ước chừng nửa canh giờ, mới đứng dậy, phí sức đong đưa kia chưa quen thuộc thuyền mái chèo, thật vất vả đem thuyền nhỏ nương đến bờ bên kia. Sau khi lên bờ, hắn trở lại một cước, ẩn chứa nội kình đá vào mạn thuyền bên trên. Giang giác, một tiếng vang dọn, kia thuyền gỗ nhỏ lập tức vỡ vụn, tấm ván gỗ xuôi dòng trôi xuống. Hô Lục Thiếu Phong thật dài phun ra một ngụm trong lồng ngực bất khí, phảng phất muốn đem kia khó chịu cùng thất lạc cùng nhau phun ra. Giang hồ, xưa nay cũng không phải là thơ rượu phong lưu, mà là gió tanh mưa máu. Đã lựa chọn con đường này, cũng chỉ có thể thích ứng, thậm chí chúa tể. Hắn sửa sang lại một chút đạo bảo, tiếp tục tiến lên. Nhưng mà giang hồ nhiệt tình dường như viễn siêu tưởng tượng của hắn. Không đi ra hai dặm, tại một đoạn hoang vắng trên sơn đạo, 7-8 cái cầm trong tay cương đao, diện mục dữ tợn đại hán nhảy ra ngoài, đem hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu một cái mặt hẹo, ánh mắt tham lam tại Lục Thiếu Phong trên mặt cùng bao phục bên trên quét tới quét lui, cười dâm nói: "Tốt tuấn tiếu tiểu đạo sĩ, cái này da miệng thịt mềm, so đàn bà còn thủy linh. Các huynh đệ, bắt lấy hắn, đem hắn bán được trong thành tương công đường tử, nhất định có thể thay cái giá tốt." Trong bao quần áo đồ vật, mọi người chia đều. Đúng là đem hắn xem như có thể tùy ý ức hiếp, thậm chí mua bán tiểu bạch kiểm. Lục Thiếu Phong ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh như lao. Trên sông tích tụ, giờ phút này hóa thành lạnh thấu xương sát ý, hắn không còn nói nhảm, chênh một tiếng, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời bạch ra một đạo thê lanh hàn quang. Kiếm quang như điện, bóng người giao thoa. Không có kịch liệt tiếng đánh nhau, chỉ có lưỡi dao vạch phá không khí cùng nhất hầu rất nhỏ xùy bang. Sau một lát, hàn quang thu lại. Lục Thiếu Phong trả lại kiếm vào vỏ, mặt không thay đổi bước qua đầy đất bừa bộn. Sau lưng, 7 tên sơn tặc toàn bộ ngã xuống đất, mỗi người chỗ cổ đều có một đạo nhỏ bé lại chí mạng cơ máu, không gây một người có thể thấy rõ hắn là như thế nào xuất kiếm, càng không một người có thể ngăn cản hắn một chiêu. Đỏ thám huyết châu chậm rãi theo vỏ kiếm khe hở chảy ra, nhỏ xuống tại trong bụi đất, lưu lại một cái đỏ sẫm ấn ký. Cước bộ của hắn trầm ổn, đạp trên dấu chân máu, biến mất tại hoàng cuối đường, chỉ để lại một chỗ thi thể, im lặng nói giang hồ tàn khốc. Lục Thiếu Phong thân ảnh giống như quỷ mị dung nhập mênh mông lâm hải, dường như chưa hề xuất hiện qua, chỉ để lại trên đường núi 7 bộ dáng vẻ khác nhau thi thể. Chỗ cổ kia một đạo nhỏ bé lại tinh chuẩn chí mạng vết kiếm, tại trời chiều dư mi hạ hiện ra đỏ sẫm quang trạch, im lặng nói vừa rồi trận kia ngắn ngủi lại khốc liệt giết chóc. Ước chừng một nén nhang sau, một hồi gấp rút lộn xộn, nương theo lấy thô trọng thở dốc cùng chửi mắng tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, phá vỡ đường núi tĩnh mịch. Hơn 10 tên cầm trong tay sáng loáng cương đao, quần áo lộn xộn lại từng cái mặt lộ vẻ hùng quang đại hán và bỡ, thở hồng hộc đuổi tới hiện trường. Một người cầm đầu, dáng người dị thường khôi ngô, sắc mặt đen nhánh như sắt, một đạo xẻo đao giữ tận theo trái lông mày xương nghiêng hoạch đến quẻ miệng, như là con giết chiếm cứ, tăng thêm 10 phần hung hãn. Chính là chiếm cư ở chỗ này phương viên trăm dặm lớn nhất một thế lực, Phi Vân trại trại chủ, người giang hồ xưng Hắc Diện Hồ Triệu Bá. Nhìn thấy nguồn ngang trên đất, tử trạng thê thảm, máu tươi thẩm thấu bùn đất thủ hạ huynh đệ, Triệu Bá sắc mặt trong nháy mắt từ hắc chuyển xanh, lại từ thanh biến tử, một đôi như chuông đồng trong mắt lửa giận dâng trào, cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, khớp xương phát ra đôn đốt bạo hưởng, cưỡng chế lập tức dẫn người truy sát xúc động, ngồi xổm người xuống, dùng cặp kia dính đầy máu tanh đại thủ, cực kỳ cẩn thận kiểm tra mỗi một bộ thi thể. Càng xem, trong lòng hắn càng là lạnh bướt, càng là kinh hãi. Trại chủ, cái này Lý Đại Đảm bọn hắn một gã đi theo Triệu Bá bên người nhiều năm, hơi có chút nhãn lực tiểu đầu mục, thanh âm phát run, mang theo khó có thể tin hoảng sợ. Triệu Bá đột nhiên đưa tay, ngăn lại phía sau hắn lời nói, hắn dùng thô ráp ngón tay, dần dần chỉ hướng thi thể trên cổ cái kia đạo cơ hồ giống nhau như lúc nhỏ bé kiếm thương, thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại mang theo một loại kiềm chế tới cực điểm nổi giận cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi, đều cho lão tử thấy rõ ràng. Lý Đại Đảm, Vương Lão Ngũ, Triệu Lão Lục, bọn hắn 7, vết thương chí mạng đều chỉ có chỗ này, tất cả đều là một kiếm đứt cổ, vết thương sâu cạn, cắt vào góc độ, thậm chí chiều dài, đều mẹ nhà hắn không sai chút nào. Lại nhìn Ngụy Lao Thất tên khốn nạn này, trực tiếp bị người ta một kiếm đem đầu cho gọt bay. Theo bọn hắn ngã xuống đất vị trí, tư thế, còn có trong tay nửa ra khỏi vỏ đao đến xem, bọn hắn liền mẹ nhà hắn phản ứng thời gian đều không có. Cơ hồ là đối mặt ở giữa, liền người ta thế nào xuất kiếm đều không thấy rõ, liền đều bị hết nợ. Liền mẹ nhà hắn quay người chạy trốn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Hắn đột nhiên đứng người lên, thân thể khôi ngô bởi vì phẫn nộ cùng một tia nghĩ mà sợ mà run nhẹ nhẹ, hắn nhìn khắp bốn phía rậm rạp yên tĩnh. Dường như ẩn giấu vô số sát cơ sơn lâm, ngựa khí ngưng trọng đến như là kết băng, xuất thủ là dùng kiếm tuyệt đỉnh cao thủ, kiếm pháp nhanh đến mức mẹ nhà hắn giống quỷ, nhãn lực độc đến có thể thấy rõ con rồi cái, tâm địa ác độc đến so chúng ta những này đầu đao liếm máu còn cứng rắn, nội lực tu vi cũng tuyệt đối sâu không lường được, nếu không không có khả năng như thế gọn gàng, liền một chút ra dáng phản kháng đều làm không ra. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn, hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 18, trong thôn trấn tướng, bên trên, chương 18, trong thôn trấn tướng, bên trên, kia tiểu đầu mục nuốt ngụm nước bọn, cảm giác tiết hầu phát khô, run giọng hỏi, trại. Trại chủ, kia. Yeah. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn truy sao? Truy. Lấy cái gì truy? Bắt người mẹ nhà hắn đầu đuổi theo sao? Triệu Bá đột nhiên quay đầu, hung tận trừng mắt liếc hắn một cái, nước bọt cơ hồ phun đến đối phương trên mặt, có thể như thế hời hợt, chém dưa thái rau giống như giết chết lý lớn bọn hắn bảy cái hào thủ, chúng ta hiện tại cái này mười mấy người toàn lấp đi lên, đủ người ta nhét kẽ răng sao? Con mẹ nó ngươi là muốn cho lão tử cùng các huynh đệ tất cả đều xuống dưới cùng bọn họ có phải hay không? Kia tiểu đầu mục dọa đến rụt cổ lại, không còn dám lên tiếng. Triệu Bá thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, trong mắt lóe ra giảo hoạt, ngoan lệ cùng không cam lòng qua mang, hắn trầm ngâm một lát, thấp giọng đối bên người mấy cái tâm phúc dặn dò nói, bất quá khẩu khí này lao tử mẹ nhà hắn tuyệt không thể cứ như vậy nuốt, ít ra phải biết là cái nào mắt không mở vương bắt đản, dám ở Thái Tuế xúc phạm người có quyền thế, tại chúng ta Phi Vân trại địa bàn bên trên giết người của lao tử. A cậu Sơn Miêu, hắn điểm hai cái lấy khinh công cùng truy tung tăng trưởng thủ hạ, hai người các ngươi cho lão tử âm thầm theo sau, nhớ kỹ chỉ cho phép xa xa treo, thấy do hắn hướng phương hướng nào đi, đại khái ở nơi nào đặt chân là được, tuyệt đối không cho phép tới gần, càng mẹ nhà hắn không cho phép động tay, nếu là đánh cỏ động rắn hoặc là đem mạng mất, lão tử lột ra các của các ngươi, thăm dò lai lịch của hắn, trở về báo ta. Trong lòng của hắn nhanh chóng tính toán, coi như đối phương là đầu sang sông mãnh long, võ công lại cao hơn, nhưng tại cái này Côn Luân Sơn dưới chân là bọn hắn Phi Vân trại kinh doanh vài chục năm hang ổ. La Long, ngươi đến cho lão tử gọi lại. La Hổ, ngươi đến cho lão tử nằm lấy. Chỉ cần thăm dò lai lịch của đối phương, đi hướng, luôn có biện pháp nhường hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Mình không được, liền đến ám. Hạ độc, phóng hỏa, bố bẫy dập, buộc hắn thân hữu. Luôn có thể nắm hắn địa phương. Là trại chủ, ngài yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai tên bị điểm danh có khả năng cao đạo tặc đội vàng ứng thanh, phân biệt phương hướng, như là con báo giống như lặng yên không một tiếng động không vào rừng bên trong, lần theo Lục Thiếu Phong rời đi nhỏ bé vết tích, cẩn thận từng ly từng tí truy tung xuống dưới. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Phong đã ở 20 dặm bên ngoài một chỗ đối lập bằng phẳng, tới gần nguồn nước rừng ở giữa đất trống rừng bước. Trời chiều hoàn toàn chìm vào tây sơn, cuối cùng một tia dư huy bị màu xanh mực dạ mạc thôn phệ, núi rừng bên trong cấp tốc bị hắc ám cùng hàn ý bao phủ. Phía trước dãy núi trung điệp, ở trong màn đêm như là ẩn nốt tự thú, không thấy nửa điểm người ở đèn đuốc. Hắn quyết định ngay tại này ngủ ngoài trời. Hắn động tác nhanh nhẹn nhặt được khô cạn những cây, xếp thành chồng, đầu ngón tay nhất trà sát, một sợi tinh thuần thuần dương chân khí lộ ra, nhóm lửa lá khô, màu vỏ quýt đống lửa rất nhanh cháy hừng hực lên, thiêu động hỏa diễm xua tán đi trùng quanh hắc ám cùng sơn lâm ban đêm ở mức lạnh. Hắn cũng không lập tức chìm vào giấc ngủ, mà là khoanh chân ngồi bên cạnh đống lửa, ngũ tâm hướng thiên, chậm rãi vận chuyển lên thuần dương vô cực công. Nội lực như ấm áp dòng suối, xuôi theo kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, chu thiên tuần hoàn, không chỉ có xua tán đi mọi mệt, càng làm cho quanh thân tản mát ra hòa thuận vui vẻ ấm áp, đã có thể bảo trì linh đài thanh minh, hai ngay bắt phương cảnh giác, lại có thể thời điểm tinh tiến tu vi. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trong đan điển thuần dương chân khí càng thêm cô đọng bành trướng, khoảng cách đột phá tới kia mấu chốt tầng cảnh giới thứ 4, dường như chỉ cách lấy một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, dự tính lại có nửa tháng tả hữu khổ tu lắng động, liền có thể nước chảy thành sông, một lần hành động đột phá. Đêm đã khuya, sơn lâm cũng không yên tĩnh. Nơi xa truyền đến không biết tên dã thú liên tục không ngừng, làm người sợ hãi gầm nhẹ cùng sói tru chỗ gần trong bụi có các loại côn trùng kêu vang tiếng sột soạt rung động, tăng thêm mấy phần hoang dã quỷ bí. Nhưng mà đống lửa quang mang cùng Lục Thiếu Phong lúc tu luyện tự nhiên tàng ra, kia trí dương trí cương thuần dương nhiệt khí dường như tạo thành một đạo bình chướng vô hình, nhường độc trùng rắn kiến bản năng trốn tránh, thậm chí liền một chút tại ban đêm đi ra kiếm ăn manh thú, tại ở gần nhất định phạm vi sau cũng đều ngửi được kia cố làm chúng nó bất an khí tức cường đại, gầm nhẹ cảnh giác đường vòng mà đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có đống lửa đốt đốt, nội lực lưu chuyển. Trời mới vừa tờ mờ sáng, giữa rừng núi tràn ngập màu ngà sữa sương ngủ, Lục Thiếu Phong liền từ thâm trầm trong nhập định tỉnh lại, hai con ngươi trong lúc triển khai, tinh quang nội liễm, thần hoàn khí túc, một đêm tu luyện không chỉ có xua tán đi đường mọi bệnh, càng làm cho tinh thần ý chí càng thêm cô đọng. Hắn cẩn thận đem đống lửa cho tàn hoàn toàn dập tắt, lại dùng bùn đất cẩn thận che giấu, xác nhận không có nửa điểm phục nhiên phong hiểm sau, mới sửa sang lại một chút áo bào, gánh vác trường kiếm, đứng dậy rời đi đóng quân giã ngoại. Lúc này, hắn đã là một ngày một đêm chưa từng ăn. Mặc dù lấy hắn bây giờ tầng thứ tư thuần dương vô cực công tu vi, thêm nữa long nguyên rèn luyện qua cường hành thể phách, chính là 3 năm ngày không ăn không uống cũng không có gì đáng ngại, nhưng trong bụng vắng vẻ cảm giác chúng quy là tồn tại, trong miệng cũng khát vọng thanh thủy tưới nhuần cùng đồ ăn nóng ấm áp. Hắn thi triển khinh công, thân hình như khói nhẹ giống như lướt qua cánh rừng, vượt qua trước mắt một đạo không tính quá cao sơn lĩnh, đứng tại lĩnh bên trên, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy chân núi một đầu như thắt lưng ngọc giống như thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuôi, suối nước bên cạnh thình lình dựa vào núi, ở cạnh sông tọa lạc lấy một cái ước chừng mấy chục gia đình thôn trang nhỏ, nhà tranh nhà ngói xen vào nhau thích thú. Lúc này chính là sáng sớm, mấy sợi khói bếp lượn lờ dâng lên, tràn đầy hoàn toàn yên tĩnh điển viên khí tức. Lục Thiếu Phong thấy thế, không khỏi lắc đầu bật cười, thầm nghĩ trong lòng, như đêm qua lại nhiều đổi mấy bước đường, vượt qua đạo này sơn lĩnh, sao lại cần ở đằng kia hoang sơn giã lĩnh ngủ ngoài trời, cùng trùng thú làm bạn. Bất quá nghĩ lại, đêm qua như cưỡng ép thừa dịp lúc ban đêm đi đường, tại cái này lạ lẫm hiểm trở núi rừng bên trong, chưa hẳn có thể phát hiện chỗ này giấu ở trong khe núi thôn xóm, có lẽ ngược lại sẽ bỏ lỡ ở lại đầu, thậm chí tao ngộ không cần thiết nguy hiểm. Phúc họa tương y, cũng là khó nói. Hắn không lại trì hoãn, hít sâu một cái sáng sớm thanh lãnh không khí, thi triển ra võ đang tuyệt học Thê Vân Túng thân hình như một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng, theo trên dãy núi phiêu nhiên mà xuống, tốc độ cực nhanh, nhưng lại điểm bụi không sợ hãi, hướng về chân núi thôn trang lao đi. Nhưng mà, vừa tiếp cận cửa thôn, Lục Thiếu Phong lông mày lập tức chăm chú nhíu lại, cửa thôn kia duy nhất, vũng bùn đường đất bên cạnh, lại dừng dưng trông coi hai tên cầm trong tay quỷ đầu đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác hung hãn chẳng hán. Trên người bọn họ tản ra cỗ này ngang ngược sát khí, cùng cái này Thả Tĩnh Sơn thôn không hợp nhau. Đồng thời, trong thôn mơ hồ truyền đến trận trận thô bạo hô quát mắng chửi thanh âm, xen lẫn phụ nữ trẻ em hoảng sợ thút thít cùng hài đồng bị dọa sợ bén nhọn tiếng khóc giống. Có biến cho nên, hơn nữa tuyệt không phải việc thiện. Lục Thiếu Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, dưới chân bộ pháp đột nhiên tăng nhanh, thân hình như điện, không chờ kia hai tên thủ vệ tráng hán có phản ứng, đã như quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động lấn đến gần tới trước người bọn họ không đủ một triệu chỗ. Người nào? Dừng lại. Hai tên tráng hán chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh màu xanh đã đến phụ cận, cả kinh lông tơ đứng đấy, vô ý thức nghiêm nghị trách móc, đồng thời đưa tay liền đi nổ bên hông quỷ đầu đao. Lục Thiếu Phong căn bản không cho đối phương rút đao cơ hội, ra tay như điện, tả hữu khai cùng, song trưởng nhìn như nhẹ nhàng, không mang theo mảy may khói lửa đánh ra, phân biệt tấn hướng hai người lồng ngực. Phanh, phanh, hai tiếng lột ngạt như đánh bại cách tiếng vang gần như đồng thời vang lên. Hai tên tráng hán như bị phi nước đại châu rừng đối diện đục vào, ngực kịch liệt đau nhức, cổ họng ngọt, máu tươi cuồn cuộn mà ra, thử cũng không kịp hừ ra một tiếng, tựa như cùng như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài cách xa hơn một trượng, trùng điệp ngã tại trên mặt đất bên trong. Một người trực tiếp hai mắt trắng dã, ngất đi. Một người khác thì bị Lục Thiếu Phong như bóng với hình giống như đội kịp, băng lánh mũi kiếm đã tinh chuẩn địa điểm tại hắn cổ họng trên da, truyền đến một tia lạnh leo thấu xương cùng rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Mũi kiếm truyền đến tử vong uy hiếp nhường tráng hán kia trong nháy mắt theo kịch liệt đau nhức cùng trong mê muội tỉnh táo lại, nhìn trước mắt trương này tuấn mỹ như tiên lại lạnh lùng như băng thiếu niên gương mặt, dọa đến hồn phi phách tán, mặt không còn chút máu, giữa đúng quần trong nháy mắt nóng ướt một mảnh, truyền đến một cỗ mùi khai. Nói, các ngươi là ai? Tới này thôn làm cái gì? Lục Thiếu Phong thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia nhân loại tình cảm, dường như đến từ cửu lũ địa ngục. Hảo hán tha mạng, tha mạng a! Tráng hán kia răng điên cùng run lên, nói năng lộn xộn cầu khẩn nói, nhỏ, chúng tiểu nhân là phi vân trại người, phụ trại chủ Triệu Bá chi mệnh, đến thu tháng này hiệu kính, thuận tiện, trại chủ để chúng ta lưu ý, tìm một người Lục Thiếu Phong trong lòng sáng như tuyết, cái này hiếu kính dĩ nhiên chính là phí bảo hộ. Hán truy vấn, tìm người, là tìm hôm qua ở bên kia trong núi rừng, giết các ngươi bảy đồng bọn người sao? Tráng hán kia con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng cởi đến sạch sẽ, dùng gặp quỷ đồng dạng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Lục Thiếu Phong, trong lòng đã minh bạch, trước mắt tên sát tinh này chính là trại chủ nghiến răng nghiến lợi muốn tìm, cái kia võ công cao đến quá đáng chính chủ. Các ngươi vào thôn về sau, có thể từng đả thương người, nhưng có hại thôn dân tính mệnh. Lục Thiếu Phong mũi kiếm có chút đưa về đằng trước, đâm rách làn da, một giọt máu rỉ ra. Không có, tuyệt đối không có. Tráng hán cảm nhận được tử vong tới gần, gấp đến độ cơ hồ khóc lên, mang theo tiếng khóc nức nở gào thét nói, trại chủ hắn lần này cố ý đã phân phó, chỉ lấy thuế ruộng, không cho phép tùy ý sát hại thôn dân. Chúng ta chính là hù dọa bọn hắn một chút, buộc bọn họ nhanh lên đem đồ vật giao ra. Lục Thiếu Phong lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt như vạn năm hàn băng, không có chút nào lung lay. Ngươi lời nói ta nhiều nhất chỉ tin ba phần. Lời còn chưa dứt, kiếm quang lóe lên, như thời gian qua nhanh. Tráng hán kia chỉ cảm thấy cổ họng mắt lạnh, dường như bị băng tuyến xẹt qua, hắn hoảng sợ trợn tròn trong mắt, hai tay gắt gao che cổ của mình, ấm áp máu tươi lại như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng theo khe hở bên trong phun ra ngoài. Trong cổ họng hắn phát ra ôi như là ống bể hỏng giống như quái dị tiếng vang, thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, liền hoàn toàn sủi lơ xuống dưới, không một tiếng động. Lục Thiếu Phong nhìn cũng không nhìn trên đất hai cố thi thể, trả lại kiếm vào vỏ, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trong thôn ồn ào náo động chuyển đến phương hướng. Phi Vân Trại, quả nhiên là một đám tai họa trong thôn trộm cướp. Hắn nhất định phải lập tức vào thôn, xem rõ ngọn ngành. Lục Thiếu Phong cất bước vào cái này vốn nên yên tĩnh tưởng hòa thôn trang nhỏ, cảnh tượng trước mắt nhường ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến như là vào đông hàn băng, quanh thân khí tức cũng lạnh lẽo mấy phần. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà. Vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm.